Chương 297, cưới tiết bảo thoa vào cửa, đêm động phòng hoa trúc 2. Chương 297, cưới tiết bảo thoa vào cửa, đêm động phòng hoa trúc 2. Tiết Bản bất đắc dĩ nói ra, "Tông huynh đệ ngươi chớ rêu cả ta, bây giờ ngươi quan càng làm càng lớn, vậy càng phát ra uy nghiêm lên. Chẳng biết tại sao, ta gặp ngươi, tựa như cùng nhìn thấy cứu cứu như vậy, trong lòng ra tay trước giận cả lùng tới." Tiết Bản cũng đúng hào sảng, chí ít đối với mình không hỏng. Chẳng qua hắn cuối cùng nội tình không đủ. Theo chính mình quan càng làm càng lớn, chỉ sợ về sau hắn ở trước mặt mình cũng sẽ ngày càng cẩn thận. Nghĩ đến đây, Giả Tông lại là nói ra, "Tiết đại ca còn nói lời nói thô tục, huynh đệ chúng ta còn cùng trước kia một dạng, nơi đó liền xa lạ đến trình độ như vậy. Người đều đến đông đủ." Tiết Bản bận bịu nhường chủ quán tiễn đưa rượu và đồ ăn lên. Qua ba lần rượu, thái quang ngũ vị, Tiết Bản liền để Giả Tông khuyên Liễu Tương Liên. Mà đúng Giả Tông mà nói, nhường Liễu Tương Liên nhận lấy Tiết ra nhà, nhường hai nhà bọn họ càng thêm thân gần một chút, ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Nguyên bản tại Hồng Lâu Ngọc bên trong, quan hệ bọn hắn cũng là rất tốt, thậm chí còn thành kết bái huynh đệ. Phương thế giới này, bởi vì là mình duyên cớ, bọn hắn chắc là sẽ không lại kết bái. Chỉ là để bọn hắn nhiều thân gần một chút, cũng không phải là chuyện xấu. Bởi vậy, tiếp đó, Giả Tông khuyên vài câu, Liễu Tương Liên liền vậy đồng ý tiếp theo. Thế là, mọi người tất cả đều vui vẻ. Lúc này, Tiết Bản còn nói thêm, "Tông huynh đệ, Liễu huynh đệ, ta nghĩ các người việc hôn nhân cũng đều định xuống dưới. Không ngại thừa dịp năm trước có rảnh, trực tiếp đem người lấy về nhà đến cho thỏa đáng." Tiết Bản sau khi nói xong, Giả Tông liền nói không ổn. Năm trước chỉ còn lại không tới 20 ngày công phu, ở đâu còn có thể đặng đạt được không đến. Lúc này mới vừa đã đính hôn mấy ngày, nơi đó liền gấp đến trình độ như vậy. Vẫn là chờ qua năm, tuyển ngày tháng tốt lại nói không muộn. Này đón dâu, bình thường đều là nhà trai sốt ruột. Thiết ra ở đâu muốn gấp đến trình độ như vậy? Thực chất, đây cũng không phải Tiết Bản tại gấp, mà là Tiết Di mụ sốt ruột. Bảo nha đầu không biết xấu hổ hổ thẹn, đã sớm cùng Tông Ca Nhi thích nhau. Hai người bọn họ, thậm chí cũng không phải lần một lần hai như thế. Tiết Di mụ sợ Bảo nha đầu sơ sẩy một cái, châu thai ám kết. Nếu là ở trong nhà lớn bụng, vậy coi như thành chê cười. Bởi vậy, cũng không như vội vàng đuổi Bảo nha đầu gà đi. Như vậy chính là quả thực châu thai ám kết, vậy sẽ không sợ. Mà Tiết Di mụ nghe được Tiết Bản phải ở bên ngoài mời Giả Tông cùng Liêu Tương Liên cái nhiệm vụ, liền đem lời nói này cho Tiết Bản nói một phen. Lại nói Tiết Bản nghe Giả Tông sau đó, không khỏi nói ra, "Tông huynh đệ, ngươi nhìn xem, nếu là qua năm, tháng riêng mệnh phạm thái tuế, lại không thể thành thân. Mà Tông huynh đệ sợ là qua không được tháng riêng liền muốn đi trước kế châu đi, lần trì hoãn này, cũng không biết muốn trì hoãn tới khi nào đi." Lại nói Liêu huynh đệ bên này, đại di phu bên ấy, tình huống vậy cùng Tông huynh đệ không sai biệt lắm. Đại di phu bên ấy, không biết ngày nào dậm chân liền về tây. Mà một khi đại di phu chết rồi, nhị muội muội bên ấy lại nên vì phu giữ đạo hiếu 3 năm, chẳng phải là như vậy chỉ hoa lên. Bởi vậy cũng không như sớm cho kịp cưới vào cửa tới tốt lắm. Tiết Bản lời nói này nói ngược lại là có lý. Giả Tông đã nằm trên giường thời gian mấy năm, còn thật không biết ngày nào thì một mệnh ô hô. Nếu thực như thế, liền lại muốn chỉ hoãn nên xuân 3 năm thanh xuân. Liêu Tương Liên nhịn không được nói ra, Tiết huynh nói ngược lại cũng có lý, chỉ là ta bên này nhà hay là Tiết huynh chỗ tiễn. Tất cả đồ vật đều không có chuẩn bị, về thời gian nơi nào đến được đến. Tiết Bản vỗ bộ ngực nói ra, chuyện nào có đáng gì. Việc này hết thể cũng bao tại trên người ta là được. Nghe Tiết Bản nói như thế, Liêu Tương Liên nhưng cũng tâm động. Từ đi kế châu thành, thông qua quân công thăng quan tiến tức sau đó, Liêu Tương Liên ý nghĩ, vậy đã xảy ra biến chuyển cực lớn. Trước kia hắn nằm hoang ngủ liễu, bốn phía lêu lổng. Lúc này, lại là khát vọng có thể thành lập một gia đình, sau đó hắn tiếp tục liều đỏ sức, thông qua quân công không ngừng thăng quan tiến tước. Tương lai cũng có thể vợ con hưởng đặc quyền, làm dạng rỡ tổ tông. Do dự một phen, Liêu Tương Liên lại là nói ra, ta này xử lý, làm phiền Tiết huynh hao tâm tổ trí, chỉ là ta đón dâu như vậy vội vàng, chỉ sợ Vinh Quốc phủ bên ấy cũng chưa chắc khẳng đồng ý. Giả Tông nói ra, ngược lại cũng không ngại, chuyện này ta sẽ hỗ trợ quần nhau một hai. Nghe thấy lời ấy, Liêu Tương Liên không khỏi mừng lớn nói, như thế liền đa tạ tiểu sư đệ. Trong lúc nhất thời, tiệc rượu tàn. Đến ngày thứ hai, liền tiếp tục đi 3 mối 6 mời chương trình. Lại nói Tiết ra bên này, mọi chuyện thỏa đáng. Rốt cuộc lúc này Tiết ra hận không thể lập tức nhường Tiết Bảo Thoa gả tới, ở đâu còn có thể nói cái gì quá đáng yêu cầu. Đồng thời ngay cả ngày cưới cũng định xuống, thì định tại sau 10 ngày. Ngày này, 10 phần gấp gáp. Chẳng qua cũng may bất kể là Tiết ra hay là Ninh Quốc phủ, cũng không thiếu người tay. Về phần Tiết Bảo Thoa của hồi môn, là sớm liền chuẩn bị tốt. Đồng thời, Tiết Bảo Thoa chỉ là bình thê mà thôi. Bình thê đến tột cùng đây chính thê kém một bậc. Kỳ thực tại trước đại hạ, bình thê thân phận là không chiếm được chính phủ thừa nhận. Bình thê cùng thiết thất, cơ bản không có nhiều chia ra, địa vị cứ thấp. Mà ở đại hạ triều, bình thê thân phận lại là được đến luật pháp tán thành. Mà bình thê chủ yếu dùng cho kiêm chọn tình huống. Nói ví dụ, nếu là hai huynh đệ cái, lão đại có nhi tử, lão nhị không có nhi tử. Lão nhị vì kế thừa hương hỏa, liền để lão nhị nhi tử, vừa cho lão đại làm con trai, lại cho lão nhị làm con trai, kiêm chọn hai phòng. Loại tình huống này là có thể cưới một chính thê, con hắn tự kế thừa trưởng phòng tài sản. Lại có thể cưới một bình thê, con hắn tự kế thừa nhà của nhị phòng sinh. Mà đúng Giả Tông mà nói, cũng không có kiêm chọn cái này nói chuyện, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn cưới bình thê. Rốt cuộc, hắn mặc dù không có kiêm chọn, nhưng vẫn là có hai cái tước vị trong người. Đồng thời hai cái này tước vị đều có thể thừa kế. Như Lâm Đại Ngọc chính thê bên này, chỉ có một đích tử lời nói, như vậy Tiết Bảo Thoa bên này dòng dõi là có thể kế thừa một cái khác tước vị. Đương nhiên, nếu là Lâm Đại Ngọc bên này có hai cái hoặc hai cái trở lên đích tử, như vậy thừa kế tước vị vẫn đang vì chính thê xuất ra đến kế thừa. Tóm lại, Tiết Bảo Thoa cái này bình thê cũng tính là chui luật pháp chỗ trống. Chẳng qua tổng quát mà nói, bình thê địa vị vẫn như cũ đây chính thê kém một bậc. Quá trình bên trên cũng muốn ít hơn một ít. Bởi vậy, 10 ngày công phu, ngược lại cũng năng lực chuẩn bị tới. Lại nói Vinh Quốc phủ bên ấy, nghe được Liêu gia lại muốn tại năm trước liền đem nhị nha đầu cưới vào cửa đi, vẫn không khỏi khởi sướng giận tới. Này thời gian, có lẽ quá qua vội vàng. Tả Hữu cho ba lượng ánh trăng cảnh đến chuẩn bị, bọn hắn cũng không nói cái gì. Bây giờ khoảng cách lễ mừng năm mới chỉ có 2 chừng 10 ngày quan cảnh, cái này cũng quá đuổi, cũng đúng thế thật đối với Vinh Quốc phủ không tôn trọng. Mà bà mối, vậy liên tục không ngừng địa nói ra bọn hắn lo lắng. Nói ví dụ tháng riêng không thể thành thân, Liêu Tương Liên chẳng qua tháng riêng muốn đi kế châu thành. Bọn hắn lại sợ giả xá có nguy hiểm, không khỏi lại muốn chỉ hoãn 3 năm, bởi vậy, cũng không như sớm đi cưới vào cửa đi tốt. Lý do này ngược lại là cực kỳ đáng lúc, chỉ là về thời gian, cũng không tránh khỏi thái đuổi đến chút ít. Chương 297, cưới Tiết Bảo Thoa vào cửa, đêm động phòng hoa trúc, 3, chương 297, cưới Tiết Bảo Thoa vào cửa, đêm động phòng hoa trúc, 3, cuối cùng, hay là giả tông lại từ đó nói mấy câu, Vinh Quốc phủ bên này, cái này mới miễn cưỡng đồng ý xuống dưới. Kế tiếp, đại phòng bên này, muốn chuẩn bị cho nên xuân của hồi môn. Kỳ thực lần trước Tôn Thiệu Tổ cầu hôn lúc, giả xá liền vì nên xuân chuẩn bị xong của hồi môn. Chỉ là sau đó Tôn Thiệu Tổ bị bắt cầm vào tù, chuyện này liền chỉ hoãn tiếp theo. Bây giờ giả xá bị bệnh, nay chuẩn bị của hồi môn sự việc, tự nhiên liền rơi xuống hình phu nhân trên người. Này nguyên không phải việc khó gì, chỉ cần đem trước đó chuẩn bị xong của hồi môn thu thập ra đây là được. Chỉ là hình phu nhân cái này tham lam ngu phụ, tại giả xá tê liệt sau đó, nàng cảm thấy mình càng phát ra mất dựa vào. Nàng lại không có nhi nữ, chỉ có bạc mới là thật. Nàng ngược lại là muốn nhiều liếm chút tiền tài, về sau mới có thể kể bên người dưỡng lão. Bởi vậy, đúng là bí mật, đem giả xá chuẩn bị cho nên xuân của hồi môn, cho tham mặc một nửa đi. Nguyên bản giả xá chính là cái keo kiệt, chỉ chuẩn bị cho nên xuân 16 đài của hồi môn. Bây giờ tại bị hình phu nhân tham mặc một nửa đi sau đó, liền chỉ còn lại có bát đài. Bát đài của hồi môn, bình thường phàm là giàu có một điểm tiểu môn tiểu hộ nhân gia, cũng có nhiều như vậy. Này nếu nên xuân xuất giá ngày ấy, thật như vậy khiêng ra giả ra cửa lớn đi, sợ là bọn hắn Vinh Quốc phủ muốn bị cả tòa kinh thành người chỗ cười nhạo. Bọn hắn tất cả Vinh Quốc phủ, sợ không phải đều muốn thành chê cười. Giả mẫu nghe xong, tức giận cái ngược lại ngang, có lòng đem hình phu nhân gọi tới chửi mắng một trận. Sau đó lại là ngay cả mắng đều chẳng muốn mắng. Thôi, dạng này ngu phụ, cùng nàng tức giận cũng không đáng giá. Thậm chí ngay cả Vương phu nhân cũng nhìn không được, theo nhị phòng ra bát đài của hồi môn, thêm thành 16 cỗ hồi môn. 16 đài vậy 10 phần khó coi, nhưng mà bao nhiêu cũng có thể che điểm xấu hổ. Giả Liên cùng Vương Hy Phượng cái này làm minh trưởng, vậy thêm 8 cỗ hồi môn. Mà giả mẫu cũng là theo chính mình thể mình bắt trong, thêm 8 cỗ hồi môn. Như thế, chính là 32 cỗ hồi môn. Mặc dù vẫn đang không xứng với Vinh Quốc phủ dòng dõi, nhưng mà tốt xấu có thể che giấu đi. Mà Ninh Quốc phủ bên trong, giả tông sau khi nghe, không khỏi không còn gì để nói. Này im lặng, kỳ thật vẫn là đối với hình phu nhân cái này ngu phụ. Không nhiều giả mẫu, Vương phu nhân, giả Liễn đám người, cũng không tránh khỏi hẹp hỏi chút ít. Mấy năm này, Vinh Quốc phủ bên này, càng phát gia nhập không đủ suất. Trong bọn họ lực giống, bên ngoài nhưng lại là không có ngã. Bọn hắn vẫn đang khắp nơi giảng vô trương. Ngược lại là bây giờ đại phòng muốn gả nữ, lúc này công phu cũng không giảng vô trương. Tiếp đó, giả tông trực tiếp cho nên xuân thêm 9-16 cỗ hồi môn, nhường tổng số đạt tới 128 đại nhiều. Đây chính là trên cùng, chính là lại giàu có gia tộc, của hồi môn cũng chỉ có thế. Đương nhiên, người ta có thể còn có thể bồi tiễn có cửa hàng, đồng ruộng những vật này. Nhưng mà dù là nên xuân không có có những thứ này, chỉ là những thứ này của hồi môn, vậy đầy đủ nàng tại nhà chồng cả đời kể bên người chi dụng. Không nói đến nên xuân hiểu rõ việc này sau đó, trong lòng làm sao cảm kích. Vậy không đề cập tới giả mẫu, Vương phu nhân cũng giả Liễn vợ chồng hiểu rõ việc này sau đó, lại làm phản ứng gì. Giả tông vậy không thèm để ý những thứ này. Rốt cuộc, hắn bên này ngày cưới vậy 10 phần cấp bách. Cũng liền này mấy ngày, chính là ngay cả hắn, cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Trong lúc bất chi bất giác, chính là đến đón dâu thời gian. Giả tông mặc dù có qua một lần kinh nghiệm, nhưng mà một lần nữa, như cũng khó tránh khỏi luống cuống tay chân. Bận rộn dòng dã một nhật, ở giữa rất nhiều rườm rà quá trình, ngược lại cũng không cần nói thêm. Bận rộn cả ngày, cuối cùng đưa tiễn tân khách, một đôi người mới vào động phòng. Tiếp đó, giả tông đẩy ra khăn đội đầu của cô dâu, lộ ra Tiết Bảo Thoa tấm kia xinh xắn đáng yêu dung nhan tuyệt thế tới. Cái gọi là dưới đèn nhìn xem mỹ nhân, lại là một thân hồng trang, càng phát đẹp không sao tả xiết. Giả tông vốn là uống nhiều rượu, lúc này càng là hơn say lợi hại. Hai người uống rượu ra bôi, chuyện phiếm một phen, liền từ nghỉ ngơi không để cập tới. Tất nhiên là xuân tiêu nhất khắc tiên kim, hoa có mùi thơm ngát nguyệt có âm. Ca quản ban công âm thanh tỉ mỉ, xích đu sân nhỏ ảnh nặng nghề. Mây tan mưa cạnh, trong đêm tối, Tiết Bảo Thoa khoe mắt, chảy xuống hai hàng thanh lệ tới. Nàng cùng Tông Tam ca việc hôn nhân, nhiều lần chắc trở, cuối cùng làm việc tốt thường gian nan, đạt được ước muốn. Tiết Bảo Thoa nhẹ nhàng lau đi khoe mắt nước mắt, duỗi ra một đôi cánh tay ngọc, ôm chặt lấy giả tông. Ngày thứ hai, Tiết Bảo Thoa sớm rời giường, hóa trang tốt, sau đó tiến về sân của Mai phu nhân, cho Mai phu nhân bưng trà vấn an. Mai phu nhân trước đây vậy cực kỳ thích Tiết Bảo Thoa đoan trang ổn trọng, đồng thời mông lớn, xem xét chính là cái mắn đẻ. Sớm hơn lúc, liền nghĩ qua nếu là có thể đưa nàng cưới vào cửa đến thuận tiện. Mà bây giờ, lại là vừa vặn đưa nàng cưới trở về nhà môn, Mai phu nhân tất nhiên là hoan hỉ không thôi. Mẹ chồng nàng dâu hai cái nói chuyện với nhau, Tiết Bảo Thoa liền cáo tử. Mai phu nhân hiểu rõ nàng còn muốn đi Lâm Đại Ngọc bên ấy, ngược lại cũng không có giữ lại. Tiết Bảo Thoa lại đi Lâm Đại Ngọc sân, vào vùng trong, nhìn thấy Lâm Đại Ngọc sau đó. Tiết Bảo Thoa vội hành lễ nói, gặp qua phu nhân. Nguyên bản nàng một mực gọi Lâm Đại Ngọc Lâm muội muội, lúc này vào cửa, lại là không thể lại như thế được. Lâm Đại Ngọc bận bịu đỡ dậy Tiết Bảo Thoa nói ra, "Bảo tỷ tỷ, người ta tỷ muội, ngươi đây là làm gì? Ngươi lẽ nào còn không biết ta sao? Về sau ngươi như cũng còn gọi ta Lâm muội muội chính là, như vậy gọi, ngược lại là kêu xa lạ." Tiết Bảo Thoa không khỏi nghiêm mặt nói ra, "Phu nhân, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, há có thể làm loạn. Nếu là ở trong nhà gọi thói quen, ở bên ngoài không phòng đầu bị ngoại nhân nghe đi, chẳng phải là muốn chê cười chúng ta phủ thượng không hiểu cấp bậc lễ nghĩa." Lâm Đại Ngọc khuyên mấy lần, Tiết Bảo Thoa chỉ là không nghe. Lâm Đại Ngọc cũng chỉ đành tạm thời như thế, lại chờ sau này lại làm so đo không mượn. Theo Lâm Đại Ngọc nơi này sau khi đi ra, Tiết Bảo Thoa lại đi Tiết Bảo Cầm chỗ nào. Mặc dù Tiết Bảo Cầm là muội muội, hơn nữa còn là thiết thất, mà nàng là bình thê. Nhưng rốt cục Tiết Bảo Cầm so với nàng sớm nhập môn một năm, thì mọi nhóm trong lúc đó, nếu là bởi vì một chút việc nhỏ gây xa lạ, ngược lại là càng không tốt. Tại Tiết Bảo Cầm chỗ nào, Tiết Bảo Thoa ngược lại là bung ra chút ít. Cùng Tiết Bảo Cầm nói đùa một hồi. Tiếp đó, Tiết Bảo Thoa lại phân biệt cùng Hồng Tụ, Tình Văn, Hương Lăng và nữ trong phòng ngồi một hồi tử, cũng đưa lễ vật. Đã ăn cơm rồi sau đó, ngay cả Bưu Thị, Tần Thị chỗ nào, Tiết Bảo Thoa vậy tự mình quá khứ ngồi ngồi, cũng đưa đi lễ vật. Tóm lại, tại lễ tiết bên trên, Tiết Bảo Thoa có thể nói là chủ đáo, để người lại khó lấy ra lý tới. Ngày thứ hai, Giả Tông lại bồi tiếp Tiết Bảo Thoa lại mặt. Sau khi trở về một nhật, liền đến nhị muội muội nên xuân xuất giá lúc. Đến nên xuân nơi này, lại là 128 đài của hồi môn. Lúc trước Tiết Bảo Thoa gả lúc tiến vào, đồng dạng là 128 đài của hồi môn. Tuần tự mới mấy ngày, liền lại để cho kinh thành bách tính kiến thức một phen mười dặm hồng trang trắng cảnh, ngược lại là rất náo nhiệt. Mà Giả Tông làm là huynh trưởng, cũng tại đưa dâu đội ngũ ra cửa sau đó, đi theo. Hắn là đã thề đời này lại không bước vào Vinh Quốc phủ một bước, nói không tới chính là không tới, vụ trộm vào trong không tính, hắn là người nhà mẹ đẻ, đi Liêu gia. Lại nói tại Tiết gia giúp đỡ phía dưới, nơi ở mới trong tất cả vật phẩm, cố cũng đầy đủ, gọn gàng, cũng không có chút nào sai lầm. Chương 298, thang nhược vọng nam hỏi nhân, Nguyên Xuân nghi ngờ lòng trùng, 1, chương 298, thang nhược vọng nam hỏi nhân, Nguyên Xuân nghi ngờ lòng trùng, 1, sau khi kết hôn ngày thứ 2, nên xuân lại mặt. Kỳ thực dựa theo phong tục, tân lương tử đều là sau khi kết hôn 3 ngày mới lại mặt. Chỉ là bây giờ đã đến cửa hải cuối năm, bởi vậy nên xuân mới ngày thứ 2 liền lại mặt. Liêu Tương Liên cùng nên xuân hai vợ chồng đi vào Vinh Quốc phủ sau đó, đạt được Vinh Quốc phủ thịnh tình khoản đãi. Giả Liễn cùng Giả Bảo Ngọc hai người huynh đệ, tự mình tiếp khách. Giả Liễn là nên xuân huynh trưởng, đây là thật sự đại cứu ca. Mà Giả Bảo Ngọc cùng Liêu Tương Liên thân mình quen biết, hai người bản là bạn tốt, ra đây tiếp khách cũng là chuyện thường. Nên Xuân đến cho Giả Mẫu dập đầu, Giả Mẫu cùng Vương phu nhân vội hỏi nàng vị hôn phu làm sao. Nên Xuân cười nói vô cùng tốt. Nên Xuân làm người mặc dù chất phác khiết đảm, nhưng mà nàng nụ cười trên mặt là không giả được. Đồng thời nàng vị hôn phu trong nhà cũng không có công công bà cũng cô em chồng, tiểu thúc tử đám người. Chỉ cần nàng vị hôn phu đối nàng tốt, trong nhà thì lại không ai cho nàng khí chịu. Tiếp đó, Nên Xuân lại đi cho Hình phu nhân dập đầu. Hình phu nhân qua loa địa hỏi thăm hai câu, vậy liền đi qua. Tiếp đó, Nên Xuân lại đi đại quan viên bên trong, thì mọi nhóm tự nhiên không thể thiếu một hồi hỏi tới. Nghe được nàng vị hôn phu đãi nàng vô cùng tốt, cũng đều yên lòng. Đợi đến trạng vào tối, này hai vợ chồng vừa rồi trở về Liêu phủ trong. Mà đúng Liêu Tương Liên mà nói, hắn vốn là muốn tìm một mỹ nhân tuyệt sắc làm thê. Mà từ làm quan phong tước sau đó, ý nghĩ liền đã xảy ra chuyển biến. Chỉ nghĩ cưới cái hiền thê, an an ổn ổn sống qua ngày. Bây giờ sắp giả ra nhị tiểu thư cưới lại mặt đến sau đó, Liêu Tương Liên ngạc nhiên phát hiện, hắn cưới trở về vị này nữ tử, mặc dù không thể xưng là tuyệt sắc, nhưng cũng là mỹ nhân hiếm thấy. Chỉ là như thế thì cũng thôi đi, đồng thời nàng tính cách vô cùng tốt, không có nửa điểm tỳ khí. Đối với kiểu này ôn nhu hiền lành thế tử, hắn làm sao không yêu? Mặc dù nàng tính tình không khỏi tốt có hơi quá, sợ là liền phía dưới nha hoàn bà cũng hàng phục không ở, chẳng qua không cần gấp, nàng mang tới gọi tư kỳ nha hoàn, lại là cái vô cùng lợi hại. Dù là chính mình không tại, này tên nha hoàn vậy có thể giúp nàng còn ra. Còn nữa nói, này còn không có chính mình ở sao? Có chính mình tại, há có thể nhường nhà mình nương tử ăn phải cái lô bốn? Mấy ngày sau đó, Liêu Tương Liên ngày càng nhìn thấy nhà mình nương tử tốt, không khỏi càng xem càng yêu, ngược lại là càng phát ra cảm kích lên Giả Tông tới. Mấy ngày sau, cửa hải cuối năm đã tới. Linh Quốc phủ bên trong, theo lý tế tổ và vụn vặt sự tình, ngược lại cũng không cần nhiều nhớ. Chờ qua năm, lại muốn mở tiệc chiêu đãi thân bằng bạn cũ, Giả Tông nhưng cũng không từ chối được. Một tốc hành đến mùng 10, lúc này mới bận rộn quá khứ. Một ngày này, Tiết Khoa lại là tới trước cầu kiến, Giả Tông bận bịu để người đem bọn hắn mời vào. Gặp mặt tự lễ sau đó, Tiết Khoa không khỏi nói ra, "Hầu gia, hai vị truyền giáo sĩ đã theo Nam Phương mời đến, hầu gia muốn gặp bọn hắn một chút sao?" Nghe được tin tức này, Giả Tông không khỏi lại hỉ, vội nói, "Tốt, tốt, nhanh đem bọn hắn mời đến." Tiết Khoa cười nói, bây giờ bọn hắn thì ở bên ngoài phủ, ta này cũng là người ta dẫn bọn hắn đi vào gặp nhau. Không bao lâu, hai cái mặc đại hạ nho sĩ phục, tóc trắng mắt xanh hai cái truyền giáo sĩ liền bị lĩnh vào trong thư phòng. Nhìn thấy Giả Tông, hai người này bận bịu chào nói, truyền giáo sĩ Thang Nhược Vọng gặp qua hầu gia, truyền giáo sĩ Nam Hoài Nhân gặp qua hầu gia. Hai người này lại là Thang Nhược Vọng cùng Nam Hoài Nhân. Giả Tông không khỏi đại hỉ. Này sư đồ hai người, học thức bên bác, chẳng những am hiểu tiên văn lịch tính, đồng thời còn biết chế tạo hỏa khí cùng hỏa pháo. Đồng thời dù là tại y thuật phương diện, vậy có chút tinh thông. Được này sư đồ hai người, chẳng những có thể dẫn vào khoa học kỹ thuật, đồng thời ngay cả hỏa khí chế tạo cũng có thể được đột nhiên tăng mạnh phát triển. Nghĩ đến đây, Giả Tông đội nói, "Cửu ngưỡng đại danh, hai vị nhanh mau mời ngồi." Nghe vậy, Thang Nhược Vọng không khỏi yên lặng hỏi, "Hầu gia lại còn nghe nói qua tên của chúng ta?" Này sư đồ hai người, có thể nói là thành tín nhất truyền giáo sĩ. Vì truyền giáo, không xa và dặm, phiêu dương qua hải đi vào đại hạ. Chẳng qua đến đại hạ sau đó, nhiều lần vấp phải trắc trở. Vì thực hiện nguyện vọng của mình, bọn hắn rất nhanh nhập gia tùy tục, học tập đại hạ ngôn ngữ, mặc vào đại hạ ăn mặc. Chỉ là, bọn hắn cuối cùng không phải đại hạ người, một ít đại hạ lời nói khiêm tốn, bọn hắn còn khó có thể lý giải được. Bên cạnh, Tiết Khoa nghe được hai người này lời nói, không khỏi mắt trợn trắng. Hầu gia chẳng qua nói hai câu lời khách sáo mà thôi, hai cái này đứa ngốc lại còn tưởng thật, chỉ sợ tiếp đó, bọn hắn rất khó chịu hầu gia thích. Không ngờ Giả Tông lại là nói ra, hai vị đại danh, ta tự nhiên là nghe qua, hai vị bác học nhiều biết, ta ngước nhìn đã lâu, hôm nay được gặp, thực là tam sinh hữu hạnh. Tiếp đó, Giả Tông lại hỏi thăm hai người một ít phương Tây khoa học kỹ thuật phát triển vấn đề. Thang Nhược Vọng sư đồ, tự nhiên không có nửa phần dầu diếm, một luôn luôn Giả Tông kể một lần. Trong lòng bọn họ, kỳ thực không có cảm thấy Giả Tông quả nhiên năng lực hiểu được những thứ đó. Theo bọn hắn nghĩ, phương Đông mặc dù giàu có, thế nhưng tại khoa học kỹ thuật phát triển bên trên, mười phần là hậu. Phương Đông người, tất nhiên thông minh, nhưng lại ngoan cố chấp, bảo thủ. Bọn hắn chỉ thích đọc tứ thư ngũ kinh, chỉ học bát cổ văn, chỉ sợ đối với khoa học kỹ thuật của bọn họ cũng là ti không có hứng thú chút nào. Không ngờ trước mắt vị này tức ra, đúng là cùng bọn hắn trước đây thấy qua cái khác đại hạ người hoàn toàn khác biệt. Đối bọn họ khoa học kỹ thuật phương Tây, vị này hầu ra lại mười phần hiểu rõ. Không chỉ như thế, thậm chí còn năng lực nhìn ra những thứ này khoa học kỹ thuật tương lai. Tại một vài vấn đề cách nhìn bên trên, chính là Thang Nhược Vọng sư đồ hai người nghe cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ mà thôi. Bởi vậy, tại một phen sau khi trao đổi, Thang Nhược Vọng không khỏi nói ra, hầu ra học thức bên bác, ngược lại để ta sư đồ hai người lau mắt mà nhìn. Như hầu gia sinh ở các nước phương Tây lời nói, sợ không phải trở thành đỉnh tiêm nhà khoa học, đây quả thật là một kiện mười phần đáng tiếc sự việc. Giả Tông cười nói, khoa học là không biên giới, ở đâu điểm cái quái gì thế? Thang Nhược Vọng nghe, mặt lộ vẻ xấu hổ, càng là đối với Giả Tông khâm phục không thôi. Tiếp đó, Thang Nhược Vọng nói ra, hầu gia, chúng ta tuân theo ý chỉ của thượng đế, chuẩn bị tại đại hạ gieo rắc hạ ánh sáng của thượng đế, thu nạp tín đồ, còn mời hầu gia xuất khả. Dứt lời, này sư đồ hai người không đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía Giả Tông. Giả Tông không khỏi nói ra, các ngươi tiếng Hán nói như thế lưu loát, tự nhiên không phải không biết ta đại hạ tình hình trong nước, chuyện này, tại ta đại hạ, có phải không được công nhận. Nghe đến đó, Thang Nhược Vọng sư đồ hai người, không khỏi thất vọng cùng như đưa đám. Lại nghe Giả Tông lại từ nói ra, chẳng qua các ngươi không xa vạn dặm, phiêu dương qua hải đi vào ta đại hạ, tinh thần đáng khen. Ta có thể cố gắng thuyết phục thánh thượng, cho các ngươi một thành nơi, do các ngươi đến hấp thụ giáo đồ. Nhưng mà, ta cũng có chuyện cần muốn trợ giúp của các ngươi. Nghe đến đó, Thang Nhược Vọng sư đồ, không khỏi vui mừng quá đỗi. Bọn hắn nhiều năm tâm nguyện, bây giờ cuối cùng có khả năng thực hiện. Dù là mặc dù chỉ làm cho bọn hắn một thành nơi, thế nhưng tinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên. Chương 298, Thang Nhược Vọng Nam Hoài Nhân, Nguyên Xuân nghi ngờ lòng chủng, 2, chương 298, Thang Nhược Vọng Nam Hoài Nhân, Nguyên Xuân nghi ngờ lòng chủng, 2, bọn hắn tin tưởng vững chắc, dùng không bao lâu, bọn hắn liền có thể đem chủ quan huy vẩy khắp đại hạ mặt đất. Nghĩ đến đây, Thang Nhược Vọng bội nói, hầu ra có chuyện gì, chỉ cần phân phó chính là, chỉ cần chúng ta sư đồ có thể làm được, tất nhiên sẽ không chối từ. Giả Tông gật đầu nói, ngược lại cũng không phải việc khó gì, ta hy vọng các ngươi tại truyền giáo đồng thời có thể xây dựng một trường học. Giáo sư bọn nhỏ các ngươi phương Tây khoa học, đồng thời còn hy vọng các ngươi có thể giúp ta đại hạ rèn đúc hỏa khí những vật này. Nghe đến đó, Thang Nhược Vọng đội vàng nói, này mấy chuyện cũng hết sức dễ dàng, chúng ta cũng đồng ý. Hầu gia, vậy chuyện này chúng ta vậy cứ thế quyết định, mong rằng hầu gia nhất định không muốn đổi ý. Đổi ý? Giả Tông tại sao phải sợ bọn hắn đổi ý đâu? Kỳ thực, ở thời đại này, đại hạ bách tính mặc kệ thời gian qua làm sao gian khổ, vẫn đang tin tưởng vững chắc đại hạ chính là thế giới trung tâm, đại hạ chính là thượng quốc, đại hạ bên ngoài đều man di ngươi. Điều này phát ra từ nội tâm dân tộc cảm giác tự hào, lại là muốn thắng hậu thế. Giả Tông sợ sệt nếu là bọn họ thu nạp không đến tín đồ, hai người không khỏi hội nạn lòng thoái chí. Giả Tông đã tại suy xét muốn hay không tiến một số người giúp bọn hắn đảm nhiệm tín đồ đấy. Hai bên bàn bạc đã định, tất cả đều vui vẻ. Tiếp đó, Giả Tông thiết tiến khoản đãi này sư đồ hai người, đồng thời Giả Tông còn thăm dò được bọn hắn bây giờ còn ở trong tiết phủ, dứt khoát tại Ninh Quốc phủ bên trong tìm cái sân, đem bọn hắn ăn ngừng tạm tới, lại phái mấy tên nha hoàn người hầu đi phục thị bọn hắn. Đến ngày thứ hai đã ăn cơm rồi sau đó, Giả Tông liền đổi triều phục, lái xe thẳng đến hoàng cung mà đi. Không bao lâu, Vĩnh Long Đế tại ngự thư phòng bên trong tiếp kiến rồi Giả Tông. Mặt tướng Giả Tông, khấu thỉnh bệ hạ vạn phúc kim an. Vĩnh Long Đế nói ra, Giả tướng quân miễn lễ, đến ngồi xuống nói chuyện. Tạ bệ hạ. Không bao lâu, liền có thái giám chuyển đến ghế đầu, Giả Tông ngồi xuống. Vĩnh Long Đế không khỏi hỏi, bây giờ năm mới chưa qua, không biết Giả tướng quân có chuyện gì quan trọng đâu. Giả Tông nói ra, bệ hạ, là như vậy, ta nghe nói phương Tây Huyền Vũ, Nguyên Hoa, Báo Quốc cùng Thương Lan mấy cái quốc gia, bọn hắn hiện nay đang ra sức chế tạo hỏa khí cùng hỏa pháo. Bây giờ, bọn hắn hỏa thương, tầm bắn đã đạt tới 100 bước xa, đồng thời không cần nhóm lửa dây cháy trưởng, có thể trực tiếp bóp cò có thể phát sạng. Bọn hắn hỏa pháo, trọn vẹn có thể công kích đến 1-2 trong ngoài khoảng cách. Mặt tướng nghe xong, trong lòng mười phân bất an, nếu là bọn họ đại quy mô đổi vũ khí khác lời nói, sau đó chúng ta cùng tên cùng đào thương, đối mặt bọn hắn đem không hề có lực hoàn thủ. Bởi vậy, mặt tướng liền tìm thấy phương Tây hai cái truyền giáo sĩ, hướng bọn hắn hỏi thăm một phen, phát hiện sự việc quả là thế. Thân liền nghĩ đến, sao không mời bọn họ đến, tại ta đại hạ vậy mở rộng hỏa thương, hỏa pháo nhóm vũ khí. Hỏa thương hỏa pháo nếu như cương quyết thật có uy lực này, ta quân đội đại hạ trang bị sau đó, liền cũng không tiếp tục sợ bất kỳ quân Huyền Không kỵ sạn, liền có thể thoải mái thu phục còn lại Yến Vân Thập Vũ Châu. Thân tại cùng hai vị truyền giáo sĩ một phen thương lượng sau đó, bọn hắn muốn ta đại hạ đáp ứng bọn hắn tại ta đại hạ truyền giáo, phương chịu giúp ta nhóm làm việc. Mặt tướng nghĩ, có thể đáp ứng bọn hắn tại Kế Châu thành truyền giáo, như thế tại mặt tướng dưới mí mắt, bọn hắn vậy sinh không xảy ra chuyện gì ra đây. Chuyện này, còn cần bệ hạ giúp cả, thần hôm nay tới trước diện thánh, chính là vì việc này mà đến. Nếu là thay cái giữ gìn một ít, hoa mắt ù tai một ít hoàng đế, tất nhiên là sẽ không đồng ý, chẳng qua Vĩnh Long đế coi như là một có chút anh minh hoàng đế. Giả Tông cảm thấy hắn hơn phân nửa là hội đồng ý xuống. Quả không ngoài Giả Tông tính toán. Vĩnh Long đế đang trầm tư hồi lâu sau đó, gật đầu nói, "Được rồi, chuyện này, chấm đồng ý." Giả tướng quân trấn thủ Kế Châu thành, đúng là không dễ, giả tướng quân không biết nhưng còn có cần thiết, không ngại cùng nói ra. Theo Vĩnh Long đế, Giả Tông có thể giữ vững Kế Châu thành, đã đáng quý. Mà đoạt lại Kế Châu, như vậy tiếp đó, đại hạ là có thể đối với còn lại thập tứ châu, chấm chấm lưu toan. Chẳng qua này vẫn cần một thời gian dài dằng dặc. Giả Tông nghe xong thì là nói ra, "Bệ hạ, bây giờ ta đại hạ không biết có bao nhiêu hào kiệt, cũng khát vọng có thể thu phục Yến Vân thập lục châu, dễ dùng ra quốc thống nhất. Bởi vậy, bọn hắn sôi nổi đuổi tới Kế Châu thành. Mặt tướng khẩn cầu bệ hạ năng lực đồng ý ta Kế Châu chiêu binh mãi mã, mở rộng binh lực. Chờ mặt tướng luyện tập hảo binh mã, sau đó, trong vòng 5 năm, chắc chắn chuẩn bị thu phục cái khác 15 châu." Vĩnh Long đến nghe, không khỏi cười to nói, "Tốt, chấm đồng ý." Giả Tông bận bịu vui vẻ nói, "Đa tạ bệ hạ thỏa mãn." Vĩnh Long đế thở dài, "Nếu ngươi có thể thu phục Yến Vân thập lục châu, chính là ta đại hạ công thần, là chấm còn có đại hạ bất tính, muốn cảm kích ngươi mời đúng à?" Giả Tông khiêm tốn vài câu, còn nói thêm, "Bệ hạ, triều đường còn có trong quân, sợ là có Huyền Không nội ứng. Lưu đạn bản vẽ, còn phải xem gấp mới là, bằng không, sợ là chẳng mấy chốc sẽ lưu lạc đến Huyền Không trong tay." Tại nguyên bản lịch sử quỹ đạo bên trong, Huyền Không tiền kỳ thì là làm như vậy. Đại Minh hỏa thương hỏa pháo những vật này, luôn có nội gián vụ trộm bán cho bọn hắn. Làm đến cuối cùng, Huyền Không trong tay hỏa khí càng ngày càng nhiều, ngược lại là đây quân Minh trong tay càng nhiều. Quân Thanh sở dĩ có thể nhập quan, cũng đúng thế thật trong đó một phương diện nguyên nhân. Lần này, hắn hướng triều đình giao ra lựu đạn chế tác bản vẽ, Giả Tông cũng sợ dùng không bao lâu sẽ xuất hiện tại Huyền Không trong tay. Chẳng qua còn tốt, lần này hắn mặc dù giao ra lựu đạn chế tạo bản vẽ, nhưng mà cũng không có giao ra thuốc nổ cải tiến chi pháp. Huyền Không cho dù lấy tới bản vẽ, chế ra lựu đạn, uy lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Vĩnh Long đến nghe, gật đầu nói, "Ngươi lời nói này, ngược lại là nhắc nhở chấm, chấm sẽ cho người nhìn chằm chằm." Quân thần hai cái, lại nói câu chuyện, Giả Tông liền bái biệt mà ra. Và Giả Tông sau khi đi, Vĩnh Long đế không khỏi nói ra, "Người tới, phái thêm ít nhân thủ đi Kế Châu thành, chằm chằm vào quán quân hầu tất cả mọi chuyện." "Đúng, bệ hạ." Lại nói Vinh Quốc phủ bên trong, Vương phu nhân đem Giả Chính gọi vào trong phòng. Giả Chính không khỏi hỏi, "Không biết phu nhân gọi ta tới, cần làm chuyện gì?" Vương phu nhân yếu ớt liếc nhìn Giả Chính một cái, thầm nghĩ, "Nửa năm này công phu, cũng không thấy ngươi buổi tối đến trong phòng ta tới. Nếu ngươi khẳng đến, kia cần phải ta đơn độc bảo ngươi theo đến." Thu thập tâm tình một chút, Vương phu nhân không khỏi nói ra, "Lão gia, bây giờ Đông phủ Tông Ca Nhi cũng cưới một chính thê một mở thê, còn nạp mấy phòng tiếp thất. Đại phòng nhị nha đầu cũng đã xuất giá, bây giờ Bảo Ngọc cũng không nhỏ, nên vì hắn tìm một mối hôn sự." Giả Bảo Ngọc tuổi tác thật không nhỏ, năm nay đã 18 tuổi. Nếu là đặt ở tiểu môn tiểu hộ bên trong, ở độ tuổi này, hai tử đều có thể đi người qua đường. Cho dù là tại Vân Quý nhà, cũng nên thu xếp việc hôn nhân. Giả Chính nghe, vậy giật mình cảm thấy, trong lúc bất chi bất giác, Bảo Ngọc đã vậy còn quá lớn, vậy đến cái kia thành thân nhân kỷ. Chỉ là, hắn xưa nay không kiên nhẫn tục vụ. Nghe Vương phu nhân sau đó, Giả Chính không khỏi hỏi, không biết phu nhân nhưng có nhân tuyển. Nguyên bản, Vương phu nhân tự nhiên là có nhân tuyển, đó chính là Tiết Bảo Thoa. Chương 298, Thang Nhược Vọng Nam Hoài Nhân, Nguyên Xuân nghi ngờ lòng trùng, 3, chương 298, Thang Nhược Vọng Nam Hoài Nhân, Nguyên Xuân nghi ngờ lòng trùng, 3, Tiết gia có vạn quan gia tư, Vương phu nhân tự nhiên là thèm nhỏ dãi. Đồng thời Tiết Di mụ vậy có ý đó, cửa hôn sự này, mới có lẽ đã ván đã đóng tuyển. Không ngờ phía sau vì chư nhiều chuyện, trước là bởi vì Lâm Như Hải cao thang nguyên nhân. Lâm Nha Đầu ngược lại là cao quý lên, bởi vậy Giả gia lại trướng mắt Bảo Nha Đầu. Kết quả sau đó bỏ qua Lâm Nha Đầu, lại sau này, đúng là ngay cả Bảo Nha Đầu cũng bỏ qua. Đoạn đường này đoạn đường, ngược lại là đem Bảo Ngọc chậm trễ tiếp theo. Vương phu nhân không khỏi nói ra, cái này 2 năm khoảng chừng, ta cũng vì Bảo Ngọc tìm kiếm mấy cái, không ngờ đúng là cao không được, thấp chẳng phải, một thằng không tìm được thích hợp. Ngược lại là muốn lão gia cầm lên tâm đến mới thành, bằng không, sợ là muốn đem Bảo Ngọc chỉ hoan xuống. Giả Chính sau khi nghe nói ra, phu nhân yên tâm, ta tự sẽ lưu ý. Đột nhiên trong lúc đó, Giả Chính nghĩ tới một ứng viên. Không khỏi hỏi, đúng rồi, phu nhân, ngươi cảm thấy Vân Nhi nha đầu này làm sao? Sử gia cùng ta Giả gia, cùng là tứ đại gia tộc, cũng đều là quan hệ thông gia. Thú hồ nha đầu này cũng coi là từ nhỏ cùng Bảo Ngọc cùng nhau lớn lên, vậy cũng rất quen. Giả Chính nói, tự nhiên là Sử Tương Vân. Mà Vương phu nhân, kỳ thực cũng không thế nào thích Sử Tương Vân. Nha đầu kia quá mức nhảy thoát, thường xuyên xuyên nam tử trang phục, nói chuyện làm việc như điên như dại, nơi nào có đường già phu nhân dáng vẻ. Chỉ là, Sử gia cùng là một trong tứ đại gia tộc. Luận thân phận địa vị, ngược lại vừa vặn cùng bọn hắn xứng đôi. Mà bây giờ, Bảo Ngọc muốn tìm cái gia thế tốt hơn, nhưng cũng không dễ dàng. Ngay tại Vương phu nhân đang muốn đồng ý xuống lúc, Kim Xuyến lại là ngạc nhiên chạy vào thét lên, "Chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân, đây chính là thiên đại hỷ sự đấy." Tại Hồng lâu ngọc bên trong, Kim Xuyến vì xúi dục giả Bảo Ngọc, bị Vương phu nhân đánh một cái tát, đuổi ra ngoài. Kim Xuyến bị này sỉ nhục, ngã giếng tự vẫn. Mà ở phương thế giới này, lại là cũng không xảy ra này việc sự việc, bây giờ Kim Xuyến còn sống khỏe re. Kim Xuyến xông vào trong phòng, mới là nhìn xem đến lão gia cũng tại. Cung quýt quỳ xuống cho giả chính thỉnh an. Vương phu nhân giận tái mặt tới nói, "Làm càn, ngươi ở bên cạnh ta vậy theo những năm này, bây giờ ngược lại là càng phát ra không biết quý củ. Ngươi hay nói, ngươi nói thiên đại hỷ sự, rốt cục có gì việc vui? Nếu là nói không nên lời cái như thế về sau, cẩn thận ra của ngươi." Kim Xuyến bội nói, "Phu nhân, đây thật là thiên đại hỷ sự, trong cung vừa mới truyền đến thông tin, nói nương nương đã là mang thai long trùng."
"Cái gì?"
"Ngươi lặp lại lần nữa." Vương phu nhân rõ ràng bị tin tức này kinh đến, hỏi âm thanh cũng mang tới thanh âm rung động. Kim Xuyến nói lần nữa, "Phu nhân, trong cung vừa mới truyền đến thông tin, nương nương mang thai long trùng." Vương phu nhân lần này nghe chân thật, không khỏi mừng lớn nói, "Thưởng thức, nhanh thưởng thức." Lần này, Vương phu nhân toàn bẹn quên đi vừa nãy Kim Xuyến không tuân quy củ sự việc. Mà Kim Xuyến vậy mừng khấp khởi nói, "Đa tạ phu nhân ban thưởng, chúc mừng lão gia, phu nhân, chúc mừng lão gia, phu nhân." Và Kim Xuyến xuống dưới sau đó, không bao lâu, trong cung liền đưa tới ban thưởng. Vương phu nhân càng phát ra vui mừng. Bây giờ nương nương có bầu, trong cung địa vị liền rất khác nhau. Dù là sinh kế tiếp công chúa đến, có dòng dõi kề bên người, trong cung cũng có chỗ dung thân. Nếu là sinh kế tiếp hoàng tử đến, tương lai nói không chừng còn có cơ hội tranh một chuyến vị trí kia. Một sáng quả thực leo lên vị trí kia, vậy bọn hắn vinh quốc phủ nhị phòng, có thể liền thành đường đường chính chính hoàng thân quốc thích. Đến lúc đó, Bảo Ngọc cũng đã thành quốc cứu gia. Nghĩ đến đây, Vương phu nhân không khỏi nói với giả chính, "Lão gia, Vân nha đầu cố nhiên không tồi, chỉ là bây giờ nương nương mang thai long trùng, chỉ sợ mấy ngày nay trong phủ lại muốn công việc lưu đủ lên, chuyện này ngược lại cũng không cần gấp tại nhất thời, tả hưu chờ qua mấy ngày nay nhắc lại cũng không mượn." Giả chính gật đầu nói, "Như vậy thì cũng thôi đi." Lúc này, Vương phu nhân lại không nhìn chúng sử tương Vân nha đầu kia. Tương lai, Bảo Ngọc thế nhưng có hy vọng có thể làm quốc cứu gia, há có thể cưới một như thế nhảy thoát nha đầu vào cửa. Mấy ngày sau đó, Vinh quốc phủ bên này, lần nữa công việc lưu đủ lên. Giả phủ thân bằng bạn cũ, sôi nổi đến nhà chúc. Trong lúc nhất thời, Vinh quốc phủ bên này, lần nữa náo nhiệt lên. Linh quốc phủ bên trong, Giả Tông cũng biết tin tức này, không khỏi khẽ lắc đầu. Tại Hồng lâu trong sách, Nguyên Xuân chính là sau khi đã có bầu không lâu, liền hương tiêu ngọc vẫn. Cung đình tranh đấu, đao quang kiếm ảnh, không biết giấu bao nhiêu mạo hiểm. Cái khác phi tử, phần lớn có nhà mẹ để ủng hộ. Nguyên Xuân nhưng thật ra là không có. Không nói Vinh quốc phủ bên này, chính mình cũng túng quẫn vô cùng, cũng khó có thể cung cấp bao nhiêu tiền ủng hộ. Còn nữa nói, Vinh quốc phủ bên này lại có bao nhiêu thái giám giúp bọn hắn làm việc? Trừ ra mấy cái cùng giả ra nguyên bản nhân tình thái giám bên ngoài, lại không có người khác. Mà Nguyên Xuân cũng không có nhiều như vậy tiền bạc thu mua nhân viên, lần này nàng có thai, thực khó nói là chuyện tốt hay chuyện xấu. Cũng không biết chính mình thân làm tướng quân, có thể hay không cho nàng đem lại một tia chuyển cơ. Nếu là không thể, chỉ sợ nàng thật sự nguy hiểm. Buồn cười Vinh quốc phủ bên ấy vui mừng hớn hở, Vương phu nhân càng là hơn mở mày mở mặt, cái đôi đều nhanh bệnh đến bầu trời. Mấy ngày nay, Giả Tông ngược lại là cùng Thang Nhược Vọng cùng Nam Hoài Nhân giao lưu rất nhiều. Giả Tông còn hỏi tham qua Thang Nhược Vọng, bọn hắn có hay không có mua sắm động cơ hơi nước cùng hỏa thương hỏa pháo phương Tây con đường. Thang Nhược Vọng trả lời là có, chẳng qua giá cả thượng tương đối sang quý. Đối với giá cả, Giả Tông ngược lại là cũng không chút để ở trong lòng. Bây giờ hắn cũng không thiếu tiền, kế châu bên ấy, tự nhiên là muốn chính mình chế tạo hỏa khí. Nhưng mà chế tạo cũng cần một quá trình. Thứ không tới có, khoảng cũng cần thời gian mấy năm. Nếu như là dùng tiền mua, tại rất ngắn công phu trong có thể mua lấy một nhóm lớn, rất nhanh liền năng lực bùi đầu vào luyện tập trong. Mà Thang Nhược Vọng cùng Nam Hoài Nhân cũng không phải là sư đồ hai người liền đi tới đại hạ. Bọn hắn nhưng thật ra là một đoàn đội, bên cạnh hai người, vậy mang theo mấy chục người tay. Chẳng qua thủ hạ của bọn hắn cũng không có cùng đi theo kinh thành. Kế tiếp, Giả Tông lấy ra bạc tới. Thang Nhược Vọng viết một phong thư tín, nhường Tiết Khoa áp giải bạc đi Nam Vương. Tiếp đó, có thể để cho bọn hắn đi mua sắm động cơ hơi nước còn có hỏa thương hỏa pháo những vật này. Những người còn lại, trước tiên có thể hành động thân đi Kế Châu thành. Mà bọn hắn khoảng cách Kế Châu thành thêm gần, dùng không mấy ngày, bọn hắn cũng liền muốn động thân. Tin tưởng bọn họ có thể trước một bước đã đến Kế Châu. Trong lúc bất chi bất giác, chính là đến Tết Nguyên Tiêu. Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Thoa, Tiết Bảo Cầm và nữ cũng đều biết, qua Tết Nguyên Tiêu, sợ Giả Tông muốn xuất phát tiến về Kế Châu mà đi. Bởi vậy, chúng nữ cũng đặc biệt trân quý một ngày này. Lâm Đại Ngọc nhịn không được nói ra, "Phu quân, lần này, thiếp thân đi theo ngươi cùng đi Kế Châu thành đi, đến lúc đó cũng tốt lưu tại bên cạnh ngươi chăm sóc ngươi." Giả Tông nhẹ nhàng ôm Lâm Đại Ngọc nói ra, "Nương tử, thân thể ngươi bản yếu, Kế Châu thành chỗ kia, khí hậu cũng không thích hợp. Còn nữa nói, ngươi còn muốn biên soạn đại hạ người báo, lại là không liền đi. Chúng ta năng lực chiếu cố tốt chính mình, ngươi cứ yên tâm là được." Chương 299, Lâm Đại Ngọc mang bầu, người phương Đông càng thông minh, 1, chương 299, Lâm Đại Ngọc mang bầu, người phương Đông càng thông minh, 1, Lâm Đại Ngọc từ luyện tập bắt đoạn cầm sau đó, thân thể đã là so với lúc trước tốt lên rất nhiều. Thực chất, từ Lâm Đại Ngọc gả tới sau đó, đã không chỉ nàng một người luyện tập bắt đoạn cầm, chư nữ cũng bắt đầu đi theo Giả Tông luyện tập bắt đoạn cầm. Mà Giả Tông kỹ năng y tế, vậy đã đạt đến hoàn mỹ cảnh giới. Hắn mỗi một lần quay về, cũng đều sẽ giúp Mai phu nhân cùng Lâm Đại Ngọc điều trị cơ thể. Chỉ là, Bát Đoạn Cẩm rốt cuộc chỉ là một bộ dưỡng sinh động tác, nó làm không được sửa gần dịch cốt. Lâm Đại Ngọc thân thể vẫn đang ở vào suy yếu trong, mà Kế Châu thành bên ấy chẳng những là khí hậu không tốt, rốt cuộc vẫn còn chiến loạn nơi, bởi vậy Giả Tông cũng không muốn mang nàng tới. Nếu như chờ hoàn toàn bình định tiếp theo sau đó, ngược lại là chuyện khác. Mà Lâm Đại Ngọc nghe Giả Tông sau đó, vậy cũng không tiếp tục kiên trì, nàng lại đưa ra nhường Tiết Bảo Thoa cùng Tiết Bảo Cầm hai cái đi theo quá khứ. Tiết Bảo Cầm thì cũng thôi đi, kỳ thực Tiết Bảo Thoa thân thể tự nhiên đây Lâm Đại Ngọc tốt, thế nhưng cũng là có bệnh mang theo. Trên người nàng có trong thai mang tới nhiệt độc, đến nay phát bệnh còn muốn ăn lánh hương hoàn, tự nhiên cũng không thể dẫn đi. Tiết Bảo Cầm cơ thể ngược lại là khỏe mạnh, chỉ là nàng còn phụ trách nhìn Đại Hạ Nguyệt báo khắc bản công việc, cũng không tiện dẫn đi. Bởi vậy, hai nàng này, Giả Tông vậy không định dẫn đi. Cuối cùng, Lâm Đại Ngọc đề nghị nhường Tình Văn cùng Hương Lăng hai cái theo tới phục thị, Giả Tông ngược lại là cũng không có từ chối. Tết Nguyên Tiêu một ngày này buổi tối, Giả Tông ngủ lại tại Lâm Đại Ngọc trong phòng. Hai người một phen lưu luyến, ngược lại cũng bất tài nói thêm. Đến 16 ngày trước kia, Liễu Tương Liên mang theo Nên Xuân đi vào Ninh Quốc phủ. Một ngày này, bọn hắn liền muốn đi Kế Châu thành. Liễu Tương Liên tự nhiên là tới trước cùng Giả Tông tụ hợp, một đạo tiến về Kế Châu thành. Mà Liễu Tương Liên tương Nên Xuân mang theo đến, thì là chuẩn bị chính mình sau khi đi, nhường Nên Xuân dứt khoát trực tiếp lại ở vào đại quan viên trong. Như vậy, cũng sẽ không cần lo lắng an nguy của nàng. Mặc dù Liễu phủ cùng Tiết phủ láng giềng, nhưng mà Liễu Tương Liên vẫn đang tín nhiệm hơn Giả Tông một ít. Đối với Liễu Tương Liên sắp đặt, Giả Tông đương nhiên sẽ không phản đối. Mà vừa ăn xong cơm không lâu, Triệu Di Nương cùng Giả Hoàn vậy cùng nhau chạy tới. Giả Hoàn tự nhiên cũng là muốn đi theo Giả Tông cùng nhau đến Kế Châu thành đi. Giả Tông thu thập một phen sau đó, liền dẫn tân binh trực tiếp lên đường. Tiếp theo, chúng nữ sôi nổi từ biệt, một đưa thẳng ra khỏi thành đi. Mãi đến khi xa xa không nhìn thấy đoàn xe bóng dáng, lúc này mới rơi lệ mà phản. Lại nói sau 10 ngày, Giả Tông trở về Kế Châu thành về sau, phát hiện Kế Châu thành tại Giả Vân phó giám đốc phía dưới, giếng giếng có thứ tự, cũng không một tia hỗn loạn. Đối với cái này, Giả Tông cũng là có chút thỏa mãn. Lại nói thang được vọng, Nam Hoài nhân sư đồ hai cái, đến Kế Châu thành sau đó, ngạc nhiên phát hiện, Kế Châu thành lại so với bọn hắn trong tưởng tượng, muốn lớn rất nhiều. Mặc dù Kế Châu thành nhân khẩu tương đối muốn thiếu chút, nhưng đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn ngoài dự liệu. Bọn hắn nhiều năm tâm nguyện, bây giờ cuối cùng có thể trở thành sự thật, thế là, này sư đồ hai người, quả thực tỏa ra thứ hai xuân tới. Bọn hắn lập tức tìm thấy Giả Tông, không kịp chờ đợi muốn Giả Tông giúp bọn hắn kiến tạo nhà thờ. Này nguyên bản là bọn hắn trước đó bàn bạc tốt sự việc, Giả Tông đương nhiên sẽ không đổi ý bất quá, Giả Tông lại là đề nghị, thang được vọng, các ngươi giáo nghĩa vừa mới bắt đầu, rất khó bị đại hạ bách tính tiếp nhận. Các ngươi như muốn mau sớm truyền giáo, tối biện pháp tốt, hay là nhập gia tùy tục, đem bọn ngươi giáo nghĩa kết hợp đại hạ phong tục, như vậy càng lợi cho dân chúng tiếp nhận. Bởi vậy, ta đề nghị, các ngươi này nhà thờ, kỳ thực có thể kiến thiết càng vừa khít ta đại hạ lối kiến trúc, như vậy càng lợi cho dân chúng tiếp nhận. Thang Nhược Vọng sau khi nghe, trầm tư hồi lâu, liền vui vẻ chấp nhận tiếp theo. Kỳ thực, Giả Tông chi như vậy đề nghị Thang Nhược Vọng, đồng dạng có hắn tính toán của mình. Nhà thờ kiến thiết càng có phong cách của mình, lại càng dễ bị đại hạ bách tính tiếp nhận. Kế tiếp, Giả Tông còn chuẩn bị tại bên trong nhà thờ mở Tây Y trường trình học, còn có phương Tây khoa học giáo trình, cũng liền lại càng dễ bị bách tính đón nhận. Tây Y cũng không phải là hồng thủy manh thú. Thực chất, chất kháng sinh và dược vật ở thời đại này đích thật là thần dược. Mà Giả Tông cũng không có chuẩn bị đem Tây Y mang lên áp đảo Trung Y phía trên, chỉ là chuẩn bị nhường Tây Y đến bù vào Trung Y một ít chống chỗ thôi. Thế là tại Giả Tông tổ chức phía dưới, Kế Châu thành tòa thứ nhất nhà thờ liền bắt đầu khởi công. Cùng lúc đó, Giả Tông còn tại Kế Châu thành bên trong xây dựng 10 tòa học đường. Phàm Kế Châu thành bên trong 6 tuổi trở lên, 15 tuổi trở xuống hài đồng đều có thể miễn phí nhập học. Kế Châu thành bị Huyền Không thống trị 12-20 năm lâu, trong thành đại hạ bất tính tại các nàng trì hạ như là heo chó. Những thứ này đại hạ bách tính tiếp tục sống còn 10 phần gian nan, thì chớ đừng nói chi là đọc sách hoặc là tham gia Huyền Không khóa cử. Mà bây giờ Tiết Độ sứ đại nhân lại khởi công xây dựng học đường, nhường bọn nhỏ miễn phí nhập học, tự nhiên lại lấy được dân chúng trong thành ủng hộ không để cập tới. Mà Giả Tông tại Kế Châu thành bên trong xây dựng rầm rộ, tự nhiên vậy kéo theo Kế Châu thành bên trong các ngành các nghề. Hậu thế kinh nghiệm chứng minh, bất động sản là có thể nhanh chóng kéo động kinh tế, nhanh chóng phát triển. Bởi vậy, lễ mừng năm mới sau đó, Kế Châu thành bên trong bắt đầu một mảnh vui vẻ phồn vinh lên. Mỗi ngày vẫn đang có liên tục không ngừng học kiện, không xa vạn dặm trước đến nương nhờ vào. Giả Tông tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Không cần nói, có thể trước đến nương nhờ vào, đều cũng có võ nghệ mang theo, hoặc là có thành thạo một nghề nhân tài. Chính là người bình thường, Giả Tông cũng là cực kỳ hoan nghênh. Rốt cuộc, Kế Châu thành bên trong nhân khẩu hay là quá ít một chút. Kế tiếp, Giả Tông vậy bắt đầu tăng cường quân bị. Vì Giả Tông uy tín, tại Kế Châu thành bên trong, mấy ư đã đạt đến đỉnh phong. Bởi vậy, Kế Châu thành bên trong thanh niên trai tráng, còn có trước tới nhờ và hào kiệt, cũng nô nước tấp nập tham quân. Bởi vậy, chỉ dùng ngắn ngủi nửa tháng công phu, Giả Tông liền lại chiêu mộ 5000 lính mới. 5000 lính mới mặc dù không nhiều, nhưng tạm thời mà nói, cũng coi là một dấu hiệu tốt. Một ngày này, Giả Tông vừa về đến hậu trạch. Hương Lăng liền đội vàng tiến lên, xuất ra một đôi bông vải dép nhường Giả Tông đổi, lại giúp hắn cởi quan phục tới. Tình Văn thì là cười hì hì nói, "Tam gia, đây là kỳ mới nhất đại hạ nguyệt báo đâu, nơi này còn có vài vị phu nhân thư nhà." Tình Văn đem báo cùng thư tín đưa tới Giả Tông trong tay, chính mình lại là đứng ở Giả Tông sau lưng, vì hắn cầm bước lên bả vai tới. Mà Hương Lăng thì là ngồi xổm xuống, vì hắn đấm chân. Không thể không nói, mang theo hai nha đầu này đến, về đến hậu trạch sau đó sinh hoạt, đích thật là thích thú rất nhiều. Giả Tông cầm lấy Đại Hạ Nguyệt báo nhanh chóng lật nhìn một lần, thấy kỳ mới nhất Đại Hạ Nguyệt báo đã còn tiếp đến Tiếu Ngạo Giang Hồ hồi hai. Sau khi xem, Giả Tông liền đem chi vứt qua một bên, mở ra Lâm Đại Ngọc đám người thư tìm tới. Giả Tông nhìn mấy lần, đột nhiên hưng phấn mà đứng dậy, nhịn không được quát, "Tốt." Sau lưng hắn vì hắn nắn vai Tình Văn, bị dọa đến kêu lên một tiếng, suýt nữa ngã sắp xuống. Vì hắn đấm chân hương lăng, thì là trực tiếp một cái mông ngồi xổm ngồi trên đất. Chương 299, Lâm Đại Ngọc mang bầu, người phương Đông càng thông minh, 2, chương 299, Lâm Đại Ngọc mang bầu, người phương Đông càng thông minh, 2, Tình Văn không khỏi phàn nàn nói, "Tam gia, ngươi đây là gặp ma hay sao? Cả kinh một mới, ngược lại là dọa chúng ta giật mình tốt." Giả Tông cao hứng nói ra, "Tình Văn, Hương Lăng, Lâm muội muội có thai, ha ha, ha 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 ha." Nguyên lai, nhường Giả Tông cao hứng như thế nguyên nhân, chính là Lâm Đại Ngọc có bầu. Một đời trước lúc, Giả Tông mặc dù từng có bạn gái, đồng thời còn không chỉ một cái. Nhưng là từ chưa đi vào hôn nhân điện đường, chớ đừng nói chi là có hai tử. Kiếp trước kiếp này, làm người hai đời, bây giờ đột nhiên nói cho hắn biết, hắn muốn có con của mình. Cái này khiến Giả Tông, làm sao không mừng rỡ như điên. Tình Văn cùng Hương Lăng hai cái, cũng là đội nói vui vẻ nói, "Chúc mừng Tam gia, chúc mừng Tam gia." Hai nha đầu này, đồng dạng mười phần vui sướng. Đừng nhìn xem hai người bọn họ bây giờ tại Giả Tông bên cạnh hầu hạ, nhưng mà hai người bọn họ, mỗi lần cùng Giả Tông cùng phòng sau đó, cũng hội ý nghĩ của mình tử, không để cho mình có thai. Các nàng dù sao cũng là thiết thất, các nàng nào dám tại chủ mẫu còn chưa mang thai trước đó, thì để cho mình trước mang thai. Trừ phi là Lâm Đại Ngọc trong vòng 3 năm rưỡi cũng không thể mang thai, đến lúc đó, các nàng ngược lại là có thể không hề cố kỵ mang thai. Mà bây giờ các nàng nếu là ở phu nhân trước đó mang thai thân thể, đó chính là đạo phản thiên cương, sợ sẽ không có kết quả tử tế. Các nàng kỳ thực ngược lại là cảm thấy, Tam gia cũng không phải loại người này, nhưng mà các nàng cũng không dám khiêu chiến lễ giáo. Thiếp thất trước tại chủ mẫu sinh hạ dòng dõi tình huống, cũng không phải không có, nhưng mà bất kể xuất hiện ở cái nào một nhà, cũng sẽ gây ra không thoải mái đến cũng được. Bởi vậy, các nàng mặc dù đi theo Giả Tông bên cạnh hầu hạ, ngược lại là phải cẩn thận, sợ mang thai thân thể. Mà hiện nay, Lâm chủ mẫu đã mang thai, các nàng liền không cần cố kỵ cái gì. Thế đó, các nàng ngược lại là muốn nghĩ trăm phương ngàn kế cũng muốn nghi ngờ trên thân. Các nàng chỉ là thiết thất, như tuổi trẻ ngược lại là được sủng ái, nhưng mà nếu không có dòng dõi và tuổi già sát suy sau đó, tất sẽ cực kỳ thê thảm. Mà có dòng dõi, dù là về sau thất sủng, cũng có thể trông coi hải tử sống qua ngày. Bởi vậy, nghe được tin tức này sau đó, Tình Văn cùng Hương Lăng cũng đều là từ đáy lòng vui vẻ. Giả Tông vui mừng hồi lâu, cái này mới miễn cưỡng ổn định lại tâm thần, lại nhìn xuống dưới. Xem hết Lâm Đại Ngọc thư tín, Giả Tông lại mở ra Tiết Bảo Thoa, Tiết Bảo Cẩm và nữ thư nhà tới. Bây giờ Lâm muội muội có bầu, không biết này tỷ muội hai cái có thể hay không vậy mang bầu đâu. Nếu là các nàng cũng đều mang bầu, hôm nay nhưng chính là tam hỷ lâm môn. Chỉ tiếc hai người bọn họ lại đều không có mang thai, ngược lại là bị Lâm muội muội tranh giành trước. Tiết Bảo Cẩm tại trong tín thư nói, từ Tiếu Ngạo Giang Hồ còn tiếp sau đó, Đại Hạ Nguyệt báo tiêu thụ lại lần nữa lại ổn định lại. Thậm chí trong lúc mơ hồ lại có đột phá mới. Xem hết thư nhà, hiểu rõ trong nhà mọi chuyện đều tốt, Giả Tông vậy thì yên lòng. Vào lúc ban đêm, Tình Văn cùng Hương Lăng hai cái cùng nhau phục thị mình. Hai nha đầu này đúng là liên tiếp cố gắng mấy lần, biểu hiện dị thường dũng mãnh phi thường. Ngay sớm lúc hai người bọn họ gặp lại cũng còn lâu mới là đối thủ của Giả Tông, mà tối hôm nay các nàng đúng là dũng mãnh phi thường lên. Khi bại khi thắng khi bại, mãi cho đến đêm khuya, chiến tranh phương ngăn lại. Giả Tông tự nhiên hiểu rõ các nàng tâm tư, cũng không có mở phá các nàng. Trong lòng chỉ là nghĩ, các nàng không khỏi quá sốt ruột chút ít. Đến ngày thứ hai, Giả Tông rời giường, liền cảm giác eo có chút mỏi nhừ. Mà Hương Lăng cùng Tình Văn hai cái nha đầu, lại là mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, vẫn ngủ say không thôi. Sợ là trong thời gian ngắn, các nàng là không tỉnh lại nữa. Này hai nha đầu, thực sự là đả thương địch thủ 100, tự tổn 8000. Giả Tông vừa ăn xong điểm tâm, Giả Hoàn lại tìm tới cửa. Giả Tông nhìn Giả Hoàn, không khỏi cười nói, "Hoàn huynh đệ, ngươi tới làm gì? Chẳng lẽ lại nghĩ lấy cái gì việc phải làm hay sao?" Giả Hoàn nói ra, "Tông Tam ca, ta nghĩ mang binh đánh giặc." Nghe vậy, Giả Tông không khỏi nhíu mày hỏi, "Vì sao? Ngươi bây giờ không phải là thật tốt sao? Vừa không cần lên chiến trường mạo hiểm, còn có thể thăng quan, sao đột nhiên liền muốn mang binh đánh giặc đây?" Giả Hoàn không khỏi nói ra, "Tông Tam ca, ta tự nhiên hiểu rõ, ta có thể thăng quan, kỳ thực tất cả đều do ngươi dịu dắt ta. Chỉ bằng vào ta bản lãnh của mình, chỗ nào có thể thăng quan đâu? Lần này lễ mừng năm mới về nhà, bởi vì ta có con chức, lão tổ tông đối với ta đều là nhìn với con mắt khác. Lão gia đối với ta vậy khách khí rất nhiều, mẹ ta địa vị vậy được tăng lên. Nhưng mà Tông Tam ca cũng có thể chăm sóc ta tới khi nào? Nếu ta tiếp tục lưu lại nuôi bổ câu đưa thư, huống hồ ngay cả bổ câu đưa thư, vậy đều không phải là ta nuôi. Tông Tam ca chính là muốn dịu dắt ta, ta cũng không có năng lực đem ra được công lao đến. Tông Tam ca, ta không nghĩ còn như vậy ngơ ngơ ngác ngác còn sống, ta nghĩ nhường trong nhà tất cả mọi người cũng đối với ta nhìn với con mắt khác. Ta nghĩ bằng quân công thăng quan tiến tước, ta nghĩ bằng quân công có thể cho mẹ ta dãy một cáo mệnh quay về. Đừng tưởng rằng cổ đại thiếp thất không thể bị phong cáo mệnh, kỳ thật vẫn là có. Ung chính trong năm, đại học sĩ Doan Thái uống say, sủng hạnh phu bên người thân nha đầu, biết được nha đầu vì hắn sinh hạ một đứa con về sau, mới nạp làm thiếp. Doan Thái đối với tiểu thiếp động một tí đánh chửi, sau đó Doan Thái nhi tử làm đại quan, liền cầu ung chính. Cuối cùng, ung chính phong Doan Thái tiểu thiếp là cáo mệnh phu nhân. Từ đây tiểu thiếp liền cùng Doan Thái chính quy phu nhân bình khởi bình tọa, chính là sau khi chết cũng có thể từ cửa chính mà ra. Kỳ thực, giả tông mẹ đẻ Mai phu nhân, vậy là tiểu thiếp chi thân được phong làm cáo mệnh. Đương nhiên, tình huống của hắn hay là có chút khác biệt. Vì làm lúc giả tông đã ra chi, đồng thời Mai phu nhân làm lúc đã được khế ước bản thân tình huống dưới bị phong cáo mệnh. Nghiêm chỉnh mà nói, Mai phu nhân bị phong cáo mệnh lúc, thân phận của nàng chỉ là giả tông mẹ đẻ, đã không phải là giả xã tiểu thiếp. Thiếp thất muốn bị phong cáo mệnh, hay là cực kỳ chật vật, nhưng cũng không phải toàn bộ không có cơ hội. Giả tông không khỏi nhìn về phía giả hoàn, phát hiện giả hoàn con mắt đỏ lên, hai tay nắm quyền nắm chặt, cơ thể tại run nhẹ nhẹ. Gia hoàn này, tại trải qua một lần chiến tranh, một lần sau khi về nhà cảnh ngộ sau đó, trưởng thành a đồng thời, vậy sinh ra giả tâm, đã không vừa lòng ở trước mắt hiện trạng. Nghĩ đến đây, giả tông không khỏi nói ra, hoàn huynh đệ, ngươi muốn cẩn thận, ngươi như tổng quân lời nói, ta sẽ chỉ làm ngươi theo tầng dưới chốt nhất tiểu binh làm lên. Đồng thời chỉ cần trên chiến trường, liền sẽ có nguy hiểm tính mạng, một sáng mất mạng, vậy liền vạn sự đều yên, cái gì cũng bị mất. Nghe được giả tông lời nói, giả hoàn trầm giọng nói, tông tăng ca, ta nghĩ kỹ, chết tiệt chim hướng lên trên, không chết vạn vạn năm. Ta không nghĩ lại như thế ngơ ngơ ngác ngác còn sống, ta nghĩ lấy mạng thống nhất. Nghe đến đó, giả tông gật đầu nói, tốt, vậy ta liền sắp đặt ngươi tiến quân doanh đi. Dứt lời, giả tông quả thực hô thân binh đi vào, nhường hắn đem giả hoàn sắp đặt vào trong quân doanh. Đương nhiên, âm thầm, giả tông vẫn là để người trông nom giả hoàn chút. Giả tông đối với hắn cũng không phải hoàn toàn nuôi thả. Giả tông muốn nhìn ra hỏa này, rốt cục có thể thích ứng hay không quân doanh. Dù sao dùng không bao lâu, vậy muốn đánh trận. Nếu như hắn cũng không thích hợp quân doanh, như vậy giả tông liền sẽ đưa hắn rời ra đây. Chương 299, Lâm Đại Ngọc mang bầu, người phương Đông càng thông minh. 3. Chương 299, Lâm Đại Ngọc mang bầu, người phương Đông càng thông minh. 3. Như hắn quả thực thích hợp quân doanh, liền để hắn lưu tại trong quân doanh thì cũng thôi đi. Kế tiếp, giả tông lại đặt Liêu Tương Liên kêu tới. Liêu tướng quân, bây giờ ngươi lợi nhận quân có bao nhiêu người, luyện tập tình huống làm sao? Liêu Tương Liên xây dựng lợi nhận quân, không tác dụng ở chính diện chiến trường, mà là làm tập kích, địch hậu, xen kẽ, truy kích và nhiệm vụ tác chiến. Mà gần đây trước tới nhờ vào những kia giang hồ hào kiệt, toàn bộ cũng hợp nhất vào lợi nhận quân bên trong. Liêu Tương Liên thân mình cho dù nửa cái giang hồ lùng cỏ, bởi vậy, hắn vậy am hiểu điều trị những kia trước tới nhờ vào giang hồ lùng cỏ. Giả Tông từng nhìn qua Liêu Tương Liên luyện tập tình huống, làm rất có thanh sắc. Nghe được Giả Tông hỏi, Liêu Tương Liên không khỏi nói ra, khởi bẩm tướng quân, hiện nay lợi nhận quân tính cả dự bị quân, khoảng chừng 5000 người nhiều. Trong đó có 3000 kỵ binh, 1000 ám ảnh quân, 1000 dự bị quân. Hiện nay luyện tập còn kém chút ít hỏa hầu, dự tính chí ít cần 3 tháng công phu mới có thể đầu nhập chiến đấu. Giả Tông nghe xong, không khỏi nói ra, không có thời gian dài như vậy cho các ngươi luyện tập, lại cho các ngươi thời gian 1 tháng, sau 1 tháng đều sẽ đầu nhập chiến đấu, lấy chiến dưỡng chiến. Nghe đến đó, Liêu Tương Liên nhãn tỉnh sáng lên nói ra, đúng, tướng quân. Bây giờ, Liêu Tương Liên 10 phần khát vọng chiến tranh, vì chỉ có chiến tranh lên, hắn có thể bằng quân công thăng quan tiến tước. Liêu Tương Liên cưới nên xuân tự nhiên là cực tốt. Nhưng mà Liêu Tương Liên cảm thấy, bằng hắn tức vị, lại là hủy khuất nhà mình nương tử. Sao vậy muốn tướng quân công tăng lên cái 3-4 phẩm cấp đi lên, mới phối hợp nhà mình như hoa như ngọc, ôn nhu quan tâm nương tử. Và Liêu Tương Liên xuống dưới sau đó, Giả Tông lại gọi tới Nghê Nhị. Sau đó phân phó Nghê Nhị, đem tình báo của hắn nhân viên toàn bộ cũng bung xuống đi, thu thập tất cả kế châu tình báo. Không sai, bước kế tiếp, Giả Tông quyết định tại tất cả kế châu tác chiến, đem quân thanh toàn bộ theo kế châu đuổi đi ra. Giả Tông là thu phục kế châu thành không sai, nhưng mà trước mắt hắn thu phục trở về, vậy chỉ là một kế châu thành mà thôi. Mà cũng không phải là tất cả kế châu những thành trì khác cũng đều tại quân thanh trong khống chế. Tiếp đó, Giả Tông liền muốn thu hồi tất cả kế châu. Nếu chỉ chiếm cứ chỉ là một kế châu thành, hắn cái này tiết độ sứ làm cũng không tránh khỏi quá bất ức chút ít. Sắp đặt hết những thứ này sau đó, tiếp đó, Giả Tông lại tại kế châu thành bên trong dò xét một phen. Đầu tiên Giả Tông dò xét 10 tòa học đường, sau đó hắn phát hiện trong học đường học sinh quả thực thiếu chút. Thật sự là kế châu thành bị Huyền Không thống trị mười mấy 20 năm, văn giáo không ngừng. Mặc dù kế châu thành bị thu phục quay về, đại hạ bách tính thời gian tốt hơn một chút, nhưng bởi vì thời gian ngắn ngủi, cũng không có tốt quá nhiều. Bởi vậy, đại đa số gia đình đem 7-8 tuổi hài tử cũng đưa vào học đường. Nhưng mà phàm vượt qua 10 tuổi nửa đại tiểu tử, cơ bản cũng lưu tại trong nhà giúp làm công làm việc. Loại quan niệm này, chỉ sợ trong thời gian ngắn còn không chuyển biến được. Giả Tông ngược lại là có thể cưỡng ép hạ một đạo mệnh lệnh, nhường tất cả bách tính đều phải đem vừa độ tuổi nhi đồng đưa vào học đường đọc sách. Chỉ là trước mắt mà nói, học đường các loại điều kiện vậy theo không kịp, trong thời gian ngắn, ngược lại là không có tất phải làm như vậy. Tiếp đó, Giả Tông đi mới xây thành trong giáo đường. Trong giáo đường, thật sự đi vào tin giáo người cũng không nhiều. Những ngày qua đến, thang nhược vọng sư đồ cũng chỉ kéo tới chỉ là 16 cái tín đồ mà thôi. Mà hắn không biết là, này 16 cái tín đồ, còn có 13 là Giả Tông âm thầm phải tới. Còn lại 3 cái, bị nhà thờ nuôi cơm và điều kiện, lắc lư đi vào. Nhưng mà cho dù chỉ có 16 cái tín đồ, cũng làm cho thang nhược vọng sư đồ mừng rỡ như điên. Bọn hắn cảm thấy, đây là một tốt đẹp bắt đầu. Tương lai, tín đồ của bọn hắn tất sẽ càng ngày càng nhiều. Mà trong giáo đường còn xây dựng 2 tòa học đường. Trong đó một tòa học đường, giáo sư Tây y y thuật, ngoài ra một tòa học đường, giáo sư phương Tây kiến thức khoa học. Tây y trong học đường học sinh đều là Giả Tông phái tới trong quân tuổi trẻ quân y, đối với quân y mà nói, Tây y ước chừng phải đầy trung y càng có tác dụng một ít. Vì quân y tiếp xúc đến bệnh tình, 99 đều là ngoại thương. Băng bó, khử trùng, giảm nhiệt trở, Tây y cũng 10 phần am hiểu. Giả Tông ước chừng phái tới mấy cái quân y tới trước học tập. Chờ bọn hắn học được sau đó, liền có thể đem ý thuật trong quân đội dần dần mở rộng. Mà thực chất, này học đường cũng không phải xây dựng đồng thời thì ngưng, bọn hắn hội một thẳng mở xuống dưới. Mà đổi thành bên ngoài mở bàn khoa học, giả tông phái tới học sinh, toàn bộ đều là hỏa khí doanh còn có tượng khí doanh bên trong, những kia tuổi trẻ thông minh công tượng. Không ai so với bọn hắn càng cần nữa học tập kiến thức khoa học. Nắm giữ kiến thức khoa học sau đó, về sau bọn hắn lại chế tác hỏa khí, là có thể biết nó như thế, vậy biết nó vì sao. Đồng thời chẳng những có thể bắt chước phương Tây hỏa khí, thậm chí có thể sửa cũ thành mới, chế tạo ra tân tiến hơn vũ khí tới. Hiện nay, là Thang Nhược Vọng cùng Nam Hoài Nhân sư đồ hai người tự mình giảng bài. Giả Tông đến lúc, là Nam Hoài Nhân tại giảng bài. Thang Nhược Vọng nhìn thấy Giả Tông đi vào, vội vàng đem Giả Tông mời đến trong phòng. Thang Nhược Vọng không khỏi hỏi, "Giả tướng quân mời ngồi, không biết tướng quân nghĩ uống gì? Ta chỗ này có cà phê, tướng quân muốn hay không nếm thử?" Giả Tông hậu thế vậy không thế nào thích uống cà phê, hắn thích hơn uống trà nhiều một ít. Bất quá đi tới phương thế giới này, ngược lại là lần đầu tiếp xúc đến cà phê. Bởi vậy sau khi nghe xong, Giả Tông không khỏi gật đầu nói, "Tốt, vậy liền cho ta đến một ly cà phê." Tiếp đó, Thang Nhược Vọng tự mình bọt lên hai ly cà phê, sau đó bưng lấy trong đó một chén đặt ở Giả Tông trên mặt bàn. Giả Tông bưng lên cà phê đến, tỉ mỉ nếm thử một miếng, "Ừm, được rồi." Kỳ thực hắn không làm sao phân biệt ra đây khẩu vị tốt xấu, chẳng qua là cảm thấy hương vị còn có thể. Giả Tông để ly xuống đến, gật đầu nói, "Mùi vị không tệ, ngược lại là có một phong vị khác." Thang Nhược Vọng giơ ngón tay cái lên vui vẻ nói ra, "Giả tướng quân, ngươi là người thứ nhất uống cà phê, còn cảm thấy mùi vị không tệ. Có thể thấy được, chúng ta quả thực rất có duyên phận, cái này nhất định là thượng đế chỉ thị, mới khiến cho ta gặp phải tướng quân. Có thể thấy được môi trường là có thể sửa đổi người, Thang Nhược Vọng đến rồi đại hạ, vậy học được lĩnh hót." Giả Tông không khỏi hỏi, "Thang Nhược Vọng, không biết trong học đường học sinh, học tập tiến độ làm sao? Bọn hắn có thể nghe hiểu được giáo trình, có hay không có không để ý nghe giảng, không nghe dạy bảo người?" Thang Nhược Vọng không khỏi nói ra, "A, trời ạ. Những học sinh này, cả đám đều vô cùng nghe lời, vô cùng tiến tới, đồng thời vô cùng thông minh. Ta còn là lần đầu tiên đụng phải thông minh như vậy học sinh, không thể không nói, các ngươi người phương Đông, thật sự rất có học tập thiên phú." Nghe đến đó, Giả Tông không khỏi cười hiểu ý đây là tự nhiên. Người phương Đông trí thông minh, vốn sẽ phải đây người phương Tây cao hơn một chút. Người phương Tây toán học, tuyệt đại đa số cũng rối tinh rối mù. Mà phương Đông, như không phải là bởi vì khoa học kỹ thuật lạc hậu 200 năm, làm sao lại bị bọn hắn kéo ra nhiều như vậy? Mà đã như thế, ở phía sau, phương Đông cự long vậy chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, liền rút ngắn thậm chí đổi ngang chênh lệch của song phương. Chương 300, thu phục Kế Châu toàn cảnh, Huyền Không Viện quân đến chỉ, 1, chương 300, thu phục Kế Châu toàn cảnh, Huyền Không Viện quân đến chỉ, 1, nhà thờ bên này, trừ ra Thang Nhược Vọng thu nạp tín đồ cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy thuận lợi bên ngoài, cái khác mọi thứ thuận lợi. Kế tiếp, Giả Tông bắt đầu tại Kế Châu thành bên trong, gươm ngựa sẵn sàng, vận sức chờ phát động. Hơn một tháng sau, và làm nông sau khi chấm dứt, chính là hắn dụng binh lúc. Mà này thời gian hơn một tháng, nhưng thật ra là lưu cho binh sĩ quen thuộc vũ khí nóng thời gian. Giả Tông tại phương Tây mua một nhóm súng kíp. Súng kíp tại nguyên bản hỏa thương trên cơ sở, lấy đi dây cốt thép vòng, tại chốt đánh kìm trên miệng kẹp một khối đá lửa. Xa ít lúc, chụp dẫn cò súng, tại lò xo tác dụng dưới, đem đá lửa nặng nề mà đánh vào hỏa cảnh cửa bên trên, toát ra hỏa tinh, dẫn đốt thuốc súng kích phát. To lớn đại giản hóa xạ kích quá trình, đề cao nổi dẫn suất cùng xạ kích độ chính xác, sử dụng thuận tiện, với lại phí tổn khá thấp, dễ dàng cho hàng loạt sản xuất. Lần này, Giả Tông chọn vẹn mua sắm 1000 chi, còn có đạn dược một số. Số lượng này, tự nhiên là không nhiều. Chẳng qua có 1000 chi, tiền kỳ đang giải phóng Kế Châu lúc, cũng là đủ. Kế tiếp, và Thang Nhược Vọng sư đồ hai người giúp bọn hắn đem hỏa khí doanh cùng tượng khí doanh công tượng cũng huấn luyện tốt sau đó, bọn hắn thì có thể tự mình sản xuất súng kíp, thậm chí chính xác hơn hỏa khí. Về phần hỏa pháo, căn cứ đường kính lớn nhỏ khác nhau, Giả Tông tổng cộng mua 10 tôn cùng đạn pháo một số. Mà mua sắm những thứ này đại pháo, vì số lượng nguyên nhân, kỳ thực vậy phái không lên cái gì tác dụng lớn. Giả Tông mua sắm nguyên nhân chủ yếu còn là muốn cho hỏa khí doanh cùng tượng khí doanh công tượng dùng để là vật tham chiếu. Tương lai tại rèn đúc đại pháo lúc liền có thể có một đối chiếu, chính là muốn làm cải tiến, vậy có một cái vật thật tham chiếu. Mà hỏa khí doanh bên ấy hiện nay vẫn đang có một số nhỏ người chế tác lựu đạn, mà còn lại người thì đều là tại chế tác súng kíp cần có đạn. Mà chế tác súng kíp đạn công nghệ cũng là từ phương Tây mua về. Có thể nói lúc này phương Tây thật là hám lợi, chỉ cần có tiền, thật là dường như cái quái gì thế đều có thể mua được. Tiếp xuống một tháng nhiều công phu, cả tòa Kế Châu thành tiến vào chuẩn bị chiến đấu kỳ. Kỳ thực ở bên ngoài bên trên, ngược lại là nhìn xem cũng không được gì. Rốt cuộc tiếp đó, Giả Tông vậy chỉ là muốn càn quét tất cả Kế Châu mà thôi. Cũng không phải là xa quân tác chiến, cũng không cần mang theo hàng loạt lương thảo, tự nhiên cũng không cần phải chuẩn bị từ sớm lương thảo. Bởi vậy chuẩn bị chiến đấu kỳ chỉ là tại các quân bên trong mới có thể hiện, tại đây một tháng công phu bên trong, trong quân tăng cường luyện tập. Nhất là 1000 người đội hỏa thương, càng là hơn ngày đêm tiến hành luyện tập bắn ba đoạn. Lần này đại hạ kỳ binh chính là chi này đội hỏa thương, lợi nhận quân đều sẽ là nằm quân sử dụng. Trong lúc bất chi bất giác, hơn 20 ngày công phu quá khứ, Kế Châu dân chúng trong thành vậy bắt đầu công việc lưu đủ lên. Kế Châu thành trung quanh cũng có được mảng lớn thổ địa, mà những thứ này thổ địa nguyên bản đều bị Kế Châu thành bên trong Huyền Không giới quý tộc đi, mà bây giờ theo Kế Châu thành được giải phóng, những thứ này thổ địa Giả Tông xuất ra trong đó hơn phân nửa đến, dựa theo đầu người điểm trung bình xứng xung dưới. Về phần còn lại thổ địa, Giả Tông chuyên môn phái binh sĩ đi trồng trọt, cũng không phải Giả Tông muốn tham ô hạ những thứ này thổ địa, mà là Kế Châu thành bên trong người Hán bách tính vốn là bị Huyền Không tàn sát giết hại rất nhiều, mà Huyền Không mất tính, lại bị Giả Tông toàn diện xử tử. Bởi vậy, hiện nay Kế Châu thành bên trong, dân số 10 phần thiếu. Giả Tông lưu lại những thứ này thổ địa, chính là giữ lại về sau phân phối dùng. 79 hàm mở, 89 nhận đến, cửu cửu thêm 19, châu cày đầy mặt đất. Tiếp đó, Kế Châu thành bắt tính, tiến vào ngày mùa tiết. Mà năm nay cùng những năm qua khác nhau là, mọi người trong ánh mắt cũng có hy vọng, trên mặt cũng có nụ cười. Bởi vì bọn họ cũng cảm giác, thời gian càng ngày càng có hy vọng. Lúc này, Giả Tông thượng đấu, muốn phát binh, giơ lên cầm xuống tất cả Kế Châu. Hắn mặc dù là Kế Châu tiết độ sứ, nhưng mà phát động đại quy mô hành động quân sự, tự nhiên là muốn thượng bẩm cho Vĩnh Long Đế hiểu rõ. Bởi vì hắn lần này dụ binh, rất có thể sẽ dẫn phát hai quốc lại một lần nữa đại chiến. Triều đình bên ấy, vậy nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Mấy ngày sau, Vĩnh Long Đế nhận được Giả Tông tấu báo. Sau khi xem, Vĩnh Long Đế cũng không có gọi các thần tử nghị sự. Hắn trầm tư hồi lâu sau đó, quả quyết đồng ý Giả Tông hành động, sau đó để người đem vương mệnh mang đến Kế Châu. Vì Vĩnh Long Đế hiểu rõ, chuyện này chỉ cần một cầm tới trên triều đình nghị luận, tất nhiên sẽ dẫn tới hai ba người tranh luận, mà cuối cùng vậy duy có chính mình đánh nhịp mới có thể cuối cùng quyết định việc này. Mà kể từ đó, chắc chắn sẽ đem việc này tiết lộ ra ngoài, bị Huyền Không trước giờ có đề phòng. Bởi vậy, cũng không như dứt khoát chính mình quyết định tốt. Lại nói Kế Châu thành bên trong, Giả Tông đợi đến vương mệnh sau đó, dưới trướng binh sĩ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, vận sức chờ phát động. Tiếp đó, các lộ đại quân cũng liên tiếp triển khai hành động. Sớm nhất triển khai hành động là Nghê Nhị tổ tình báo đặc biệt. Trải qua Nghê Nhị mấy tháng phát triển, hiện nay tổ tình báo đặc biệt đã phát triển hơn 300 cái nhân viên tình báo. Những tin tình báo này nhân viên dường như trải rộng Kế Châu. Bây giờ đại quân muốn triển khai hành động, những tin tình báo này nhân viên liền trước phụ trách lên trước khi chiến đấu tình báo sưu tập công tác. Mà căn cứ bọn hắn sưu tập tới tình báo biểu hiện, hiện nay tất cả Kế Châu các nơi, mặc dù cũng tại phòng bị trong, nhưng mà phòng bị cũng không chặt chẽ. Cũng đúng thế thật hiện tượng bình thường. Đại hạ tất nhiên đoạt lại Kế Châu thành, như vậy Kế Châu còn lại địa khu, tự nhiên sẽ có chỗ đề phòng. Nhưng là bởi vì là bọn họ cũng đều biết Kế Châu thành bên trong binh lực không nhiều. Nếu như không có triều đình đại hạ phối hợp, bọn hắn tự vệ có thừa, tiến thủ không đủ, không có hướng ra phía ngoài trắng trợn mở rộng năng lực. Bởi vậy bọn hắn phòng bị cũng không chặt chẽ. Mà bọn hắn không biết là, Giả Tông đã tại Kế Châu thành bên trong chiêu binh mãi mã, đồng thời bọn hắn sử dụng vũ khí cũng là súng hơi đổi pháo. Tất nhiên bọn hắn phòng bị cũng không chặt chẽ, vậy thì càng dễ xử lý. Tiếp đó, Giả Tông trực tiếp phái ra Liễu Tương Liên Lợi Nhật quân, phối hợp đại hạ 5 vạn binh mã, toàn diện xuất kích. Kế Châu thành bên trong, liên chỉ để lại 1 vạn binh sĩ thủ thành. Mà lần này Liễu Tương Liên chủ phải vận dụng là Lợi Nhận quân bên trong 1000 ám ảnh quân. Những thứ này ám ảnh quân thì thâm lẹn vào đến Kế Châu thành trung quanh thành trì bên trong. Sau đó tại Huyền Không quân coi giữ không hề phòng bị tình huống dưới, bắt đầu cướp đoạt cổng thành, mở cửa thành ra. Phóng tiềm phục tại ngoài thành quân hạ vào thành, sau đó cướp đoạt cả tòa thành trì. Quân đội đại hạ chia binh bốn phía, ngắn ngủi một ngày thời gian bên trong, liền ngay cả hạ bốn thành. Kỳ thực những thứ này thành trì cũng không lớn, được rồi, tất cả Kế Châu, trừ ra Kế Châu thành, liền không có tòa thứ hai như thế quy mô thành lớn. Những thứ này thành nhỏ, trước đây quân coi giữ thì cực ít, có thậm chí chỉ có 3-500 quân coi giữ. Đại hạ đại quân áp cảnh, chính là cưỡng ép công thành, rất nhanh vậy có thể đem cầm xuống. Huống chi, bọn hắn còn như thế không giảng võ đức, còn làm đánh lén. Bất quá, tại ngày thứ nhất liên phá bốn thành sau đó, còn lại thành trì, liền tất cả đều cảnh giác lên. Lần tiếp theo còn muốn dùng loại phương thức này phá thành, liền không thể. Đồng thời, Kế Châu thành xuất động thông tin, cũng bị Huyền Không phương diện nhanh chóng truyền ra ngoài. Chương 300, thu phục Kế Châu toàn cảnh, Huyền Không viện quân đến chỉ, 2, chương 300, thu phục Kế Châu toàn cảnh, Huyền Không viện quân đến chỉ, 2, tin tưởng chỉ dùng 1-2 nhật công phu, cùng Kế Châu tiếp giáp Đàn Châu, Thuận Châu, U Châu Huyền Không đại quân, liền năng lực nhận được tin tức. Về phần triều đình Huyền Không phương diện, nhận được tin tức tốc độ, liền phải chậm hơn rất nhiều. Mà bọn hắn đạt được phản hồi đồng thời làm ra phản ứng, đồng thời phái ra binh mã đến, cần có thời gian liền dài hơn. Bởi vậy, thời gian ngắn bên trong, chỉ cần phòng bị Đàn Châu, Thuận Châu, U Châu ba châu nơi Huyền Không đại quân liền đầy đủ. Nay ba châu là tất nhiên sẽ phái ra đại quân tiến hành giáp công. Năm ngoái Huyền Không đại quân mặc dù tại bên ngoài Kế Châu thành bị thiệt lớn, nhưng mà bọn hắn là tại công thành lúc chịu thiệt, tổn hại, bất lợi. Ở ngoài thành giã chiến phương diện, được rồi, tại đại hạ sử dụng lựu đạn sau đó, bọn hắn vậy nếm qua một lần thiệt thòi lớn. Nhưng mà hiện tại, bọn hắn đã hiểu rõ lựu đạn phương thức công kích, đồng thời hiểu rõ nên như thế nào để phòng lựu đạn. Thậm chí bọn hắn trong quân vậy trang bị một nhóm lựu đạn. Bởi vậy, lần này bọn hắn như hiểu rõ Kế Châu thành bên trong quân hạng, cũng dám chủ động xuất kích, tất nhiên sẽ bị bọn hắn một ít lợi hại đến thử. Mà lần này giải phóng tất cả Kế Châu hành động quân sự, Giả Tông cũng không có chuẩn bị binh quý thần tốc, mà là chuẩn bị làm gì chắc đó. Vì dù thế nào, đều là muốn cùng những châu khác Huyền Không binh sĩ làm qua một hồi. Chỉ có đem bọn hắn đánh sợ đánh đau, bọn hắn mới sẽ trung thực. Đã như vậy, kia cũng không cần phải một vị truy cầu sắp rồi. Bởi vậy, tại cầm xuống bốn thành nhỏ sau đó, Giả Tông liền phái người hoàn toàn nắm trong tay bốn tòa thành nhỏ, đem trong thành Huyền Không quan lớn quan nhỏ toàn diện xử tử. Thậm chí trong thành di chuyển đến Huyền Không bách tính cũng đều sôi nổi xử tử. Hắn cũng không phải thị sát, chỉ là không muốn tại hậu phương lớn lưu lại thai hoàng ẩm. Đồng thời còn phái xuất quan viên tiếp quản bốn tòa thành nhỏ. Mà bốn tòa thành nhỏ người Hán bách tính tự nhiên vô cùng hoan hỉ. Nơi này khoảng cách Kế Châu thành không xa, bọn hắn bao nhiêu cũng đều nghe nói qua Kế Châu thành bên trong sự việc. Vậy đã sớm ngóng trông triều đình đại quân đến. Ngày thứ hai, đại quân tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Lần này Liêu Tương Liên xuất lĩnh lợi nhận quân thì là ẩn tại chỗ tối. Nay lợi nhận quân vốn cũng không phải là cần làm chính diện chiến tranh. Bây giờ Huyền Không phương diện có đề phòng, lợi nhận quân liền không phát huy được tác dụng. Ngày thứ 2 buổi sáng, 5 vạn quân hạ đem Kế Châu tòa thứ 5 thành trì bao quanh vây khốn. Trong thành Huyền Không binh sĩ sôi nổi phun lên tường thành. Trên mặt bọn họ không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. 3 dặm chi thành, 7 dặm chi quách. Quân coi giữ chẳng qua 1000, đối mặt 5 gấp 10 lần so với binh lực của mình, hai bên thực lực cách xa quá lớn, bọn hắn căn bản là không có cách chống lại. Thế nhưng, những thứ này Huyền Không binh sĩ thì là đã làm tốt vì thân tuấn thành dự định. Bát kỳ tử đệ, rong rổi thiên hạ, tung hành vô địch. Bọn hắn có thể chết, nhưng là tuyệt đối không thể bất tức ức chết đi. Quân hạ tại Kế Châu thành, cho bọn hắn Bát kỳ quân Huyền Không tạo thành to lớn tổn thương. Mà lần này, bọn hắn cũng muốn nhường quân hạ kiến thức một phen, bọn hắn Bát kỳ quân Huyền Không thủ thành lợi hại. Lần này, dù là quân hạ cuối cùng có thể phá thành, bọn hắn cũng muốn tại trên người quân hạ cắn khôi tiếp theo thì tới. Lúc này, trên tường thành đã chất đầy thủ thành vật tư. Nay 1000 Huyền Không binh sĩ, đối mặt quân hạ đoàn đoàn bao vây, đã dục dịch ngóc đầu dậy. Thế nhưng, quân hạ phương diện cũng không có công thành dự định. Rất nhanh, Huyền Không binh sĩ chính là nhìn thấy, quân hạ đúng là lôi ra 2 tôn hỏa pháo ra đây. Lựa này pháo, đối diện cho phép bọn họ cổng thành, sau đó không ngừng ổn nắm nhìn hỏa pháo. Không bao lâu, nhắm chuẩn hoàn tất, 2 cái pháo binh bắt đầu châm lửa. Veng, veng. Nương theo lấy 2 tiếng nổ mạnh, mặt đất mạnh mẽ run rẩy động. Trên tường thành quân thành, cảm giác cả tòa tường thành cũng đang run rẩy, có loại tùy thời đều muốn đổ sụp cảm giác. Trên tường thành bùn đất, dì rào bong ra từng màng mà xuống. Mà cổng thành thì là trực tiếp bị vành ra 2 cái lỗ hổng lớn. Cổng thành phòng thủ hậu phương thủ quân thành, bị này 2 pháo đánh chết rất nhiều. Những người còn lại cũng không khỏi sợ mất mật. Kế tiếp, quân hạ phương diện lại bắt đầu lại một lần nữa nhắm chuẩn châm lửa. Veng, veng. Nguyên bản liền bị vành lung lay sắp đổ cổng thành, lúc này cuối cùng đổ sụp. Xông, giết a, giết, giết. Trên tường thành, nguyên bản sĩ khí dâng trào, chỉ đợi vì thân tuấn thành Huyền Không binh sĩ. Tại đại hạ mấy ném đá mở cổng thành sau đó, tinh thần của bọn hắn liền bị một trong tiết. Quân hạ nhanh chóng xông vào trong thành, chỉ gần nửa canh giờ công phu, liền toàn diện tất cả quân thành, thu phục thành này. Cả tòa Kế Châu cũng bất quá 15-16 tòa thành trì mà thôi. Hôm nay mới ngày thứ 2 công phu, bọn hắn liền cầm xuống 5 tòa thành trì. Đồng thời, hôm nay cũng còn chưa có kết thúc. 2 ngày thời gian, bọn hắn liền cầm xuống 1/3 cái Kế Châu. Mà đang nghỉ ngơi sau 1 canh giờ, Giả Tông lưu lại mấy trăm binh sĩ trấn thủ. Sau đó dẫn đầu đại quân tiếp tục tiến công tòa thành tiếp theo. Tòa thành tiếp theo ngược lại là một tòa cỡ trung thành trì. Lần này công thành độ khó nhất định phải đại một chút. Chẳng qua Giả Tông cũng không có sao để ở trong lòng. Vì Huyền Không dân số thì có hạn, binh lực tự nhiên cũng là có hạn, tòa thành trì này mặc dù là cỡ trung thành trì, nhưng mà bên trong lưu thủ binh lực cũng không nhiều, cũng chỉ là 1500 người mà thôi. Theo lý thuyết, dạng này thành lớn, ít nhất cũng phải 3000 người phòng thủ. Chỉ là riêng là Kế Châu, liền có 16 tòa thành trì. Nay 16 tòa thành trì chung vào một chỗ, liền cần hơn vạn binh mã. Chớ đừng nói chi là trấn thủ Kế Châu thành binh mã, chọn vẹn cao tới 5 vạn người nhiều. Mà thực chất, Yến Vân thập lục châu, vậy duy có Kế Châu thành chính là yếu đạo, đóng giữ binh lực nhiều nhất. Cái khác 15 châu không hề có nhiều như vậy binh lực trấn thủ. Vì tất cả Huyền Không chung vào một chỗ, trong lúc nhất thời cũng khó có thể gom góp hơn 50 vạn binh mã tới. Đối với tòa này trung thành, Giả Tông vẫn đang khai thác vây khốn sau đó dùng đại pháo vành thành phá thành cách thức. Tại hỏa pháo trước mặt, có thể những kia thành lớn cổng thành đầy đủ kiên cố, còn có thể nỗ lực chống đỡ được. Nhưng là như vậy trung thành, hoàn toàn không thể chống đỡ được hỏa pháo công kích. Bởi vậy chẳng mấy chốc, cổng thành liền bị vành mở. Tòa thành trì này lập tức vậy rơi vào đến đại hạ trong tay. Tại đoạt thành trong quá trình, quân hạ ngược lại là xuất hiện một ít thương vong. Chẳng qua thương vong cũng không tính lớn. Tiếp đó, Giả Tông bắt đầu ở trong thành thanh lý Huyền Không binh sĩ cùng bách tính, đồng thời lưu lại nhân viên tiếp quản thành trì. Bây giờ, bọn hắn đã đoạt lấy 6 tòa thành trì. Giả Tông cũng không có lựa chọn tiếp tục công thành, mà là trước hết để cho đại quân chú đóng lại. Lúc buổi tối, lần xuất chinh này tiên phong quan Ngô Sơn tới trước cầu kiến. Giả Tông sai người đưa hắn mời vào đến trong quân trướng. Ngô Sơn bái kiến Giả Tông chi rồi nói ra, tướng quân, mặt tướng lần này tới trước chính là đặc biệt vì người thành công. Đại quân xuất hành, tự nhiên có người chuyên môn ghi chép quân công. Chỉ cần chủ soái thanh minh, trong quân liền không có mạo nhận công lao lĩnh thưởng sự việc. Một quân công đều là tại chiến hậu, thống kê xong sau đó, bẩm báo lên trên, sau đó thống nhất ban thưởng. Đương nhiên, cũng có tại thời chiến, vì lập xuống đại công, tại chỗ chiến trường cất nhắc. Chương 300, thu phục Kế Châu toàn cảnh, Huyền Không viện quân đến chỉ, 3, chương 300, thu phục Kế Châu toàn cảnh, Huyền Không viện quân đến chỉ, 3, mà này Ngô Sơn, chính là tiền phong quan, theo lý thuyết, để bạn cái ngũ trưởng, thập trưởng, căn bản không cần đến thông báo hắn. Lẽ nào hắn còn muốn để bạn cái bách phu trưởng, thiên phu trưởng ra đây hay sao? Tầng thứ này tầng dưới chốt quan viên đệ bạn, liền không có như thế tùy ý chỉ là, lúc này mới đánh hạ mấy tòa thành trì. Tổng cộng cũng mới đánh hạ 6 tòa thành trì mà thôi, a, ngược lại cũng không tính là ít. Chỉ là này 6 tòa thành trì, ngày thứ nhất 4 tòa, hay là chia binh công hãm. Ngô Sơn dưới trướng binh sĩ, tổng cộng cũng liền tham gia 3 lần chiến tranh mà thôi, cũng có thể lập xuống bao nhiêu công lao. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi hỏi, Ngô tướng quân, không biết người muốn vì ai thành công? Ngô Sơn nói ra, khởi bẩm tướng quân, ta muốn là dưới trướng sĩ tốt giả hoàn thành công. Hắn nhập ngũ đến nay, tuần tự tham gia 3 lần đoạt thành chiến, mỗi lần cũng anh dũng giết địch, 3 lần chiến tranh, hắn tổng cộng giết chết 17 tên quân thành. Dựa theo quân công, hắn thậm chí có thể thăng nhiệm bách phụ trưởng. Chỉ là bởi vì lý lịch còn thấp nguyên nhân, bởi vậy ta mới chuẩn bị trước đem hắn để thăng làm thập trưởng. Chỉ chờ phía sau lại lập được công lao, ta liền sẽ cho báo cáo chiến công, bảo đảm hắn thăng nhiệm bách phụ trưởng. Gia Hoàn, nói đùa cái gì? Gia hỏa này vừa mới tham quân, tham gia 3 lần chiến tranh, liền giết 16 cái quân thanh. Hắn cái gì chất lượng, Giả Tông lẽ nào còn không biết? Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi nói ra, nô tướng quân, Giả Hoàn chính là tộc ta đệ, hắn năng lực làm sao, ta là biết rõ. Đây là trong quân, mọi thứ đều bằng quân công nói chuyện, lại không năng lực bởi vì hắn là tộc ta đệ, ngươi liền đặc biệt chiếu cố. Tại quân ta bên trong, tất cả nhưng bằng quân công nói chuyện. Nghe thấy lời ấy, Nô Sơn đột nhiên đứng dậy nói ra, tướng quân, nếu không phải Giả Hoàn là tướng quân tộc đệ, mặt tướng cần gì phải tới trước xin chỉ thị? Sớm liền trực tiếp đề nhiệm làm thập trưởng. Giả Hoàn tác chiến dũng mãnh, nặng đồng đội tình, còn mời tướng quân không muốn bởi vì hắn là ngươi tộc đệ mà cố ý áp chế, mặt tướng không phục. A, lẽ nào chia tay 3 ngày phải lau mắt mà nhìn? Giả Hoàn bây giờ thật sự như thế dũng mãnh hay sao? Giả Tông gật đầu nói, Nô tướng quân, như quả nhiên như vậy, vậy ngươi thành công, ta đồng ý. Nghe vậy, Nô Sơn mừng lớn nói, đa tạ tướng quân, nếu như thế, mặt tướng xin được cáo lui trước. Và Nô Sơn sau khi đi, Giả Tông vẫn nghi hoặc không thôi. Hắn không khỏi đem Giả Thương gọi tới, sau đó dò hỏi, Giả Hoàn trong quân đội biểu hiện làm sao? Giả Thương bẩm báo nói, hồi tướng quân, Giả Hoàn trong quân đội 3 trận chiến giết chết 16 danh mãn thanh binh sĩ. Giả Tông lại hỏi, nay 16 cái quân thanh cũng là chính hắn giết? Giả Thương trả lời, quả thực là chính hắn giết, bất quá. Giả Tông ánh mắt run lên hỏi, chẳng qua cái gì? Bị Giả Tông một hỏi tới, Giả Tông đành phải bất đắc dĩ nói ra, chẳng qua này 16 cái quân thanh, nhưng thật ra là bị Giả Hoàn bên cạnh đồng đội chế phục sau đó, Giả Hoàn bổ được đao. Hảo gia hỏa, Giả Tông gọi thẳng hảo gia hỏa. Ta liền nói, Giả Hoàn khi nào biến như thế dũng mãnh? Này không phải liền là những kia hoàn khố võ đời thứ 2 chuyện thích làm nhất sao? Mặc dù hắn đây không phải mạo nhận công lao, nhưng dường như cũng coi là đoạt công. Cử động lần này tất nhiên sẽ nhường hắn lọt vào bên cạnh binh sĩ ghi hận, sợ là dùng không bao lâu, rồi sẽ hại mất tính mạng của hắn. Đồng thời, còn có thể mang nghi ngờ trong quân tập tụ. Giả Tông không khỏi mặt âm chấm hỏi, là hắn vì thân phận bức bách người khác làm như vậy? Giả Thương nói ra, hồi tướng quân, không là là Giả Hoàn lợi dụng, hứa hẹn chờ hắn sau này làm quan sau đó, tất nhiên sẽ che chở những thứ này sĩ tốt. Cùng hắn cùng ngũ binh lính đều bị hắn trô thu mua, bởi vậy mới. Nghe đến đó, Giả Tông sắc mặt lần nữa biến đổi. Uy hiếp cùng lợi dụng là hai cái khái niệm khác nhau. Như hắn làm uy hiếp kia một bộ, Giả Tông tuyệt đối ngay lập tức đem hắn đá ra trong quân đi. Còn nếu là làm lợi dụng lời nói, như thế con hàng này năng lực làm ra sự việc. Giả Tông ung dung thản nhiên, chuẩn bị trước yên lặng xem biến đổi. Trước để hắn làm cái này thập trưởng xem xét lại làm so đo đi. Lại nói đại hạ xuất binh cướp đoạt Kế Châu đại thành trì nhỏ thông tin, rất nhanh liền truyền đến Đàn Châu, Vũ Châu, Hòa Thuận Châu này 3 châu nơi. 3 châu nơi Huyền Không chủ tướng đều là lại phẫn nộ vừa sợ sợ. Bởi vì này 3 châu nơi chú quân cũng không nhiều, xa xa ít hơn so với Kế Châu. Tam Châu chi địa chung vào một chỗ, cũng bất quá 5 vạn binh mã mà thôi. Số lượng này cũng bất quá cùng Kế Châu quân hạ ngang hàng, mà bọn hắn cũng không dám dốc toàn bộ lực lượng, nhưng là lại không thể trơ mắt nhìn quân hạ công kích bọn hắn thành trì mà không đi cứu viện binh. Này 3 châu chủ tướng trải qua một phen sau khi thương nghị, cuối cùng quyết định mỗi một châu phái 1 vạn kỵ binh gấp rút tiếp viện Kế Châu. Mặc dù năm ngoái đánh đêm bên trong, bọn hắn vì lần đầu tiên đụng phải đại hạ lựu đạn, nếm qua một lần thiệt thòi lớn, nhưng mà bây giờ bọn hắn đã hiểu rõ lựu đạn phương thức công kích, thậm chí bọn hắn trong quân đã trang bị lựu đạn. Bọn hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc bất kỳ kỵ binh giã chiến vô địch, bất kỳ mãn vạn bất khả địch. Huống chi bọn hắn bây giờ xuất động 3 vạn kỵ binh, tiến có thể công, lui có thể thủ, nếu không được cũng có thể đứng ở thế bất bại. Này 3 châu vốn là tiếp giáp Kế Châu, chẳng qua 3 châu muốn hiệp đồng tác chiến, cùng nhau phát binh, sau đó sát nhập vây quét Kế Châu. Bởi vậy, ít nhất cũng phải 3 năm ngày công phu mới có thể thành hàng. Lại nói Kế Châu bên này, quân hạ vì mỗi ngày một thành tốc độ, đẩy về phía trước vào. Và Huyền Không 3 châu hợp binh 3 vạn binh mã đến lúc, đại hạ đã lại xuống 5 thành. Đến tận đây, tổng cộng 16 tòa thành trì Kế Châu đã bị bắt rồi 11 thành. Lúc này, Huyền Không 3 châu liên quân 3 vạn kỵ binh, cùng đại hạ 5 vạn binh mã, cách xa nhau 30 dặm. Hai bên đại chiến, hết sức căng thẳng. Lúc này, hai bên đối với địa hình cũng 10 phần thông thạo. Huyền Không bên này tự nhiên không cần nói, bọn hắn chiếm cứ Yến Vân thập lục châu mười mấy 20 năm quan cảnh, tự nhiên đã sớm vẽ ra tường tận địa đồ. Đồng thời này 3 châu tướng lĩnh cũng sẽ không chú ý bọn hắn tiếp giáp Kế Châu địa hình. Mà Giả Tông mấy ngày nay mỗi ngày chiếm cứ một thành, làm gì chắc đó, cũng không có vội vã thu phục tất cả Kế Châu, vì chính là tại dò xét địa hình. Hiện nay Giả Tông cũng đem chung quanh địa hình sở rõ ràng. Lúc này hai bên cũng đang tìm kiếm chiến cơ. Huyền Không phương diện ngã một lần khôn hơn một chút. Bây giờ đánh chết bọn hắn vậy sẽ không lựa chọn tiếp tục công thành. Năm ngoái công thành, bọn hắn thật sự là ăn quá lớn thua thiệt. Chọn vẹn chết rồi 15 vạn trên dưới binh sĩ. Bây giờ, bọn hắn đang tìm kiếm giá chiến. Mà đúng đại hạ mà nói, bọn hắn nắm giữ lấy chiến hoặc không chiến, khi nào chiến, ở địa phương nào chiến quyền chủ động. Dù sao Huyền Không phương diện cũng không có khả năng đến công thành. Lúc này, Giả Tông đang cùng trong quân tướng lĩnh thương nghị kế hoạch tác chiến. Bây giờ bọn hắn bên này có 1.6 vạn kỵ binh, còn lại 34.000 người, toàn bộ là bộ binh. Mà 1.8 vạn kỵ binh trong, có Giả Tông trước hết nhất dẫn đầu 1.3 vạn quân đoàn kỵ binh, cuối cùng tăng cường quân bị đến 1.5 vạn người. Còn lại 3.000 kỵ binh là do Liễu Tương liên quân đoàn lợi nhận kỵ binh. Tại kỵ binh phương diện, 1.8 vạn đối với 3 vạn, tại về số lượng, bọn hắn chỉ có đối phương hơn một nửa một chút. Đương nhiên, tổng binh lực bên trên, đại hạ phương diện vừa xa khỏi. Chỉ là, đối phương Huyền Không đại quân, nhiều lần trên người mình ăn thiệt thòi, lần này, nếu là không có cơ hội tốt lời nói, bọn hắn chỉ sợ không dám tùy tiện triển khai tiến công. Chương 301, về sau lại không tường biết chiến tranh, giả hoàn lại là công, 1, chương 301, về sau lại không tường biết chiến tranh, giả hoàn lại là công, 1, đã như vậy, vậy liền cho bọn hắn cơ hội. Tiếp đó, Giả Tông dứt khoát hướng 3 vạn Huyền Không đưa đi chiến thư, hẹn hắn sau 3 ngày tại ngoài 10 dặm Thanh Thanh Thảo Nguyên quyết chiến. Thanh Thanh Thảo Nguyên chính là một mảnh xung quanh mấy chục dặm nơi chăn nuôi. Vào ngay hôm nay là đầu mùa xuân, Thanh Thanh Thảo Nguyên thượng nhu nhược cỏ xanh mới vừa vặn hiện xanh, chỉ sinh ra cao gần tấc. Liếc nhìn lại, toàn bộ thảo nguyên có thể thu hết vào mắt, căn bản không chỗ có thể mai phục phục binh. Giả Tông đem chiến trường lựa chọn ở cái địa phương này, có thể nói là thành ý 10 phần. Lại nói Huyền Không phương diện liên quân, tiếp vào đại hạ đưa tới chiến thư sau đó, còn sợ Giả Tông giở trò. Rốt cuộc, năm ngoái bọn hắn thế nhưng bị thiệt lớn. Chỉ là Thanh Thanh Thảo Nguyên địa hình, bọn hắn cũng hết sức quen thuộc, cũng không có bất kỳ cái gì có thể mai phục chỗ. Huyền Không Tam đại tướng lĩnh sau khi thương nghị, cũng không có phát hiện chỗ không ổn. Lại thêm, bọn hắn đối với mình kỵ binh có lòng tin tuyệt đối. Đồng thời bọn hắn còn nhớ Cố Luân trưởng công chúa đối với Giả Tông đánh giá. Giả Tông thiện dùng kim lưu, nhưng không quen chỉ huy đại quy mô tác chiến. Mà bây giờ, hai bên binh lực chung vào một chỗ, tướng quân 10 vạn người. Có thể nói là đại quy mô tác chiến, chính là Giả Tông không am hiểu chỗ. Bởi vậy, lần này, bọn hắn có thể nói chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, lại không có giải quyết đạo lý. Bởi vậy, Huyền Không phương diện, tại trải qua một phen sau khi thương nghị, thống khoái mà đồng ý hạ quyết chiến đề xuất. Mà Giả Tông, tại tiếp vào Huyền Không phương diện trả lại chiến thư sau đó, trên mặt lộ ra một vòng vẻ chờ mong. Hắn năng lực thống soái đã can đến hoàn mỹ đã lâu. 3 ngày sau, ngược lại là có thể mở ra thân thủ. 3 ngày sau, hai bên triển khai trận thế, chuẩn bị quyết nhất tử chiến. Đại hạ phương diện, chính giữa chính là bộ binh. 1.8 vạn kỵ binh, chia làm 2 đội, tại 2 cánh bảo hộ bộ binh đội hình sát cánh nhau. Mà Huyền Không Tam đại tướng lĩnh, nhìn thấy đại hạ bày ra quân trận sau đó, không khỏi đều là cất tiếng cười to. Ta cười kia Giả Tông tiểu nhi vô mưu, Cố Luân trưởng công chúa nói không sai, thật sự là hắn không có chỉ huy đại quy mô tác chiến năng lực. Ba chúng ta vạn kỵ binh, hắn cho là chúng ta sẽ dùng kỵ binh vô não công kích bộ binh đội hình sát cánh nhau hay sao? Tiếp đó, mời 2 vị tướng quân dẫn ra đại hạ 2 cánh kỵ binh. Ta sẽ xuất 1 vạn kỵ binh, lượn quanh đại hạ bộ binh đội hình sát cánh nhau, tìm kiếm hắn sơ hở chỗ, xé nát bọn hắn quân trận. Một trận chiến này, ta nhất định muốn đảo loạn bọn hắn bộ binh đội hình sát cánh nhau trận hình, dơ lên giết bại bọn hắn, bắt sống đại hạ tiểu tướng Giả Tông. Tốt, tốt. Huyền Không phương diện, 3 chi kỵ binh chia ra mà đi. Trong đó 2 chi thẳng đến 2 cánh kỵ binh, đồng thời đem dẫn ra. Mà cuối cùng 1 chi vạn người kỵ binh thì là đối với đại hạ bộ binh đội hình sát cánh nhau triển khai tập kích. Sau 1 canh giờ, đại hạ 1.8 vạn kỵ binh theo đuôi truy sát tan tác mà chạy Huyền Không kỵ binh. Chẳng qua lúc này, Huyền Không kỵ binh hậu quân thì là có 100 người hướng về sau ném ra lựu đạn đến đoạn hậu, ngăn trở đại hạ kỵ binh truy kích. Đại hạ kỵ binh đành phải hậm hực coi như thôi. Được rồi, kỳ thực đại hạ phương diện vốn là không chuẩn bị sâu truy, cái gọi là giặc cùng đường chớ đuổi. Huống chi lần này đại hạ phương diện mặc dù đại hoạch toàn thắng, một trận chiến này cắn giết Huyền Không hơn 3.000 kỵ, mà còn lại hơn 2 vạn Huyền Không kỵ binh vẫn có lực đánh một trận. Như tiếp tục truy kích xuống dưới, đại hạ phương diện chưa hẳn năng lực chiếm cứ ưu thế. Bây giờ bọn hắn tất nhiên đã đại thắng, cũng không có theo đuổi không bỏ cần thiết. Mà một trận chiến này, sở dĩ có thể thủ thắng, toàn do 1.000 đội hỏa thương thu hoạch kỳ hiệu. Giả Tông thống soái cùng binh pháp đều đã đạt tới hoàn mỹ cảnh giới. Bởi vậy, hắn 10 phần thoải mái mà dẫn đạo kia 1 vạn Huyền Không kỵ binh đánh vào bộ binh quân trận sơ hở chỗ. Nhưng mà này sơ hở chỗ, vừa vặn là Giả Tông xây dựng cả bẫy. 1.000 đội hỏa thương sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, 3 đoạn tức liên phát, dơ lên đánh tan Huyền Không 1 vạn kỵ binh. Cuối cùng, để bọn hắn vứt xuống hơn 3.000 chiến mã cùng thi thể, chật vật mà chạy. Mà trên chiến trường, rút dây động rừng. Cái này chi kỵ binh tan tác, còn lại 2 chi cũng không thể không chạy tới tiếp ứng, đồng thời rút đi. Một trận chiến này, đại hạ phương diện thương vong không hơn 100 người, có thể nói đại hoạch toàn thắng. Tiếp đó, Giả Tông lưu lại 1.000 binh sĩ quét dọn chiến trường. Sau đó xuất lĩnh còn thừa tướng sĩ tiếp tục đi tới. Giả Tông chuẩn bị hôm nay liền đem còn lại 5 tòa thành trì toàn bộ cầm xuống. Tất nhiên đã đánh tan Huyền Không liên quân, tự nhiên là không có tiếp tục ổn chát ổn đả cần thiết. Không bằng dứt khoát một tiếng chống tăng khí thế, cầm xuống Kê Châu toàn cảnh tốt. Kế tiếp, vậy không ra Giả Tông ngoài dự liệu, đại quân chia binh 5 nơi, chỉ dùng nửa ngày công phu, liền cầm xuống còn lại 5 tòa thành trì. Đến tận đây, Kế Châu toàn cảnh, toàn bộ cũng bị thu phục quay về. Làm nhật buổi tối, chiến trường vậy triệt để quét dọn xong. Sau trận này, tiêu diệt Huyền Không 3.52 một người, thu được chiến mã 3.216 tớt, binh khí khôi giáp một số. Đồng thời còn trên mặt đất, nhặt được 1 viên không có nổ tung đủ, 2 cái không có lửa cháy lựu đạn. Mà này 3 cái lựu đạn, còn có lưu hỏa khí doanh danh tiếng, vậy mà đều là hỏa khí doanh đại hạ chế ra. Nhìn này 3 cái lựu đạn, Giả Tông không khỏi không còn gì để nói. Những thứ này dĩ nhiên không phải theo bọn hắn quân bên trong chạy ra, mà là theo triều đình hỏa khí doanh bên trong chạy ra. Giả Tông đem lựu đạn bản vẽ giao cho triều đình, sau đó triều đình liền mệnh hỏa khí doanh tiến hành chế tác. Sau đó, những thứ này lựu đạn không dùng đến Huyền Không trên người, lại là trước dùng đến chính mình nhân thân lên. Tiếp đó, Giả Tông sai người đem lựu đạn bên trong thuốc súng dỡ bỏ, để người đem này mấy cái lựu đạn tính cả tấu báo cùng nhau gửi hướng kinh thành. Giả Tông cái này Kế Châu tiết độ sứ vậy cuối cùng danh xứng với thực lên. Kế tiếp, Giả Tông vậy xa vào đến bận rộn trong. Đại chiến qua đi, đầu tiên chính là thống kê quân công, báo cáo thành công. Sau đó điều động quan viên, còn có binh lực, phân công vào mới cầm xuống thành trong ao. Cùng lúc đó, Giả Tông còn muốn tại Kế Châu toàn cảnh trong xây dựng học đường, mở lại thương lộ. Năm nay sợ là không còn kịp rồi, và sang năm nhất định phải khôi phục thi khoa cử. Trong đó Thiên Đầu và Tự, Giả Tông bận biểu tối lui. Rất nhanh, quân công liền thống kê xong, giao cho Giả Tông trong lúc này. Giả Tông nhìn thấy, lần này Giả Hoàn lại lập kỳ công. Lần này hắn là thập trưởng, lại dẫn đầu dưới trướng tiểu đội trong công thành chiến, cái thứ nhất cướp đoạt huyện nhà, toàn bộ đội chém giết quân Thanh 23 người. Dựa theo hắn tính tổng cộng quân công, đủ để tấn thăng làm bách phu trưởng, đồng thời hắn dưới trướng binh sĩ cũng đều có quân công. Nhìn đến đây, Giả Tông không khỏi nhíu mày. Giả Hoàn là có tí khuất vặt, nếu là làm không quá phận, trong quân đội chậm rãi tấn thăng thì cũng thôi đi. Nhưng mà bây giờ, hắn lại là làm quá đáng. Đồng dạng đánh trận, hắn bằng vào thân phận của mình, thậm chí mang theo chính mình tiểu đội người, cùng nhau lập công. Cứ như vậy, hắn mình còn có hắn tiểu đoàn đội, lên chức là sắp rồi. Nhưng mà ngươi nhường trong quân những binh lính khác nghĩ như thế nào? Như vậy há không bại hoại quân kỷ, biến thành trong quân con sâu làm dầu đổi canh? Đã như vậy, nhất định phải đem tiểu tử này loại bỏ ra trong quân, hay là sắp đặt hắn đi nơi khác đi. Nghĩ đến đây, Giả Tông liền đem Giả Thương kêu đến, sau đó dò hỏi: "Giả Thương, ta tới hỏi ngươi, Giả Hoàn là chuyện gì xảy ra?" Nghe được Giả Tông hỏi, Giả Thương trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Hắn không khỏi nói ra: "Tướng quân, lần này Giả Hoàn hay là bằng bản lĩnh của mình lập hạ công lao?" Giả Tông nhịn không được cười nhạo nói: "Hắn bằng câu chuyện thật lập hạ công lao? Chó má, hắn có bao nhiêu cân lượng, lẽ nào ta còn không biết hay sao? Như tiếp tục như vậy nữa, trong quân tập tụ đều đem bị hắn bại hoại rơi, ngươi đi truyền tin, nhường hắn lăn ra trong quân." Giả Thương nhịn không được nói ra: "Tướng quân, mặt tướng không dám nói láo, lần này Giả Hoàn thật đúng là không có đầu cơ trục lợi. Chính hắn mặc dù võ nghệ qua quýt bình bình, nhưng mà hắn thủ hạ binh lính từng cái đều là liều mạng tam lang, dũng mãnh vô song. Đồng thời hắn chỉ huy thỏa đáng, rất giỏi về bắt giữ chiến cơ, cũng không có bằng vào thân phận đầu cơ trục lợi. Giả Thương là Giả Tông thân binh thống lĩnh, Giả Tông từng phân phó hắn âm thầm chú ý Giả Hoàn. Bởi vậy Giả Thương trong quân đội là có nhãn tuyến, tại mật thiết chú ý Giả Hoàn nhất cử nhất động. Giả Thương đối với hắn trung thành tuyệt đối, Giả Tông đối với hắn vậy có phần là tín nhiệm. Chẳng qua lần này Giả Tông thì là đối với hắn cũng có chút tin cực kỳ. Giả Hoàn sự việc cũng không phải việc nhỏ, loại chuyện này như ngẫu nhiên có một lần nửa lần thì cũng thôi đi, nhưng nếu là hình thành một loại tập tụ, kia trong quân tập tụ cũng liền bị triệt để mang hỏng. Nghĩ đến đây, Giả Tông quyết định tự mình đến trong quân hiểu rõ một phen tình huống. Tiếp đó Giả Tông dứt khoát trực tiếp đi tới trong quân doanh, tìm được trước Giả Hoàn cấp trên tiên phong quan Nô Sơn. Giả Tông trước hỏi thăm Nô Sơn, Nô Sơn lý do thoái thác cùng Giả Thương không nói không kém bao nhiêu, đơn giản chính là giống nhau như lúc. Tiếp đó Giả Tông lại để cho Nô Sơn gọi tới lúc tác chiến cùng Giả Tông liền nhau binh sĩ cùng sĩ quan, chia ra một buổi hỏi. Mà trải qua một phen hỏi sau đó, lấy được đáp án, lại tất cả đều không có sai biệt. Kết quả này ngược lại để Giả Tông cũng theo đó liễu lươi không nói nên lời không thôi. Hắn ngược lại là không ngờ rằng Giả Hoàn gia hỏa này, mặc dù mình võ nghệ phương diện qua quýt bình bình, nhưng mà tại chỉ huy chiến đấu, tìm kiếm thời cơ phương diện, lại ngược lại là có phần có chút thiên phú. Có thể cái này cùng hắn từ nhỏ đã yêu tham món lợi nhỏ liên quan đến, như thế có chút ý tứ. Đã như vậy, ngại gì cho hắn một cơ hội. Đột nhiên trong lúc đó, Giả Tông lại là nhanh trí. Chuyện này có thể còn có thể lại xào nhiệt độ một chút. Nghĩ đến đây, Giả Tông cố ý nghiêm mặt, ngay trước một đám quan binh trước mặt, đem Ngô Sơn gọi tới. Sau đó nói, Giả Hoàn chẳng qua là ỷ là tộc ta đệ thân phận, tất cả mọi người nhường cho hắn, hắn vương lập xuống bực này công lao. Quân ta bên trong, chỉ bằng câu chuyện thật, không nhìn xuất thân, công lao của hắn không làm được đến, thành thành thật thật khi hắn thập trưởng là được. Về sau, hắn như lại lập xuống bực này không hiểu ra sao lung ta lung tung công lao, ta duy ngươi là hỏi. Còn có, hắn trong vòng 3 năm không được tấn thăng. Trước thành thành thật thật làm 3 năm thập trưởng lại nói, còn chưa học được đi, cũng muốn học chạy. Nghe được Giả Tông lời nói, Nô Sơn trong lòng không khỏi giật mình. Trong lòng nói thầm một tiếng nguy rồi, lần này lẽ nào định hót đập tới vó ngựa trên người. Chương 301, về sau lại không tưởng biết chiến tranh, Giả Hoàn lại lập công, 2, chương 301, về sau lại không tưởng biết chiến tranh, Giả Hoàn lại lập công, 2, theo lý thuyết không thể à, lần này hắn thật đúng là không có làm bộ, Giả Hoàn quân công là thật sự, cũng không có chút nào trình độ tồn tại. Lần trước có lượng nước quân công, tướng quân đều chưa từng nói cái gì, vì sao lần này như thế nghiêm khắc? Đột nhiên trong lúc đó, Nô Sơn nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ vẻ suy tư. Sau một khắc, Nô Sơn tức giận nói ra: "Tướng quân, ta không phủ. Tướng quân không nên vì Giả Hoàn là tướng quân tộc đệ, liền tận lực chèn ép hắn. Trong quân tự nhiên không nhìn xuất thân thế, toàn bằng câu chuyện thật, nhưng mà thật người có bản lãnh, tướng quân làm sao có thể vì quân công mà chèn ép hắn?" Thấy Nô Sơn như thế, bị Giả Tông gọi tới binh sĩ sĩ quan, cũng đều sôi nổi là Giả Hoàn xin đứng lên mệnh tới. Mà động tĩnh bên này, vậy kinh động đến phía ngoài binh sĩ. Bọn hắn biết được nguyên do sau đó, vậy sôi nổi đứng ra, là Giả Hoàn chờ lệnh. Thấy cảnh này, Giả Tông không khỏi âm thầm gật đầu không thôi. Nhìn lên tới, Giả Hoàn tiểu tử này nhân duyên cũng không tệ. Ngày thường cũng không có bởi vì thân phận của mình mà bên vang đắc ý, ngược lại giỏi về thu phục lòng người. Nhưng vào lúc này, Giả Hoàn tiểu tử này vậy chạy tới. Hắn cứng cổ, mười phần tức giận xông Giả Tông hô: "Tướng quân, ta không phủ. Bằng quân công của ta, lần trước liền có thể thăng nhiệm bách phu trưởng, là tướng quân cưỡng chế. Lần này ta lại lập xuống công lao, tướng quân lại một lần đè xuống công lao của ta. Lẽ nào cũng bởi vì ta giả ra con cháu thân phận sao? Nếu là như vậy, này giả ra con cháu, ta không làm cũng được. Giả Tông trầm giọng nói, làm càn. Giả Hoàn cứng cổ, thở phì phò hừ một tiếng, dứt khoát không nhìn Giả Tông, ngẩng đầu nhìn lên ngày qua. Mà trải qua cái này náo, tất cả tiên phong doanh binh sĩ cùng nhau đến là Giả Hoàn trở lệ. Giả Tông hít sâu một hơi, sau đó nói, thôi, lần này liền để hắn tạm thời thăng nhiệm bách phu trưởng. Như sau này bị ta tra ra hắn có gì chỗ không ổn, chắc chắn hắn đá ra trong quân, liền là các ngươi cũng sẽ có liên quan trách nhiệm. Nói xong, Giả Tông trầm mặt nhấc chân rời đi. Và Giả Tông sau khi rời khỏi, tiên phong doanh binh sĩ không khỏi lớn tiếng hoan hô lên. Và binh sĩ tản đi sau đó, Nô Sơn tìm đến Giả Hoàn, cười nói, người trẻ tuổi, tướng quân đối với ngươi thế nhưng yêu chi sâu, chứ chi gì, ngươi không nên trách tội tướng quân. Ngươi lời mới vừa nói, không khỏi rét lạnh tướng quân tâm, còn không mau đi tìm tướng quân nhận tội. Giả Hoàn hừ một tiếng không đáp gốc dạ. Nô Sơn vừa khổ khuyên mấy lần, Giả Hoàn mới miễn cưỡng đồng ý, ra quân doanh, nhanh nhẹn thông suốt, thẳng đến tiết độ sứ phủ mà đi. Không bao lâu, Giả Hoàn được mời vào trong thư phòng. Vào thư phòng sau đó, Giả Hoàn bận bịu cho Giả Tông vấn an. Giả Tông liếc mắt nhìn hắn, sau đó hỏi, ngươi vừa rồi không phải quái có chí khí sao? Nói cái gì này giả ra con cháu, không làm cũng được. Giả Hoàn cười hát hát nói, Tông Tam ca, vừa rồi ta chỉ là buổi tiếp ngươi diễn kịch mà thôi, há có thể thật chứ? Nếu ta không phải ngươi tộc đệ, ai biết nhau ta là ai? Ở đâu năng lực nhanh như vậy thăng quan? Nhưng mà lần này quân công, ta thật sự không có đầu cơ trục lợi, là thật sự quân công. Bây giờ ta làm bách phu trưởng, về sau nhất định có thể lập xuống nhiều hơn nữa quân công, Tông Tam ca chỉ nhìn ta sau này biểu hiện là được. Giả Tông gật đầu nói, kỳ thực, ta ngược lại thật ra không có hy vọng ngươi thật sự lập xuống bao nhiêu công lao, ta mang ngươi ra tới, tự nhiên cũng muốn bình an mang ngươi trở về. Chỉ là ngươi bây giờ cũng đã trưởng thành, cũng có chính mình truy cầu, liền theo ngươi đi đi. Đúng rồi, diễn trò làm nguyên bộ, lát nữa tử, ngươi đi ta bên ngoài phủ quỷ thượng một đêm, và đến mai có người đi ngang qua nhìn thấy ngươi, ngươi lại đứng dậy rời đi. Giả Hoàn nghe, không khỏi vẻ mặt đau khổ nói ra, Tông Tam ca, không cần ác như vậy a. Giả Tông tử tốn nói, quỷ không quỷ do ngươi, quỷ tự nhiên có quỷ chỗ tốt. Ngươi nếu như cương quyết thật đối với chính ngươi có lòng tin, vậy liền đi quỷ, cái quỷ này, tất nhiên sẽ đem rất nhiều người ánh mắt cũng hấp dẫn đến trên người ngươi đi. Về sau ngươi lại lập xuống công lao, lên chức tự nhiên càng thêm dễ dàng. Đương nhiên, nếu ngươi không có bản lãnh, bị nhiều người như vậy chằm chằm vào, dùng không bao lâu liền sẽ lộ tẩy. Quỷ cùng không quỷ, toàn bằng chính ngươi cân nhắc. Nghe thấy lời ấy, Giả Hoàn cắn răng nói ra, ta đi quỷ. Giả Hoàn quả nhiên quỷ đến ngày thứ hai trời sáng rõ, mãi đến khi có không ít người nhìn thấy hắn quỷ ở chỗ này, làm đủ kịch, Giả Hoàn này mới đứng dậy. Hắn bị đỡ trở về. Mà một màn này, tự nhiên lại trong quân đội còn có trong thành truyền ra. Nghe được quy tắc này chuyện xưa, mọi người không khỏi khâm phục tiết độ sứ đại nhân không thôi. Tiết độ sứ đại nhân, thật là thánh nhân a. Đối với mình tộc đệ, chẳng những không có mảy may dịu dắt không nói, thậm chí còn tận lực chèn ép. Quả nhiên là thanh tiên đại lao ra. Mà cùng lúc đó, mọi người cũng đúng Giả Hoàn đồng tình lên. Ánh mắt rất nhiều người cũng đều chú ý đến trên người Giả Hoàn. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, vị này bị tướng quân chèn ép giả ra con cháu, cuối cùng có thể đi đến một bước nào đi. Mấy ngày sau, triều đình Huyền Không đã nhận được Kế Châu tàu báo. Khi bọn hắn biết được đại hạ lại theo Kế Châu thành xuất binh, bắt đầu thu phục Kế Châu lúc, quân thần trên dưới đều bị giận tím mặt. Nhưng mà, cùng lúc đó, trong lòng bọn họ sinh ra tâm mang sợ hãi. Thật sự là, Kế Châu thành bên trong vị này đại hạ tiểu tướng, thật sự là quá mức nghịch thiên. Năm ngoái một năm, hố giết bọn hắn mười hơn 7 vạn đại quân. Tổn thất như vậy, để bọn hắn trong vòng mấy năm cũng không khôi phục lại được. Bây giờ Kế Châu thành ra quân, bọn hắn nên như thế nào ngăn cản? Nếu là đại hạ thừa cơ thu phục Yến Vân thập lục châu, bọn hắn lại nên làm như thế nào? Tiếp đó, Huyền Không quân thần bắt đầu nghị luận lên muốn hay không xuất binh, nếu như xuất binh, lại nên phái ra bao nhiêu binh mã vấn đề. Cuối cùng, Cố Luân trưởng công chúa nói ra, như chờ chúng ta tập kết quân đội, phái đến tiền tuyến, nhanh nhất cũng muốn một tháng công phu. Mà một tháng trong, sợ là Kế Châu trong chiến tranh đã sớm kết thúc. Kế Châu thành bên trong, bây giờ chỉ có 6-7 vạn binh lực, đồng thời hắn tất nhiên còn muốn lưu lại chí ít 2 vạn đại quân phòng thủ thành trì. Kể từ đó, Kế Châu thành có thể phái ra cũng bất quá 4-5 vạn đại quân mà thôi. 4-5 vạn người đại quân, hoàn toàn không đủ để hắn thu phục cái khác 15 châu, bởi vậy, ta suy đoán, mục tiêu của bọn hắn chỉ là thu phục Kế Châu mà thôi. Đồng thời, Đàn Châu, Thuận Châu cùng Vũ Châu ba vị tướng lĩnh tất nhiên sẽ xuất binh. Cho dù bọn hắn chỉ xuất 3 vạn binh mã, giá chiến vậy nhất định năng lực kéo lấy đại hạ binh lực. Bởi vậy, ta cho rằng có thể đợi này 3 thành thông tin lại làm định đoạt. Nếu là này 3 thành kéo lại đại hạ đại quân, thậm chí đánh tan quân hạ, chúng ta tự nhiên không còn muốn ra quân. Còn nếu là không ngăn cản nổi lời nói, lại làm so đo là được. Ngược lại là quân đội đại hạ, lần này lại đột nhiên toát ra một loại hỏa khí mới đến, kiểu này hỏa khí không cần châm lửa có thể kích phát. Đồng thời tầm bắn vượt xa cung tên tầm bắn, còn có thể dày đặc không gián đoạn phát xạ. Kiểu này hỏa khí sự sắc bén, gần như khó giải, chúng ta nhất định phải làm đến bản vẽ, mau chóng nghiên cứu ra tới. Bằng không, nếu như chờ đại hạ trong quân, toàn bộ đổi thành loại vũ khí này, chúng ta đối mặt đại hạ, đem không có phần thắng chút nào. Khang Mặt Dỗ sau khi nghe, không khỏi gật đầu nói, "Tốt, hoàng tỷ, chuyện này cùng giao cho ngươi đi làm đi." Cố Luân trưởng công chúa nghe gật đầu nói, tất nhiên lúc trước có thể lấy được lựu đạn bản vẽ, tiểu này hỏa thương mới bản vẽ, lý đắp cũng không phải việc khó gì. Lại mấy ngày sau, Giả Tông tin chiến thắng, vậy chuyển đến kinh thành. Quân thần thấy vậy, sôi nổi chúc mừng Vĩnh Long Đế không thôi. vị này quán quân hầu quả nhiên là cái mãnh nhân a, lần này lại không có dựa vào tường thành kiên cố, không có dựa vào lựu đạn chi uy, đúng là tại giã chiến công chính mặt đánh tan Bát Kỳ kỵ binh. Do trận chiến này lần nữa phá vỡ Bát Kỳ quân vô địch thiên hạ thần thoại. Vậy phá vỡ Bát Kỳ bất mãn bạn, mãn bạn bất khả địch mà nói. Đương nhiên, một trận chiến này sở dĩ có thể thoải mái thủ thắng, thực chất còn là dựa vào súng kiếp. Nếu không có súng kiếp đột nhiên phát huy, trận chiến này cho dù có thể chiến thắng, cũng chính là thắng hiểm. Bởi vậy, lần này sở dĩ có thể thủ thắng, cũng là đều nhờ vào súng kiếp chi uy. Lúc này, Vĩnh Long Đế không khỏi nhớ tới đầu năm giả Tông Yết Kiến lúc nói tới lời nói. Hắn làm lúc nói, phương Tây hỏa thương cùng hỏa pháo hết sức lợi hại, tốt nhất là có thể dẫn vào đồng thời nghiên cứu chế tạo. Nếu không phải như vậy, về sau trong chiến tranh đụng phải, nhất định gặp nhiều thua thiệt. Hôm nay mới biết, giả Tông quả nhiên nói không giả. Lúc này, tần tướng không khỏi nói ra, bệ hạ, quán quân hầu sử dụng kiểu mới súng kiếp, còn có công thành dùng hỏa pháo, uy lực kinh người. Nếu là có thể tại toàn quân mở rộng lời nói, thu phục cái khác 15 châu, ở trong tầm tay a. Bởi vậy, lao thần cho rằng, vẫn như cũ cái kia nhường quán quân hầu dâng ra bản vẽ đến, giao cho hỏa khí doanh chế tạo, sau đó tại toàn quân phạm vi bên trong mở rộng. Cử động lần này cũng là vì bảo toàn quán quân hầu, rốt cuộc như thế lợi khí, nắm giữ tại một nhân thủ. Dân gia, hắn người đứng bên cạnh, chưa hẳn sẽ không sinh ra dị tâm a. Tần tướng cuối cùng hai câu nói, nói 10 phần ác độc. Như giả Tông ngoan ngoãn giao ra bản vẽ đến thì cũng thôi đi. Như hắn không chịu giao ra bản vẽ đến, lợi hại như thế lợi khí, chỉ nắm giữ tại một mình hắn trong tay, ai mà biết được hắn hội sẽ không sinh ra dị tâm đâu. Đồng thời tần tướng còn chưa nói giả Tông nhất định sẽ sinh ra dị tâm, mà là nói bên cạnh hắn người chưa hẳn sẽ không sinh ra dị tâm tới. Liên như là bị khoác hoàng bào Triệu Không Giận một dạng, chính hắn chưa hẳn muốn tiến bộ, nhưng mà người đứng bên cạnh hắn sẽ giúp hắn tiến bộ. Lời nói này vừa ra, cho dù giả Tông thật sự dâng ra bản vẽ đến, chỉ sợ Vĩnh Long Đế đối với hắn vậy sẽ tâm tổn kiêng kỵ. Mà ở tần tướng sau đó, Trung Thuận Thân Vương vậy đi theo phụ họa. Sau đó, tần tướng một phái, hàng loạt quan viên đi theo phụ họa. Khấu tướng nghe được phe phái tần tướng hướng đệ tử của hắn trên người dội nước bẩn, không khỏi giận tím mặt. Hắn đang muốn mở khẩu lúc nói chuyện, lại là nghe Vĩnh Long Đế còn nói thêm, vừa rồi quán quân hầu tại tin chiến thắng trong, còn từng nhắc tới một việc, vừa rồi chấm quên nói ra. Quán quân hầu nói, Huyền Không kỵ binh tan tác, ta đại hạ kỵ binh đang truy đuổi lúc, Huyền Không đoạn hậu binh sĩ, hướng về sau ném ra trên 100 mai lựu đạn tới. Trong đó có 3 cái không có điểm đốt dây cháy chậm, bị nhặt được quay về, kết quả này lựu đạn, lại là ta hỏa khí doanh đại hạ chế tạo ra. Ha 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 ha. Các vị ái khanh, các ngươi nói, chuyện này, buồn cười hay không? Lần trước, vậy là các ngươi, nhường quán quân hầu dâng ra bản vẽ đến, sau đó hỏa khí doanh bắt đầu chế tạo lựu đạn. Vừa mới chế tạo ra nhóm đầu tiên, còn không dùng đến trong quân, chưa từng nổ vang tại Huyền Không trận trong doanh trại. Lần đầu tiên sử dụng, đúng là trước dùng đến ta đại hạ tướng sĩ trên người, các ngươi nói, chuyện này, có thể hay không cười? Chương 302, Triệu Di Nương mắng to giả Tông, Huyền Không tái sinh độc kế, 1, chương 302, Triệu Di Nương mắng to giả Tông, Huyền Không tái sinh độc kế, 1, Vĩnh Long Đế ngoài miệng nói xong buồn cười, trên mặt khác biệt không ý cười. Lúc này, trên đại điện, văn võ ba quan đều bị sợ mất mật, run lẩy bẩy. Nhất là binh bộ quan viên, càng là hơn đứng không vững, không khỏi té quỵ trên đất. Chuyện này, thật sự là thái ác liệt. Hỏa khí doanh đại hạ chế tạo ra lựu đạn, đại hạ các quân còn chưa từng phân phối đấy. Bây giờ ngược lại là trước một bước xuất hiện tại Huyền Không trong quân, đồng thời còn trên chiến trường, dùng đến chính đại hạ quân đội trên người. Đây chính là thông đồng với địch bán nước tội danh, hắn kết cục chính là so với bán nước, cũng là không thua bao nhiêu. Việc này vừa ra, người của binh bộ tất nhiên phải xui xẻo, lần này chỉ sợ muốn rơi vào cái đầu người quân quận, máu chảy thành sông kết cục. Lúc này, khấu tướng đứng ra nói ra, "Tần tướng, lão phu còn nhớ, trước đây nhường quán quân hầu dâng ra lựu đạn bản vẽ, chính là ngươi dốc hết sức chủ trương. Bây giờ quán quân hầu trong quân xuất hiện hỏa khí xung kích, ngươi đồng dạng lại đứng ra, nhường quán quân hầu dâng ra bản vẽ, đồng thời còn ác ý hãm hại quán quân hầu. Nếu không phải lần này liền không sử dụng lựu đạn lúc, xuất hiện đủ, chỉ sợ ta đại hạ trên dưới vẫn đang bị mơ mơ màng màng. Chỉ sợ xung kích, dùng không bao lâu, cũng sẽ ở Huyền Không trong quân xuất hiện a." Tần tướng thật đúng là trung thành tuyệt đối a, chẳng qua, cũng không biết ngươi trung tâm đối tượng, đến tột cùng là ta đại hạ quân vương, hay là Huyền Không quân vương đâu. Sơ 100 năm, 15 điểm đèn. Vừa rồi tần tướng ác ý hãm hại giả Tông, làm thứ nhất, bây giờ khấu tướng liền gậy ông đập lưng ông, làm 15. Huống chi, chuyện này, tần tướng hiểm nghi vốn là rất lớn. Nếu như nói tần tướng ác ý hãm hại giả Tông, dùng là có lẽ có tội danh lời nói. Như vậy hiện tại, khấu tướng phản kích tần tướng, coi như không vẹn vẹn là có lẽ có. Khấu tướng phản kích, tương đối ác độc. Tần tướng không khỏi vừa sợ vừa giận, hắn nhịn không được trầm giọng nói, "Họ Khấu, ngươi làm càn. Ngươi thân là tướng quốc, sao nhưng như thế ăn nói bừa bãi, tự dưng như hại." Khấu tướng cười hắc hắc nói ra, "Tần tướng dưỡng khí công phu, không ai bằng, lúc này lại là nhún nhác, không phải là bị lão phu một lời nói chúng mà thẹn quá hóa giận hay sao? Vừa rồi tần tướng chính là như thế mưu hại quán quân hầu, lão phu cũng bất quá là lấy đạo của người, trả lại cho người thôi." Tần tướng còn muốn lên tiếng, Vĩnh Long Đế thì là trầm mặt, đột nhiên vỗ một cái ngự án. Trong điện bách quan, lập tức không dám ngôn ngữ. Vĩnh Long Đế cười lạnh nói, "Binh bộ thượng thư, chuyện này, không biết ngươi cái kia giải thích thế nào đâu." Vinh bộ thượng thư đinh lỗi, quỳ trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt, hai tay của hắn lấy xuống mũ quan, chậm rãi để dưới đất. Sau đó nói, "Khởi bẩm bệ hạ, này đều lao thần thiếu giám sát chi tội, lao thần tội đáng chết vạn lần, mặc cho bệ hạ xử phạt. Nay chuyện phát sinh quá mau, quá vội vàng, hoàn toàn không cho binh bộ bất kỳ phản ứng nào công phu. Mà hỏa khí doanh lựu đạn có thể chạy ra, hơn nữa có thể đưa đến Huyền Không trong tay. trong đó tất nhiên không phải chỉ là để hòa khí doanh mấy cái thợ thủ công thì có thể làm đến, thậm chí đều không phải là binh bộ một hai cái quan viên có thể làm được. Chuyện này cho dù binh bộ thượng thư không có tham dự, nhưng là cái này thiếu giám sát chi tội thật đúng là thực sự chạy không thoát. Nghe được Đinh Lỗi lời nói, Vĩnh Long Đế trên mặt không khỏi lộ ra vẻ chán ghét. Hắn không khỏi nói ra, ngươi là tội đáng chết vạn lần, thân làm binh bộ thượng thư, xảy ra ác liệt như vậy sự việc, ngươi đúng là bị giấu giếm tại trong, ngươi này binh bộ thượng thư cũng coi như bất lực. Ngươi tới, đưa hắn ấn xuống đi, đánh vào đại lao, chờ đợi thẩm phán. Đúng, vậy hạ. Rất nhanh, liền có ngự tiền thị vệ tiến lên, đem binh bộ thượng thư kéo xuống. Kế tiếp, Vĩnh Long Đế lại mệnh khấu tướng tự mình nắm giữ ân soái, tra rõ việc này. Binh bộ trước đây bị tần tướng kinh doanh thành bền chắc như thép, thủy dội không thấu. Vĩnh Long Đế vẫn muốn hướng binh bộ xếp vào cái đinh, đều không thể thành công. Bây giờ mượn chuyện này, ngược lại là có thể thanh tẩy binh bộ, ung dung xếp vào nhân viên tiến bảo. Mà nắm trong tay binh bộ, cũng sẽ để cho Vĩnh Long Đế đối với triều đường lực khống chế tiến thêm một bước. Bởi vậy, lưu đạn tiết ra ngoài sự việc, đối với Vĩnh Long Đế mà nói, ngược lại cũng không phải toàn bộ là chuyện xấu. Chẳng qua chuyện này đối với binh bộ mà nói, thì không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Theo khấu tướng điều tra triển khai, từng cái binh bộ quan viên bị bắt. Nay cũng không phải là khấu tướng lưu hại, cũng không phải toàn bộ cũng cùng lưu đạn đầu cơ trục lợi một vụ án liên quan đến. Thật sự là binh bộ quan viên, thân mình trên người không sạch sẽ, ở đâu trải qua được điều tra. Nếu không phải sợ trắng trợn bắt lấy quan viên, sẽ khiến triều đường rung chuyển. Chỉ sợ tất cả binh bộ quan lớn quan nhỏ, hội toàn bộ bị tóm hầu như không còn. Mấy ngày sau, Đại Hạ Nguyệt báo lần nữa tuyên bố, mà Thiếu Ngạo Giang Hồ tiếp nhận xạ điêu, lần nữa biến thành toàn dân tiêu điểm. Mà Đại Hạ Nguyệt báo phía trên một thiên văn chương, cũng làm cho vô số dân chúng cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Nguyên lai thiên văn chương này biết, chính là giả Hoàn Lập Công, giả tông bởi vì hắn là giả gia con cháu, chẳng những không có ưu đãi, phản mà đối với hắn tận lực chèn ép sự việc. Đồng thời ngay cả cuối cùng giả Hoàn quỳ suốt cả đêm sự việc, cũng đều một bút không kéo viết ra đây. Nhìn thấy thiên văn chương này, hoặc nói nghe được cố sự này bất tính, đều bị đối với Quán Quân Hầu càng thêm thâm phục. Chẳng thể trách Quán Quân Hầu trên chiến trường công vô bất khắc, chiến vô bất thắng, chính là bát kỳ quân huyền không, tại Quán Quân Hầu trước mặt, vậy không hề có lực hoàn thủ. Nguyên lai cũng là bởi vì Quán Quân Hầu thượng phạt phân minh, quân kỷ nghiêm minh, nguyên nhân á chỉ là Quán Quân Hầu đối với mình tộc đệ, không khỏi quá khắc nghiệt chút ít. Bởi vì này món tiểu cố sự, nhường giả tông tại Đại Hạ bách tính hình tượng trong lòng, càng thượng tầng lầu. Chỉ là, có người nghe được cố sự này, thì là bị tức một Phật thăng thiên, hai Phật xuất thế. Người này, đương nhiên đó là giả Hoàn mẹ ruột Triệu Di Nương. Triệu Di Nương mặc dù hổ, ngược lại cũng không đốc, nàng không dám ở bên ngoài nói thêm cái gì. Nhưng mà tại nhà mình trong viện, thì là không thể kịp được. Cái đó vạn người ngại tiểu xuất sinh, bây giờ từng bước một bò lên trên cao vị, càng phát ra không đem người nhìn ở trong mắt. Hoàn Nhi hay là ngươi ruột thịt thúc bá huynh đệ, ngươi chính là nhìn nhiều bảo vệ hắn một ít, người khác ai còn dám nói thêm cái gì hay sao? Tên tiểu xuất sinh này, không những không niệm và tình huynh đệ, lại vẫn tận lực chèn ép, còn phạt Hoàn Nhi ở bên ngoài quỳ suốt cả đêm, thật sự là một bạch nhã lang. Hắn cũng không nghĩ một chút, tại hắn còn chưa phát tích trước đó, còn không phải chỉ có Hoàn Nhi tối chăm sóc hắn. Tại cái kia đồ đi sinh bệnh lúc, Hoàn Nhi còn xuất ra toàn bộ tài sản đến đưa qua đâu. Hừ, số tiền này, toàn diện chỉ coi là trò cho ăn. Di Nương, ngươi đang mắng cái gì đâu? Ngay tại Triệu Di Nương mắng thống quái lúc, lại là không nghe được Thám Xuân đến. Mãi đến khi Thám Xuân mở miệng nói chuyện, Phương mới thức tỉnh Triệu Di Nương. Nguyên lai từ vương phu nhân địa vị hạ xuống, giả tông địa vị không ngừng kéo lên, ngay cả Thám Xuân thân phận, vậy đi theo nước lên thuyền lên sau đó. Thám Xuân vậy không còn một vị lấy lòng vương phu nhân, ngược lại là cùng Triệu Di Nương quan hệ hòa hoãn rất nhiều. Bình thường, ngược lại cũng thường tới thăm Triệu Di Nương. Chương 302, Triệu Di Nương mắng to giả tông, huyền không tái sinh độc kế, 2, chương 302, Triệu Di Nương mắng to giả tông, huyền không tái sinh độc kế, 2, chỉ là hôm nay mới vừa tới đến, liền nghe được nàng trong phòng chửi ầm lên tông tăng ca. Nhường Thám Xuân chưa phát hiện vừa tức giận, vừa buồn cười, vội mở miệng ngắt lời Triệu Di Nương. Thấy Thám Xuân đi vào, Triệu Di Nương không khỏi đứng dậy lôi kéo Thám Xuân tay nói ra, "Tam nha đầu, ngươi đến phân xử thử. Ngươi nói, dĩ vãng cái đó tiểu xuất sinh không có phát tích trước đó, có phải hay không là ngươi huynh đệ đối với hắn tốt nhất? Bây giờ hắn tiền đồ, không nói chiếu cố một chút huynh đệ ngươi, ngược lại là chèn ép lên hắn đến. Tam nha đầu ngươi nói, hắn có phải hay không cái tiếng mắng?" Thám Xuân nghe, không khỏi lôi kéo Triệu Di Nương tay ngồi xuống, khẽ cười nói, "Di Nương, cái gọi là hiểu con không ai bằng mẹ, tự ngươi nói, nếu không có Tông Tam ca lời nói, Hoàng ca nhi toàn quân, có thể hay không một năm công phu không đến, thì tấn thăng làm bách phu trưởng." Triệu Di Nương hử hai tiếng nói ra, mặc dù Hoàn Nhi là bởi vì tìm nơi nương tựa hắn toàn quân mới để thăng lên, nhưng mà sau đó chẳng lẽ không phải bằng vào bản lãnh của mình hay sao? Thám Xuân còn nói thêm, "Di Nương, vậy ngươi cảm thấy, Đại Hạ Nguyệt báo đăng ra quy tắc này chuyện xưa sau đó, người trong thiên hạ đều biết chuyện này. Như về sau Hoàng ca nhi lại lập xuống công lao, Tông Tam ca vẫn sẽ hay không để thêm hắn công lao? Còn có ai nói Hoàng ca nhi là bởi vì Tông Tam ca dịu dắt nguyên nhân mới tấn thăng nhanh như vậy? Di Nương còn muốn, nếu không có Tông Tam ca chăm sóc, Hoàng ca nhi thật sự có bản lãnh lớn như vậy, có thể tấn thăng nhanh như vậy sao?" Triệu Di Nương thật sự không đốc, tương phản, tại đùa bỡn thủ đoạn vương diện, nàng còn có phần có một ít tiểu trí tuệ. Bây giờ bị Thám Xuân chỉ điểm sau đó, Triệu Di Nương vậy dần dần tỉnh táo lại. Nàng nhịn không được hỏi, "Tam nha đầu, ý của ngươi là nói, Tông ca nhi là cố ý chen ép Hoàn Nhi, đồng thời lan truyền ra đây, nhường mọi người đều biết. Bọn hắn đây là đang diễn trò." Thám Xuân cười nói, "Di Nương, Tông Tam ca cũng coi là ngươi nhìn lớn lên, hắn làm người làm sao, ngươi chẳng lẽ không biết? Hắn nhưng là cái người bạc tình bạc nghĩa hay sao? Từ Tông Tam ca phát tích sau đó, hắn có từng khinh mạn qua Hoàn ca nhi không có? Nghe đến đó, Triệu Di nương lập tức bừng tỉnh đại ngộ lên. Nàng áo nào nói, ôi nha, đều là ta vì bát phụ chi tâm suy đoán lung tung, nhìn ta tấm này phá miệng, mới vừa rồi còn mắng Tông ca nhi tới, nên đánh, nên đánh. Môn này nói xong, Triệu Di nương nhẹ nhàng quạt chính mình mấy cái tát, bày ra hối hận. Thám Xuân một bên ngăn cản nhìn Triệu Di nương, vừa nói, có Tông Tam ca dịu dắt, Di nương lại không cần lo lắng Hoàn ca nhi tiền trình. Di nương một mực trong nhà hưởng phúc, không phải ở bên ngoài nhiều kéo miệng lưỡi, và Hoàn ca nhi tiền đồ, ngươi ngày tốt lành còn ở phía sau đâu. Những lời này chỉ nói Triệu Di nương tâm hoa nộ phóng. Nàng luôn miệng nói, Tam nha đầu nói không sai, ta tất cả nghe theo ngươi. Lại nói bây giờ tất cả Kế Châu đều bị Giả Tông thu phục. Tiếp đó, tất cả Kế Châu tiến vào nhanh chóng giai đoạn phát triển. Đầu tiên, Giả Tông đem toàn bộ Kế Châu thổ địa tiến hành phân phối lại. Trừ ra lưu lại một chút ít công thuê điền bên ngoài, còn lại thổ địa toàn bộ đồng đều phân cho bách tính. Những thứ này thổ địa bách tính chỉ có trồng trọt quyền, không có quyền sở hữu. Sau khi chết thu hồi thổ địa, có con mới sinh xuất sinh phân phối thổ địa. Đồng thời tại Kế Châu, thổ địa nghiêm cấm mua bán. Đồng thời Giả Tông hứa hẹn năm nay Kế Châu không thu lấy bất luận cái gì thuế phú, và sang năm bội thu sau đó một năm chỉ cần giao nạp một lần nông thuế, ngoài ra không cần lại giao nạp bất luận cái gì thuế phú. Mà cái này sách lược làm cho cả Kế Châu bách tính đều bị đối với Giả Tông cảm ơn đại đức, thậm chí từng nhà đều vì Giả Tông lập xuống sinh tử, đem Giả Tông coi là bồ tát sống. Mà bởi vì vì bách tính nhóm mọi nhà cũng có thổ địa, vậy cực lớn điều động bách tính tính tích cực. Bây giờ bọn hắn cuối cùng có đất đai của mình, đồng thời về sau đều không cần giao nạp siêu cao thuế nặng, một năm chỉ cần giao nạp một lần nông thuế liền có thể. Chuyện tốt như vậy, dĩ vãng thế nhưng bọn hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ sự việc. Bởi vậy, tất cả Kế Châu cũng tỏa ra sự sống. Vô số dân chúng cũng liều mạng lao động, chỉ nghĩ dựa vào bản thân cần cù, nhường người cả nhà cũng được sống cuộc sống tốt. Mà sở dĩ năng lực như thế, kỳ thực không rời được Giả Tông mấy đạo chính lệnh. Này mấy đạo chính lệnh, không thể nghi ngờ tại Kế Châu tiến hành một lần quyết đoán cải cách. Đầu tiên chính là đem thổ địa thu về quốc hữu, phân phối lại, bách tính không được mua bán thổ địa. Điều này cải cách, phàm là đặt ở đại hạ cái khác bất luận cái gì một châu, đều khó có khả năng thành công. Bởi vì vì những thứ khác châu, thổ địa chín thành cũng tập trung ở đại địa chủ, đại quan chức trong tay. Muốn theo trong tay bọn họ thu hồi thổ địa, không khác nào người si nói mộng. Mà Kế Châu, bởi vì là theo Huyền Không trong tay đoạt thu hồi lại, những thứ này thổ địa, tất cả đều thành nơi vô chủ, mới có thể cho phép Giả Tông tiến hành phân phối lại. Tiếp theo thu thuế cải cách, có chút cùng loại một cái tiên pháp, nhưng lại không giống với một cái tiên pháp. Điều này cải cách, phóng tại chỗ khác, vậy không cách nào làm được. Mà Kế Châu vì vừa mới thu phục, bây giờ triều đình không những không muốn Kế Châu thuế phú, ngược lại hàng năm cũng có phụ cấp, mãi đến khi Kế Châu phát triển đứng lên mới thôi. Vậy vì Giả Tông chính là Kế Châu tiết độ sứ, dường như đồng đẳng với Kế Châu thổ hoàng đế. Bởi vậy, Giả Tông mới có thể truyền đạt mệnh lệnh những thứ này chính lệnh, hơn nữa có thể nhanh chóng áp dụng. Kế Châu những biến hóa này rất nhanh liền bị cùng Kế Châu tiếp giáp mấy châu bách tính biết được. Này mấy châu bách tính tất cả đều ở vào Huyền Không chỉ hạ, nó địa vị cơ hồ là không bằng heo chó, miễn cưỡng sống tạm mà thôi. Thậm chí rất nhiều bách tính còn sống đều đã mười phần gian nan. Bởi vậy, làm những địa phương này bách tính nghe được Kế Châu cải cách sau đó, quả thực hâm mộ đến phát cuồng tình trạng. Thế là liền có một ít can đảm bách tính thừa dịp bóng đêm mang nhà mang người vụ trộm chạy đến Kế Châu tới. Mà Kế Châu các địa phương quan đều là Giả Tông một tay để bật lên, cũng tích cực tiếp nhận những thứ này trộm đi tới bách tính. Vừa đến, những người dân này đều là đại hạ bách tính, là đại hạ quan viên, tự nhiên không có vứt bỏ đạo lý của bọn hắn. Thứ hai, Kế Châu thân mình thì thiếu người, có bách tính tìm tới, bọn hắn tự nhiên thập phần vui vẻ. Mà lúc này, những sự tình kia trước lưu lại công thuê điển thì có đất dụng võ, chính dễ dàng phân phối cho những thứ này trộm đi tới đại hạ bách tính. Thế là tiếp đó bắt đầu có càng ngày càng nhiều bách tính bắt đầu trộm đi đến Kế Châu tới. Thế là cùng Kế Châu tiếp giáp ba châu biên cảnh nơi, ngắn ngủi một hai tháng công phu, bách tính đúng là chạy cái mười phần năm sáu. Mắt thấy lại cứ tiếp như thế, muốn chạy không ai. Đồng thời chỗ xa hơn bách tính, vậy sôi nổi biết được tin tức này, bọn hắn cũng đều bắt đầu chuẩn bị đi đường. Tại Huyền Không chỉ hạ, bọn hắn không bằng heo chó, ăn bữa nay lo bữa mai, mà chỉ phải chạy đến Kế Châu đi, liền có thể phân đến điển sản ruộng đất, đồng thời hàng năm chỉ cần giao nạp một lần nông thuế. Dường như nhắm mắt lại, những người dân này đều biết nên lựa chọn như thế nào. Bất quá, loại tình huống này rất nhanh liền khiến cho này bà châu nơi Huyền Không quan viên coi trọng. Bọn hắn lập tức tăng cường biên cảnh quản lý, một sáng bắt được trộm đi bách tính, hết thảy xử tử, đồng thời còn đem thi thể treo đến cửa thôn, nhờ vào đó đến đe dọa cái khác bách tính. Chương 302, Triệu Di nương mắng to Giả Tông, Huyền Không tái sinh độc kế, 3, chương 302, Triệu Di nương mắng to Giả Tông, Huyền Không tái sinh độc kế, 3, nhưng dù vậy, cũng là chỉ có thể chỉ tiêu mà không thể chỉ gốc. Vẫn đang có can đảm bách tính, trăm phương ngàn kế, len lén lẻn vào đến Kế Châu đi. Cái này khiến Tam Châu chi địa Huyền Không chủ quan cũng căm tức dị thường. Bọn hắn thậm chí nghĩ muốn đại khai sát giới, nhưng mà hết lần này tới lần khác bọn hắn lại không thể thật chứ làm như thế. Có thể lập tức tranh đấu giành thiên hạ, nhưng không thể lập tức trị Giang Sơn. Nếu là bọn họ đem dưới trướng đại hạ bách tính cũng đổ sát hầu như không còn, như vậy bọn hắn những quan viên này tránh không được người cô đơn. Mặc dù này ba châu nơi cũng có di chuyển đến bát kỳ tử đệ, nhưng mà những thứ này bát kỳ tử đệ từng cái đều là đại lao gia, đồng thời bối cảnh thâm hậu. Bọn hắn từng cái cũng nắm trong tay hàng loạt thổ địa cùng cửa hàng, chỉ biết hưởng thụ, nơi nào sẽ làm việc. Để bọn hắn đi làm ruộng làm công, không khác nào người si nói mộng. Bởi vậy, giải thi đấu đồ giết cũng giết không xong, đại hạ bách tính trộm đi sự việc lại nối liền không dứt, khó mà ngăn chặn. Như trưởng nghĩ di vãng, chỉ sợ bọn họ Tam Châu chi địa đại hạ bách tính đều sẽ càng thêm thưa thớt. Trừ phi bọn hắn một thẳng hỏa lực tập trung tại biên cảnh, chặt chẽ phòng thủ. Chỉ là làm như thế, là cần muốn tiêu tốn rất nhiều tiền bạc. Đồng thời bọn hắn cũng không có khả năng lâu dài đem binh sĩ hỏa lực tập trung biên cảnh. Trong lúc nhất thời, này ba châu chủ quan cũng nhức đầu không thôi. Bọn hắn đem sự việc bẩm báo lên trên, tìm kiếm triều đình trợ giúp. Khi mà Cố Luân trưởng công chúa biết được việc này sau đó, vẫn đúng là nghĩ ra một chủ ý tuyệt diệu tới. Cái chủ ý này chính là, nhường này ba châu không ngừng xuất binh tập kích quấy rối kế châu biên cảnh bất tính, mà chỉ cần kế châu xuất binh, bọn hắn thì lập tức trong xe. Dù sao vì kế châu binh lực, căn bản là không có cách đối bọn họ tiến hành phản kích. Nếu như kế châu cũng muốn đổ giết bọn hắn Tam Châu chi địa bất tính, kia liền mặc cho bọn hắn đi đổ sát tốt. Dù sao này Tam Châu chi địa bất tính đều là đại hạ bất tính. Như đại hạ đại quân, thật sự dám đổ sát Tam Châu chi địa bất tính, đối bọn họ mà nói, ngược lại là chuyện tốt. Đại hạ như nghĩ bảo hộ kế châu bất tính, trừ phi hắn đem đại quân toàn bộ đều kéo đến biên cảnh thủ hộ. Dù vậy, cũng sẽ được cái này mất cái kia, lúc nào cũng để phòng bọn hắn đánh lén. Cứ như vậy, biên cảnh bất tính, thế tất mọi người đều lo sợ. Đến lúc đó, nơi nào còn có đại hạ bách tính dám vụng trộm chạy đến kế châu đi đâu? Này Tam Châu chi địa huyền không quan biên, nghe được Cố Luân trưởng công chúa độc kế sau đó, sôi nổi vỗ tay tán dương không thôi. Không thể không nói, trưởng công chúa cái này mưu kế, thật sự là quá độc ác. Đồng thời cơ vốn thuộc về vô giải trạng thái, kế châu binh lực không đủ để chèo chống bọn hắn công thành cướp trại. Bởi vậy, bọn hắn không cần lo lắng kế châu sẽ xuất binh công chiếm bọn hắn Tam Châu chi địa thành trì, mà kế châu muốn bảo hộ nó cảnh nội bất tính, trừ phi đem đại quân toàn bộ cũng trưng bày tại trên biên cảnh. Chỉ là kể từ đó, tiêu hao cũng là to lớn, còn muốn lúc nào cũng để phòng bọn hắn đánh lén. Cứ như vậy, kế châu không nên bị bọn hắn kéo sụp không thể. Nghĩ đến đây, này ba châu chi huyền không quan biên, ở đâu còn kiểm chế ở bọn hắn đội vàng riêng phần mình xuất động tiểu cổ quân đội, bắt đầu đánh lén kế châu biên cảnh nơi bất tính. Bọn hắn xông vào thôn trong, bắt đầu cướp bóc đốt giết. Khi mà huyện thành nhận được tin tức, bận điệu phái ra quân đội cứu viện lúc, những thứ này đánh cướp quân thành đã sớm toàn bộ rút lui. Bọn hắn tới lui như gió, căn bản khó lòng phòng bị. Trong lúc nhất thời, kế châu biên cảnh đại hạ bất tính thương vong thảm trọng. Rất nhanh, Giả Tông liền biết được tin tức này. Giả Tông sắc mặt không khỏi xanh xám lên. Huyền không, cầm thú vậy. Những thứ này xuất sinh, lại dám can đảm làm ra chuyện thế này. Chỉ là, bọn hắn ngày xưa làm ác quen rồi, còn không ngờ rằng một cái đạo lý. Đó chính là, khấu có thể hướng, ta cũng có thể hướng. Hoặc nói, hay là di vãng đại hạ quá mềm yếu, chỉ có thể bị động bị bắt nạt, mà không dám chủ động đánh trả. Đương nhiên, trước kia, bọn hắn cũng không có chiếm cứ kế châu, cũng khó có thể tiếp xúc đến huyền không cương được trong. Đã như vậy, lần này, thì để bọn hắn căng căng trí nhớ, nhất định phải triệt để đánh đau nhức bọn hắn. Nghĩ đến đây, Giả Tông nhanh chóng hạ lệnh. Mệnh các huyện biên cảnh thành, toàn diện đem bách tính tiếp vào trong huyện thành, phòng thủ nghiêm ngặt. Giả Tông một cử động kia, tương đương với vườn không nhà trống. Cái này cử động, đối phó xâm lấn đại quân một mình xâm nhập có hiệu quả. Nhưng là đối phó loại tình huống này, chỉ có thể nói trị ngọn không trị gốc. Ngươi cũng không thể nhường biên cảnh tất cả bách tính, luôn luôn sinh hoạt trong huyện thành a. Như vậy bọn hắn sao ra đây trồng trọt? Không có thổ địa, không có thu nhập, bọn hắn muốn làm sao sinh hoạt? Tiếp vào Giả Tông mệnh lệnh sau đó, kế châu biên cảnh nơi huyện thành bắt đầu di chuyển bách tính, đồng thời hướng bách tính bảo đảm hủy hoại phong ốc, quan quân hầu chắc chắn vì bọn họ trùng kiến. Hủy hoại hoa màu, quan quân hầu hội dựa theo đồng ruộng đền bù cho bọn hắn. Đi huyện thành sau đó cũng sẽ thích đáng thu xếp bọn hắn, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn ăn đói mặc rách. Nếu là đổi một quan viên nói bực này lời nói, nhất định không có bách tính sẽ tin tưởng bực này chuyện ma quỷ. Nhưng mà bây giờ là quan quân hầu làm ra bảo đảm, tất cả bách tính đúng là không người không tin. Không thể không nói, quan quân hầu hình tượng tại kế châu nơi bách tính trong suy nghĩ như là thần linh. Mà bởi vì bách tính khẳng tin tưởng quan quân hầu, bởi vậy kế châu biên cảnh quan biên rất nhẹ nhàng liền đem biên cảnh tất cả bách tính sôi nổi tiếp vào trong huyện thành. Bọn hắn chủ động từ bỏ biên cảnh thôn xóm, thậm chí biên cảnh bọn hắn trồng trọt lương thực. Đương nhiên, nếu là huyền không vào được phá hoại lời nói, như vậy về sau những người dân này còn có thể trở về tiếp tục ở lại. Lại nói này Tam Châu chi địa huyền không quan biên biết được tin tức này sau đó sôi nổi cười ha ha. Bọn hắn một bên chế giễu đại hạ bất lực, một bên tán thưởng Cố Luân trưởng công chúa kế sách hoàn mỹ. Đại hạ quán quân hầu uy danh hiển hách, chiến công vô song, bây giờ không phải cũng ngoan ngoãn bị bọn hắn trưởng công chúa tính bằng kế. Trưởng công chúa mưu kế vừa ra, chính là đại hạ quán quân hầu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn co đầu rút cổ. Chỉ là bọn hắn cũng có thể co đầu rút cổ tới khi nào đâu? Trừ phi bọn hắn quả thực vứt bỏ biên cảnh này rất nhiều thổ địa. Tiếp đó Tam Châu chi địa huyền không trưởng quan quả quyết phái ra tiểu cổ quân đội, không ngừng đốt cháy đại hạ đã rút lui không thôn. Bọn hắn chính là muốn không ngừng tiến hành phá hoại. Bọn hắn thì thích xem đại hạ phẫn nộ nhưng lại bắt bọn hắn không có biện pháp nào dáng vẻ. Huyền không phương diện ngược lại là cũng không có đi phá hoại trong đất hoa màu. Cũng không phải bọn hắn nhân từ, mà là những thứ này hoa màu đến thành lúc bọn hắn vậy hoàn toàn có thể tới gặt gốc. Hoặc là nếu là đại hạ bách tính đến thu hoạch lúc, bọn hắn lại có thể ra đây đổ sát một đợt. Nếu là có quân đội đại hạ đến phòng thủ, bọn hắn cũng được trực tiếp phóng hỏa. Tóm lại giữ lại những thứ này hoa màu và thành thúc lúc, bọn hắn có vô số chủng cách đến buồn nôn đại hạ. Mà bọn hắn không biết là lúc này Liêu Tương Liên xuất lĩnh quân đoàn lợi nhận 3.000 kỵ binh đã chuẩn bị hoàn tất, đang chuẩn bị xuất phát. Những binh lính này mỗi người mang theo nửa tháng lương thực. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là bước vào huyền không cảnh nội, bốn phía cướp bóc đốt giết. Huyền không không phải hào vô nhân tính, tùy ý đổ sát đại hạ dân chúng vô tội sao? Bây giờ cũng nên đổi thành chúng ta. Đến mà không hướng, phi lễ vậy. Chương 303, bước vào huyền không cảnh nội, trắng trợn giết chóc. 1. Chương 303, bước vào huyền không cảnh nội, trắng trợn giết chóc. 1. Liêu Tương Liên mang theo quân đoàn lợi nhận 3000 kỵ binh, lặng yên xuất phát. Kế Châu đến huyền không bây giờ đô thành Thịnh Kinh, có hơn 1000 dặm đường. Bất quá, lần này Liêu Tương Liên cũng không phải muốn đi tiến đánh huyền không đô thành. Ra Kế Châu sau đó, chỉ cần mấy ngày lộ trình, có thể đến huyền không biên cảnh. Liêu Tương Liên mang theo 3000 kỵ binh, vì không cần mang theo lương thảo, chỉ mang theo người nửa tháng khẩu phần lương thực, còn có 3 túi tên tiễn cùng vũ khí. Bởi vậy, bọn hắn hành quân tốc độ là cực nhanh. 3 ngày sau, bọn hắn chính là đi tới huyền không biên cảnh một thôn. Giết. Không cần tìm hiểu tình báo, không có dò hỏi, Liêu Tương Liên trực tiếp dẫn người giết vào trong thôn. Mà nơi này huyền không bách tính, thái bình đã lâu, tự nhiên nghĩ không ra, vậy mà còn biết có lớn hạ đại quân sát tường đến, bọn hắn tự nhiên không có chút nào phòng bị. 3000 kỵ binh xâm nhập một bất mãn ngàn người thôn giơ lên đồ đao, kết cục tự nhiên không hỏi cũng biết. Ngắn ngủi gần nửa canh giờ công phu, bọn hắn liền đem này thôn tử giết cái đầu người cuộn, máu chảy thành sông. Đồng thời bọn hắn cũng không có đem tất cả mọi người chém tận giết tuyệt, bọn hắn đem lão nhược bệnh tàn toàn bộ lưu ở lại. Đúng vậy, bọn hắn lưu lại là lão nhược bệnh tàn, duy chỉ có không có một cái nào ấu. Lại nhỏ hài đồng, cũng là sẽ lớn lên, hơn 10 năm công phu, bọn hắn có thể trưởng thành là thanh niên trai tráng, có thể giơ lên đồ đao, chém về phía đại hạ. Nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với mình, tự nhiên không cần nói cái gì nhân nghĩa đạo đức. Vì huyền không đối với đại hạ, vậy từ trước đến giờ không có nói qua nhân nghĩa đạo đức. Mà bọn hắn sở dĩ lưu lại lão nhược bệnh tàn, cũng không phải là bởi vì nhân từ. Mà này cũng là giả tông sách lược, là muốn khiến cái này người đến kéo sụp huyền không. Những người này đều là huyền không bách tính, nếu là triều đình huyền không bức bỏ những người này, chắc chắn sẽ nhường huyền không bách tính đối với triều đình nội bộ lục đục. Mà triều đình huyền không muốn xem bảo, liền cần tiêu hao tài lực. Bởi vậy, những người này không giết ngược lại là đây giết tác dụng lớn hơn. Giết qua người sau đó, 3000 kỵ binh mổ heo làm thịt dê, ăn một bữa lớn, đem làm bằng thịt thành thịt khô, đồng thời mỗi người bổ sung giao lương ăn. Sau đó thì đem bọn hắn không có giết chết lão nhược bệnh tàn, toàn diện đuổi ra thôn đi. Lại sau đó, một mùi lửa đốt đi thôn. Bị đuổi ra thôn lão nhược bệnh tàn, nhìn xem lấy bọn hắn sinh sống cả đời thôn, toát ra lửa lớn hừng hực, dâng lên quần quần lang yên, bọn hắn nhịn không được nằm rạp trên mặt đất, nước mắt tung hành, tim như bị đào cắt. Ma quỷ, bọn hắn cũng là ma quỷ. Cái này giúp xuất sinh, bọn hắn chết không yên lành. Ông trời không có mắt, sao vậy không thu đám này giết phôi? Những thứ này may mắn còn sống sót huyền không bách tính, khóc trời khóc đất, đau khổ kêu rên. Bọn hắn đơn độc không nghĩ tới, con cháu của bọn hắn, đồng dạng tại đại hạ cướp bóc đốt giết, phạm phải từng đống việc ác. Bọn hắn con cháu hành vi, so với đám này quân đội đại hạ, chỉ có hơn chứ không kém. Bọn hắn sở dĩ năng lực vượt qua dạng này ngày tốt lành, kỳ thực thật nhiều đồ vật đều là theo đại hạ cướp về. Làm hai nạn xuống dốc đến trên người bọn họ trước đó, bọn hắn là không biết đau. Tại lửa lớn hừng hực bên trong, Liêu Tương Liên dẫn đầu kỵ binh tiếp tục chạy về phía kế tiếp thôn. Vì tại cái thứ nhất thôn đã bổ sung đủ lương thực, bởi vậy tại kế tiếp thôn thì không cần bổ sung lương thực. Bởi vậy tiết kiệm hạ thời gian dài, giết người phóng hỏa sau đó, bọn hắn lại thẳng đến kế tiếp thôn. Một nhật công phu, bọn hắn liên phá năm thôn. Tiếp đó, Liêu Tương Liên cũng không tiếp tục lưu lại, mà là dẫn đầu 3000 kỵ binh nên ngang rời đi. Đây chính là tại địch hậu, Liêu Tương Liên đương nhiên sẽ không ngốc đến dừng lại tại đấy đất, liên tục đổ sát. Như vậy, Huyền Không đại quân chẳng mấy chốc sẽ vây quanh đến, đem bọn hắn toàn diện diệt sát đi. Huyền Không biên cương, kỳ thực 10 phần bao la. Mà Liêu Tương Liên hành tung, không có quy luật chút nào có thể nói. Ngay cả chính hắn đều là tại làm nhật buổi sáng, tại chỗ quyết định muốn chạy đi cái thôn kia đi đổ sát. Ngay cả chính hắn cũng không biết bước kế tiếp muốn đi đâu, hắn tự tin, Huyền Không phương diện thì càng không khả năng hiểu rõ. Vì giả tông mục tiêu thứ nhất thì khoảng cách Huyền Không đô thành Thịnh Kinh không xa, chẳng qua mấy trăm dặm đường trình mà thôi. Bởi vậy ngày thứ hai, liền có biên cảnh quan viên 800 dặm khẩn cấp đem việc này tấu báo cho triều đình Huyền Không. Làm Khang mặt dỗ còn có Huyền Không quân thần tiếp vào tấu báo sau đó, không khỏi giận tím mặt. Đại hạ quả nhiên là thật to gan, bọn hắn không tới xâm lấn đại hạ thì cũng thôi đi, bây giờ đại hạ lại gan dám chạy đến bọn hắn đại thành cảnh nội cướp bóc đốt giết, thật sự là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, nhất định phải tiêu diệt hết bọn hắn, để bọn hắn hiểu rõ lợi hại mới tốt. Lúc này Khang mặt dỗ phái ra 3 viên đại tướng, đem 5 vạn binh mã thiết yếu đem này tiểu cổ quân hạ toàn diện tàn sát không còn không thể. Này tam lộ đại quân hành động cực nhanh, chỉ dùng 2 ngày thời gian liền đuổi tới biên cảnh thôn. Chỉ là lúc này đại hạ quân đội sớm đã rời khỏi nơi này, chẳng biết đi đâu. Này 3 nhánh đại quân cũng không thể không tạm thời đóng trại chờ triều đình thông tin. Mà từ nay về sau, triều đình Huyền Không dường như mỗi ngày đều hội nhận được khác nhau địa phương 800 dặm khẩn cấp của tỉnh. Mỗi một ngày, bọn hắn Huyền Không cũng có mấy cái thôn, hàng loạt bách tính bị một phần nhỏ đại hạ kỵ binh cướp bóc đốt giết. Mỗi một ngày, bọn hắn cũng tổn thất nặng nề. Đáng hận hơn là, bọn hắn chỉ riêng cướp bóc đốt giết thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác còn buông tha lão nhược bệnh tàn. Tiếp đó, bọn hắn chỉ là muốn thu xếp những thứ này lão nhược bệnh tàn, chính là một bút không ít chi tiêu. Mà càng để bọn hắn phẫn nộ là, chi này đại hạ kỵ binh thật sự là thái linh hoạt rồi. Đồng thời bọn hắn xuất quỷ nhập thần, hành tung không có chút nào quy luật có thể nói. Huyền Không tổ chức 3 chi 5 vạn binh mã, vì thiếu hụt hữu hiệu thông tin, chỉ có thể như không có đầu con rồi một đi loạn, căn bản tìm không thấy cái này chi đại hạ kỵ binh ảnh tử. Tựa như hậu thế phá án bình thường, khó khăn nhất phá vụ án chính là kích tình gây án. Vì liên tác án phải trái trước cũng không biết hắn phải làm án, phá án người tự nhiên cũng không thể nào phá dậy rồi. Bây giờ Liêu Tương Liên xuất lĩnh 3000 kỵ binh, vậy là đồng dạng đạo lý. Mà này 3000 kỵ binh cho Huyền Không tạo thành phá hoại, thật sự là quá lớn. Rốt cuộc, bây giờ chế ước Huyền Không cường đại, liền là nhân khẩu vấn đề. Huyền Không tổng nhân khẩu còn không đủ 100 vạn, mà hiện nay, chi này đại hạ kỵ binh, mỗi ngày đều muốn mấy ngàn đổ sát lấy bọn hắn mách tính. Tiểu theo một thiên 2000 tính, một tháng qua muốn đổ sát rơi bọn hắn 6 vạn mách tính. Một năm trôi qua, cơ bản đã toàn bộ giết sạch rồi. Đương nhiên, trong hiện thực khẳng định không là như thế tính toán. Nhưng mà Liêu Tương Liên chi kỵ binh này đoàn, mang cho Huyền Không làm hại, là chí mạng. Chớ nhìn bọn họ tại đại hạ cướp bóc đốt giết, mỗi năm cắt cỏ gốc, cướp bên cả trời đất. Nhưng mà, đều là chiến tranh cũng không có phát sinh ở bọn hắn cảnh nội duyên cớ. Một sáng chiến tranh phát sinh ở bọn hắn cảnh nội lời nói, bọn hắn rất nhanh thì không chịu nổi. Lúc này, Huyền Không cả triều văn võ đã theo ban đầu phẫn nộ, biến thành hiện tại sợ hãi. Bọn hắn cương vực quá lớn, mà quân đội của bọn hắn lại thiếu nghiêm trọng. Căn bản là không có cách phòng thủ lãnh thổ lớn như thế. Mà kia một chi đại hạ kỵ binh, xuất quỷ nhập thần, trong lúc nhất thời, bọn hắn ở đâu bắt ở chương 303, bước vào Huyền Không cảnh nội, trắng trợn giết chóc, 2, chương 303, bước vào Huyền Không cảnh nội, trắng trợn giết chóc, 2, chỉ có thể mặc cho bọn hắn bốn phía cướp bóc giết, lúc này, đã khiến cho cả nước bách tính khủng hoảng. Huyền Không quân thần ghé vào một chỗ, nhưng mà chậm chạp thương thảo không ra đối sách tới. Chính như bọn hắn tập Đàn Châu, U Châu, Thuận Châu, Tam Châu chi địa, đối với Kế Châu tiến hành phá hoại đồng dạng. Đối với loại thủ đoạn này, Kế Châu đồng dạng khó giải. Nhưng mà đối với tất cả đại hạ mà nói, chỉ là một Kế Châu mà thôi, dù là vứt bỏ cũng không trở thành thương cân động cốt. Được rồi, Kế Châu bản thân liền là bọn hắn vừa mới thu phục trở về. Mà đúng Huyền Không mà nói, đại hạ coi như là gậy ông đập lưng ông. Đại hạ động tác, Huyền Không đồng dạng khó giải. Nhưng mà đối với đại hạ Kế Châu mà nói, chẳng qua là bệnh lẻ. Mà đúng Huyền Không mà nói, đại hạ trả thù chính là bọn hắn khó có thể chịu đựng chi trọng. Lúc này, Khang Mặt Dỗ nhịn không được hướng Cố Luân trưởng công chúa hỏi, "Hoàng tỷ, không biết ngươi có gì thượng sách?" Khang Mặt Dỗ sau khi hỏi xong, Huyền Không văn võ bá quan, không khỏi đều nhìn về Cố Luân trưởng công chúa. Nguyên bản tập kích quấy rối Kế Châu biên cảnh chủ ý, chính là Cố Luân trưởng công chúa xuất ra. Kế Châu quả nhiên khó giải, chỉ có thể thu nạp bách tính, bỏ cuộc biên cảnh, vườn không nhà trống. Chỉ là bây giờ, đại hạ dùng thủ đoạn giống nhau tới đối phó Huyền Không, mà bọn hắn có thể thu nạp bách tính, vườn không nhà trống sao? Bọn hắn tự nhiên là không cách nào làm như vậy. Một sáng làm như vậy bọn hắn khoảng cách tan vỡ, vậy lúc này không xa. Mà đại hạ sở dĩ trả thù Huyền Không, cũng đều là bởi vì bọn họ là kẻ đầu tê. Bởi vậy, bây giờ khởi chung phải do người buộc chung, ngược lại là muốn nhìn Cố Luân trưởng công chúa như thế nào giải quyết. Cố Luân trưởng công chúa sắc mặt âm trầm, những ngày này, Huyền Không bách tính thương vong thảm trọng. Nàng một mực tìm kiếm đối sách, nhưng mà cụ lại cách. Trầm tư hồi lâu sau đó, Cố Luân trưởng công chúa không khỏi nói ra, phía chúng ta tại biên cảnh tăng binh bảo hộ bách tính, một bên thu nạp bách tính, một bên hướng triều đình đại hạ thương lượng. Chúng ta phải hướng triều đình đại hạ đưa ra nghiêm trọng kháng nghị, nhường đại hạ lập tức triệt binh, đồng thời phải bồi thường chúng ta thứ bị thiệt hại. Nghe được Cố Luân trưởng công chúa cái này đối sách, Khang Mặt Dỗ cùng quân thần, con mắt không khỏi đều là sáng lên. Cố Luân trưởng công chúa kế sách này là cực diệu. Lúc trước suy nghĩ của bọn hắn ngược lại là xa vào đến lầm trong vùng. Riêng là muốn như thế nào chính diện giải quyết vấn đề, nhưng không nghĩ qua, chuyện này kỳ thực cũng là có thể quanh co giải quyết. Bọn hắn là không có cách nào thời gian dài đóng giữ biên cảnh, thu nạp bách tính, vườn không nhà trống. Nhưng nếu chỉ là kiên trì một tháng nửa tháng công vụ, mặc dù đồng dạng thứ bị thiệt hại cực lớn, nhưng còn có thể làm được. Bọn hắn là lên mặt hạ quân đội không có biện pháp gì, nhưng mà không cần gấp, triều đình đại hạ tự nhiên có thể làm cho quân đội của bọn hắn rút quân. Cố Luân trưởng công chúa đề nghị rất nhanh thông qua. Tiếp đó, Cố Luân trưởng công chúa tự mình dẫn đầu đoàn sứ giả đội, một đường khoái mã phi nước đại, đi cả ngày lẫn đêm, thẳng đến kinh thành đại hạ mà đi. Bọn hắn thật sự là trì hoãn không được, mỗi trì hoãn một nhật, bọn hắn Huyền Không cũng không biết hội chết bao nhiêu người. Bọn hắn không biết muốn hao phí bao nhiêu tiền ngân. Nếu là trì hoãn lâu, cho dù có thể khiến cho đại hạ lui quân, nhưng mà bọn hắn quốc lực vậy sẽ nhanh chóng suy yếu đi xuống. Bởi vậy, bọn hắn ở đâu trì hoãn lên? Dọc theo con đường này, bọn hắn đúng là chỉ dùng hơn 10 ngày công phu, chính là đi vào đại hạ. Mà đi tới đại hạ sau đó, bọn hắn lập tức đệ trình quốc thư, trách cứ đại hạ hưng bất nghĩa chi sư, tàn sát Huyền Không bách tính, cùng hung cát, tội ác tày trời, phá hoại nghiêm trọng hai quốc hòa bình. Yêu cầu đại hạ lập tức rút quân, đồng thời nghiêm trị hung đồ, cũng bồi thường Huyền Không thứ bị thiệt hại. Mà Cố Luân trưởng công chúa, tại đệ trình quốc thư sau đó, âm thầm thấy vậy rất nhiều đại hạ quan viên. Những năm này, nàng hoặc là dùng tiền tài nói, hoặc là dùng mỹ nữ câu dẫn, thu mua hoặc là uy hiếp rất nhiều đại hạ quan viên. Lúc này chính là để bọn hắn phát huy được tác dụng lúc. Thế là, theo ngày thứ 2 bắt đầu, đại hạ ngự sử bắt đầu sôi nổi bạch tội lên giả tông tới. Bọn hắn bạch tội giả tông là đồ tể, là đao phủ, giết lung tung vô tội, ngay cả lao hấu phụ nữ trẻ em cũng không dung tha. Ta đại hạ làm hưng nhân nghĩa chi sư, há có thể được kiệt trụ chi đạo? Ta đại hạ mênh mông đại quốc, tự nhiên nhân nghĩa làm đầu, há có thể được này xuất sinh hành vi? Trong lúc nhất thời, bạch tội giả tông tấu chương, toàn sách là sách, dường như chất đầy ngự thư phòng. Mà kỳ thực, giả tông tại xuất binh trước đó, thì từng tấu báo qua Vĩnh Long đế. Hắn thậm chí còn đoán được đám đại thần phản ứng. Mà Vĩnh Long đế, lúc này vậy không nóng nảy, hắn chuẩn bị trước hết để cho sự việc lên men, gây xôn xao mấy ngày lại nói. Lúc này nóng nảy, hẳn là Huyền Không phương diện mới đúng. Mà những đại thần này, không vẹn vẹn là bạch tội giả tông, thậm chí còn không ngừng tại dân gian truyền bá, nói quán quân hầu phái ra một chi kỵ binh, chạy đến huyền không trong nước, trắng trợn giết chóc. Ngay cả lão nhân, phụ nữ, hài tử cũng không buông tha. Nay quân đội đại hạ, cùng huyền không cầm thú có gì khác? Đại hạ quán quân hầu, tác chiến tất nhiên dũng mãnh vô song, thế nhưng thị sát thành tính, sát nghiệt quá nặng hưu thương thiên hỏa. Tại người hưu tâm dẫn đạo dưới, dư luận chậm rãi đã xảy ra chuyển biến. Có chút bách tính mắng to, nói huyền không người đều là xuất sinh, tự nhiên nên giết. Mà có ít người, thì là bị ảnh hưởng dư luận, cảm thấy quán quân hầu quá mức thị sát, sát hại đại hạ bách tính, đều là huyền không binh sĩ, huyền không bách tính là vô tội. Huyền không lao hấu phụ nữ trẻ em, càng là hơn vô tội. Ta mênh mông đại hạ, tự nhiên hưng nhân nghĩa chi sư, há có thể lạm sát kẻ vô tội? Trong lúc nhất thời, triều chính trong xôn xao sùng sục, giả tông một chút kém chút do anh hùng dân tộc trực tiếp bị đánh thành chiến tranh phạm. Mà nhưng vào lúc này, đại hạ nguyệt báo thêm san lần nữa san đăng đi ra. Phía trên đăng mấy thiên chuyên môn châm đối với chuyện này ẩn ý trong đó trang đầu để biết, làm huyền không đại quân đổ sát ta đại hạ bách tính lúc, ta đại hạ ngự sử không có kinh ngạc. Làm huyền không binh sĩ gian nhục ta đại hạ phụ nhân lúc, ta đại hạ ngự sử không có kinh ngạc. Làm tam châu chi địa huyền không binh sĩ xâm phạm ta đại hạ kế châu biên cảnh bách tính lúc, ta đại hạ ngự sử không có kinh ngạc. Bây giờ ta đại hạ gậy ông đập lưng ông, đồng dạng xuất binh giết chóc huyền không binh sĩ lúc, ta đại hạ ngự sử các lao ra lại là không hiểu kinh ngạc. Bọn hắn cảm thấy huyền không giết chóc ta đại hạ bách tính là bình thường, ta đại hạ giết chóc huyền không bách tính thì là không đúng. Huyền không mỗi năm phóng ngựa biên cương phạm ta lãnh thổ, cướp bóc giết, việc ác bất tận. Ta đại hạ ngự sử các lao ra sớm đã thành thói quen, mà một khi chúng ta triển khai phản kích, bọn hắn liền chịu không được, thì không hiểu kinh ngạc. Thật tình không biết, trong miệng các ngươi huyền không hài đồng, bọn hắn tiếp qua 10 năm lớn lên, rồi sẽ giơ cao trong tay đồ đao, bổ về phía ta đại hạ bách tính. Trong miệng các ngươi phụ nhân, các nàng sẽ vì huyền không sinh con dưỡng cái, hội là binh lính của bọn hắn may dắp ra, hội dưỡng dục dây bỏ, sẽ vì huyền không binh sĩ chế tác quân lương. Đại hạ ngự sử lao ra nhóm, các ngươi lại đáng thương huyền không lao hấu phụ nữ trẻ em. Thế nhưng, ai đáng thương quá lớn hạ bị huyền không đổ sát bách tính đâu? Lẽ nào những thứ này ngự sử lao ra nhóm đồng tình, chỉ cấp huyền không bách tính, chưa bao giờ cho đại hạ bách tính hay sao? Chương 303, bước vào huyền không cảnh nội, trắng trợn giết chóc. 3. Chương 303, bước vào huyền không cảnh nội, trắng trợn giết chóc. 3. Tiếp đó, còn có thiên thứ hai ẩn ý, lại bắt đầu phân tích tiểu này đổ sát đối với huyền không tạo thành phá hoại. Dĩ vang lúc chiến tranh một thẳng phát sinh ở đại hạ cảnh nội, huyền không cướp bóc giết, đoạt hết đồ vật liền chạy. Bởi vậy, bọn hắn liền có thể từng chút một lớn mạnh, từng chút một từng bước xâm chiếm đại hạ. Mà bây giờ, một sáng chiến tranh phát sinh ở huyền không cảnh nội, huyền không thì khó có thể chịu được loại tổn thất này. Thế là, bọn hắn thì chờ không nổi phái ra sứ giả, yêu cầu ta triều đình đại hạ thu binh. Mà càng là nhường huyền không nóng nảy, thì việc chứng minh chuyện này đối với huyền không uy hiếp lớn, thì càng chứng minh ta đại hạ làm đúng. Còn có một thiên văn chưa biết, huyền không binh sĩ giết ta đồng bào, nhục ta phụ nhân, mà ta đại hạ quan viên ngược lại muốn chúng ta đối với huyền không lấy ơn báo oán, sao mà hoang đường ư? Từ nói lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức? Vì thẳng báo oán, dùng đức báo đức. Huyền không giết ta bách tính, ta đại hạ vì sao không thể đi giết huyền không bách tính? Khó nói chúng ta đồng bào bị giết, ta đại hạ thì trơ mắt cùng huyền không giảng nhân nghĩa đạo đức hay sao? Sao mà hoang đường, sao mà buồn cười. Kỳ này thêm san phía trên mấy thiên văn chương toàn diện không góc chết phân tích gần đây làm đến sôi sùng sục lên chuyện này, mà vô số dân chúng nghe xong này mấy thiên văn chương sau đó không khỏi hoảng nhiên hiểu ra lên. Bọn hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai lúc trước bọn hắn đúng là kém chút bị những người xấu kia cho mang một chút. Nguyên lai đúng là như vậy đạo lý. Đúng a, huyền không như thế ghê tởm, bọn hắn giết ta đại hạ nhiều như vậy bách tính, vì sao ta đại hạ liền không thể giết huyền không bách tính đâu? Vì sao chúng ta giết bọn hắn bách tính chính là tội ác tại trời? Những thứ này ngự sử thì chỉ biết là tố cáo ta đại hạ công thần. Lòng của bọn hắn nguyên lai là hướng về huyền không. Thế là dân gian đối với những kia ngự sử sôi nổi chửi ầm lên. Trong kinh thành thậm chí còn có bách tính tự phát hướng những thứ này ngự sử cửa nhà dội phân, chặn lấy bọn hắn ra môn, đại mắng bọn hắn là hán gian, quân bán nước. Những thứ này ngự sử cả đám đều bị chửi không ngẩng đầu được lên. Thanh danh của bọn hắn một chút thối đường cái. Vậy may mắn bọn hắn thân mình cũng không thế nào nổi danh. Mà lúc này thần tướng cũng là bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. May mắn lần này hắn chưa từng ra tay. Hắn muốn là chờ lấy sự việc nháo đến tối bụi, đã xảy ra là không thể ngăn cản lúc, hắn lại đi ra thu thập tàn cuộc. Bây giờ nhìn tới, ngược lại là trốn khỏi một kiếp. Cứ như vậy, Vĩnh Long Đế, Khấu tướng đám người còn chưa từng ra tay, những thứ này các ngự sử chính mình liền trước muốn không chịu nổi. Đến tận đây, bọn hắn cũng không thể không cảm thán đại hạ nguyệt báo chỗ lợi hại. Mà nhưng vào lúc này, đoàn sứ giả huyền không thì là quả quyết cầu hòa, muốn cùng đại hạ ký kết lẫn nhau không đổ sát bình dân hợp đồng, đồng thời nhường đại hạ binh tướng mã rút về, đồng thời muốn nghiêm trị nhánh binh mã này, còn muốn cho huyền không bồi thường. Vĩnh Long Đế nghe đoàn sứ giả huyền không nói lên điều kiện sau đó, không khỏi cười lạnh một tiếng. Những người này không khỏi nghĩ quá nhiều. Tiếp đó, hai bên tiến vào đàm phán rằng co giai đoạn. Đại hạ phương diện mỗi lần nhìn như muốn nhả ra, lại rất nhanh lại cắn chặt hàm răng. Như thế vài ngày sau, Cố Luân trưởng công chúa phương mới phát giác, đại hạ sợ là cố ý cùng bọn hắn từ chối cãi vã, chỉ hoan thời gian. Dù sao kéo dài thêm một thiên, bọn hắn huyền không phương diện rồi sẽ nhiều một tiên thứ bị thiệt hại. Gấp chính là bọn hắn huyền không phương diện, đại hạ tự nhiên là không đổi. Nếu là lại như thế đàm phán xuống dưới, đại hạ phương diện chỉ sợ kéo lên một tháng hai tháng công phu cũng chưa biết chừng. Nghĩ đến đây, Cố Luân trưởng công chúa thầm mắng đại hạ một tiếng âm hiểm xảo trá. Sau đó huyền không phương diện quả quyết từ bỏ phải lớn hạ nghiêm trừng phạt xâm lấn quân đội đề xuất, vậy từ bỏ phải lớn hạ bồi thường bọn hắn tổn thất đề xuất. Chỉ là muốn cùng đại hạ ký kết lẫn nhau không làm thương hại bình dân điều ước. Vĩnh Long đến nghe, còn có một chút hứng thú còn tận. Chẳng qua tất nhiên Huyền không thỏa hiệp, hắn ngược lại cũng không tốt tiếp tục chỉ hoan đi xuống. Kỳ thực qua lại không làm thương hại bình dân, nhìn như đối với Huyền không có lợi, nhưng mà đối với đại hạ lại làm sao không có lợi ích to lớn đâu. Dĩ vãng lúc Huyền không dường như mỗi năm đều sẽ đến biên cảnh cắt cỏ gốc, mà chỉ cần ký kết điều ước sau đó, Huyền không cũng không cần lại đến biên cảnh cắt cỏ gốc. Vì chỉ cần bọn hắn dám xé rách điều ước, đại hạ đồng dạng lại phái binh trả thù bọn hắn. Nó hậu quả là Huyền không gánh nặng không thể chịu được nổi, mà đúng đại hạ mà nói cũng đồng dạng rất nhiều chỗ tốt. Biên cảnh bách tính có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, hơn nữa có thể giảm ít một chút phòng quân, chỉ cần tại quan trọng thành trì trú quân như vậy đủ rồi. Bởi vậy, tại hai bên cũng thỏa mãn tình huống dưới, rất nhanh liền ký kết cái này hợp đồng. Kế tiếp, Cố Luân trưởng công chúa lại thúc giục Vĩnh Long đế vội vàng hạ chỉ, nhường Giả Tông vội vàng rút quân. Vĩnh Long đế thật cũng không sao từ chối, rất nhanh liền cho Giả Tông hạ chỉ ý 3 ngày sau, Giả Tông tiếp vào ý chỉ, lại phái ra nhân viên đi, tại biên cảnh trên ngọn núi lớn, liên tiếp thả 3 ngày hỏa hoạn. Lúc này, Liêu Thương Liên mới tiếp vào thông tin, Lưu Luyến không rời địa theo Huyền không rút lui. Mà Giả Tông vậy phái ra đại quân, hỏa lực tập trung tại biên cảnh, trước tới tiếp ứng Liêu Tương Liên cùng hắn 3000 kỵ binh. Lúc này, Giả Tông hay là mang theo 1000 đội hỏa thương tới, đồng thời còn mang đến 4 cái đại pháo. Dù là Huyền không dám xuất binh tác chiến, hắn cũng là không sợ. Không mấy ngày sau, Liêu Tương Liên dẫn binh trở về, đi theo Giả Tông cùng nhau về đến Kế Châu thành đi. Mà Liêu Tương Liên xuất quân tại Huyền không cảnh nội, tuần tự tàn sát hơn 1 tháng. Nay hơn 1 tháng thời gian, hắn tàn sát hơn 2 vạn Huyền không bách tính. Cái số này đã là Huyền không tổng nhân khẩu 1/10. Đồng thời còn cho Huyền không lưu lại mấy ngàn lão nhược bệnh tàn. Lần này tập kích bất ngờ, có thể nói triệt để đánh sợ Huyền không, vậy đánh đau Huyền không. Mà Liêu Tương Liên quân đoàn kỵ binh, tất cả đều là bạch mã bạch bảo. Đến mức tại Huyền không, Liêu Tương Liên cùng bạch bảo quân đã đạt tới có thể dừng tiểu nhi khóc tình trạng. Mà sau khi trở về, Giả Tông tự mình khao thưởng tam quân, đồng thời sau đó phải là Liêu Tương Liên cùng hắn 3000 bạch bảo quân tình công. Mà nhưng vào lúc này, Nô Sơn cùng Giả Hoàn cùng nhau chạy tới, muốn tới cho quân bên trong tướng sĩ tình công. Nhìn thấy hai người này, Giả Tông không khỏi nhíu mày hỏi: hai người các ngươi không hảo hảo luyện tập, chạy ta chỗ này làm gì? Nô Sơn không khỏi nói ra: tướng quân, mà sẽ đến đây là vì cho Giả Bách hộ thành công. Lại tới thành công. Giả Tông nhíu mày hỏi: ta suy nghĩ, trong khoảng thời gian này, trừ ra quân đoàn lợi nhận bạch bảo quân bên ngoài, các ngươi cũng không có đánh trận à? Hắn lập là cái gì công lao? Nô Sơn cười nói: tướng quân, ngươi có chỗ không biết, này thời gian hơn 1 tháng, Huyền không kỵ binh không phải thường xuyên tập kích quấy rối ta biên cảnh bách tính sao? Mặt tướng tiên phong doanh vậy phụ mệnh đóng giữ biên cảnh, mà Giả Bách hộ thì là dẫn đầu dưới trướng 100 binh sĩ, nhiều lần xảo đặt mai phục, tuần tự tập sát 163 cái quân thành. Giả Tông nghe, không khỏi cười lạnh nói: ngươi nói một lần thì cũng thôi đi, còn tuần tự tập sát, lẽ nào những kia Huyền không binh sĩ đều là heo hay sao? Ngươi giết một lần, bọn hắn lần sau ngu còn đi nơi này. Nô Sơn không khỏi giải thích nói: tướng quân, không phải như vậy, bọn hắn cũng không phải là tại một chỗ bố trí mai phục. Huyền không tổng cộng phát động 3 đường binh mã, mà này 3 đường binh mã qua lại trong lúc đó cũng không có kịp thời liên hệ thông tin. Chương 304, Giả Hoàn phong tước, Giả Tông thủ công danh xoắn. 1. Chương 304, Giả Hoàn phong tước, Giả Tông thủ công danh xoắn. 1. Nói như vậy, Giả Hoàn gia hỏa này còn thật sự có mấy phần câu chuyện thật. Giả Tông nhìn về phía Giả Hoàn, hướng Giả Hoàn hỏi: ngươi tới làm cái gì? Là đến vì chính mình thành công đến rồi. Giả Hoàn chắp tay nói ra: khởi bẩm tướng quân, ta không phải vì chính mình thành công, ta là vì dưới trướng của ta tướng sĩ thành công. Ta cũng không có cái gì công lao, đều nhờ vào dưới trướng tướng sĩ dùng mệnh hung hãn không sợ chết, mới có thể lấy được huy hoàng chiến tích. Dưới trướng của ta tướng sĩ chảy máu, hán công tự nhiên không thể bị mai một. Giả Hoàn sau khi nói xong, Giả Tông giận tím mặt nói: ngươi đem bản tướng quân trở thành người nào? Lẽ nào ta còn có thể mai một công lao của các ngươi hay sao? Cút! Nô Sơn cùng Giả Hoàn hai người bị Giả Tông xám xịt địa mắng trở về. Sau khi hai người đi, Giả Tông lại gọi tới Giả Thương, hỏi thăm Giả Thương một phen. Theo Giả Thương trong miệng, Giả Tông đạt được càng tường tận thông tin. Nguyên lai, hỏa lực tập trung biên cảnh quân hạ, căn cứ quân thanh tiểu cổ tác chiến, tới lui như gió, lơ lửng không cố định phong cách, vậy tiến hành tính nhắm vào bố trí. Quân hạ phương diện, đồng dạng chia thành tốt nhỏ, dùng tiểu cổ binh sĩ mai phục quân thanh. Chỉ là quân thanh vậy tương đối cảnh giác cùng giàu hoạt, đồng thời quân thanh sức chiến đấu cũng là cực kỳ cứng hãn. Tuyệt đại đa số mai phục quân hạ, hoặc chính là căn bản mai phục không đến quân thanh, hoặc chính là như vậy mai phục đến, hai bên cũng đều là thương vong thảm trọng, khó mà chiếm được tiện nghi. Thực chất, ngang nhau số lượng quân hạ, hòa thanh quân tác chiến không tan nữa, thậm chí còn năng lực đấu ngang tay, thậm chí hơi chiếm được phòng, đã coi như là tinh nhuệ nhất quân hạ. Mà duy chỉ có Giả Hoàn dẫn đầu bách nhân đội, tại Giả Hoàn dẫn đầu xuống, nhiều lần mai phục đến quân thanh. Đồng thời Giả Hoàn mai phục, các loại cạm bẫy thực sự là bụi ra không nghèo, có thể nói là thập diện mai phục. Nhiều lần mai phục đến quân thanh sau đó, mỗi một lần vậy mà đều có thể làm được linh thương vong. Nghe đến đó, Giả Tông càng phát ra thỏa mãn. Kẻ làm tướng, chưa hẳn chính mình võ công muốn nhiều cao cường, nhưng mà nhất định phải làm được có thể làm cho binh sĩ quy tâm, tam quân dùng mệnh, trên chiến trường có thể chỉ huy nhược định. Như thế nhìn tới, Giả Hoàn tại phương diện chỉ huy, ngược lại là thực sự có năng lực. Đã như vậy, sao không cho hắn một biểu hiện gian nền tảng đâu? Chỉ là, này cái bình đài, và là chính mình cho hắn, chẳng bằng nhường Vĩnh Long đế cho hắn. Nghĩ đến đây, Giả Tông lại khiến người ta đem Giả Hoàn kêu tới. Không bao lâu, Giả Hoàn đi vào sau đó, hành lễ nói, tướng quân, không biết có gì phân phó. Giả Tông nhìn Giả Hoàn nói ra, lần này, ngươi dưới trướng tướng sĩ công lao, ta không có mảy may cắt xén, tự sẽ chi tiết báo cáo. Bất quá, công lao của ngươi, ta sẽ lại áp xuống tới. Nghe đến đó, Giả Hoàn lập tức thì tức giận. Hán Châu trừng mắt, nhịn không được muốn mở miệng, chẳng qua lời đến khỏe miệng, lại là gắng gượng địa kiểm chế tiếp theo. Thấy thế, Giả Tông không khỏi ha ha cười nói, tiểu tử ngươi, ngược lại là có chỗ tiến bộ, so với lúc trước, trầm ổn rất nhiều. Ngươi yên tâm, công lao của ngươi, tự nhiên là trốn không thoát. Bất quá, công lao của ngươi, không nên để ta tới báo công, vẫn là để hoàng thượng thưởng thức ngươi đã khỏe. Nghe đến đó, Giả Hoàn lập tức minh bạch qua đến, bận điệu tươi cười rạng rỡ hướng Giả Tông nói lời cảm tạ. Rất nhanh, Giả Hoàn chính là viết xong thỉnh công tấu mời, phát hướng kinh thành. Vì đại hạ cùng Huyền Không ký kết lẫn nhau không đổ sát hai bên bình dân hợp đồng, bởi vậy, kế châu biên cảnh bắt đầu ổn định lên. Giả Tông bắt đầu tổ chức nhân viên, làm chăn Huyền Không phá hoại bách tính, không ràng buộc kiến tạo phòng ốc. Vì biên cảnh đại đa số thôn phòng ốc cũng bị phá hủy rơi, bởi vậy, lần này kiến thôn thì cần đại lượng nhân viên. Mà Giả Tông thuê người tay đều là đưa tiền. Lần nữa xây dựng cơ bản, ngược lại để kế châu trong lúc nhất thời lại lần nữa hoàn phát khởi sinh cơ bừng bừng. Vì hàng loạt xây dựng cơ bản thì thúc sinh ra rất nhiều nhu cầu tới. Người hậu thế tự nhiên hiểu rõ, bất động sản ngành nghề có thể kéo theo bao nhiêu ngành nghề phát triển. Đương nhiên, kế châu điểm ấy kiến thiết tự nhiên cùng bất động sản sản nghiệp khác rất xa. Nhưng mà trong lúc nhất thời có thể kéo theo kế châu phát triển cũng là sự thật không thể chối cãi. Mà tiệm buôn tiết ra cũng chính thức vào ở kế châu. Vì kế châu khoảng cách quá xa, thương phẩm vận chuyển đến nơi đây cần gia tăng hàng loạt phí tổn. Mà vì ổn định thị trường, kế châu thành bên trong thương phẩm vẫn là ổn định giá bán đi. Tiệm buôn tiết ra tại kế châu làm ăn, nhưng thật ra là bồi thường tiền. Bất quá, bây giờ tiết ra một năm lợi nhuận không biết có bao nhiêu, tại kế châu đổi rơi điểm ấy, bọn hắn là cũng không có để ở trong lòng. Không cần nói, bây giờ tiết ra hai vị đại tiểu thư đều là quán quân hầu thế thiếp. Chỉ nói tiết ra thương nghiệp sở dĩ có thể lần nữa thịnh vượng, thậm chí so với bọn hắn dĩ vãng cường thịnh nhất lúc, còn có thể càng hơn một bậc. Tất cả đều ỷ vào quán quân hầu chi công. Quán quân hầu chính là tiết ra lớn nhất kháo sơn. Tiết ra đương nhiên sẽ không so đo một chút thứ bị thiệt hại. Huống chi, một sáng quán quân hầu thật sự thu phục Yến Vân thập lục sau đó, bọn hắn tiết ra nhất định có thể ở chỗ này đoạt chiếm tiên cơ. Hiện tại bồi một chút tiền, đến lúc đó toàn diện đều có thể kiếm về. Cái gọi là không nông bất ổn, không công không giàu, không buôn bán không sống. Bây giờ kế châu tại nông một phương diện, có thể nói được trời ưu ái. Vì kế châu thổ địa, toàn bộ đều là chia đều cho bách tính. Bách tính làm ruộng nhiệt tình, tự nhiên tăng gọn, đồng thời về sau thu lấy nông thuế, tự nhiên cũng sẽ đây cùng địa phương khác thu nhiều lấy rất nhiều. Về phân công, bây giờ kế châu còn có không ít trước tới nhờ vả công tượng. Cũng mà còn có giáo hội đang liên tục không ngừng huấn luyện nhân tài, về sau tự nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Chỉ là hiện tại còn xa xa hình không thành được quy mô mà thôi. Giả Tông tin tưởng, chỉ cần giỏi về thêm dẫn đạo, tin tưởng kế châu công nghiệp rất nhanh liền năng lực phát triển đứng lên. Không buôn bán không giàu, hiện tại phương diện buôn bán cũng có tiến ra. Tin tưởng chỉ cần kế châu phát triển đến kích thước nhất định sau đó, còn sẽ có cái khác thương gia không ngừng tới trước kế châu tìm kiếm cơ hội buôn bán. Thương nhân trục lợi, chỉ cần kế châu có cơ hội buôn bán, có thể kiếm tiền, những kia thương gia tự nhiên như là người được mùi máu tươi cá mập bình thường, nghĩ lại mà đến. Giả Tông mặc dù nể trọng tiết ra, nhưng cũng sẽ không đem bảo toàn cũng ép tại trên người tiết ra. Bất quá, kể từ đó, kế châu trong kho tồn ngân lại là từ từ gầy gò lên. Trước đây Giả Tông tiếp nhận kế châu kho lúc, bên trong có mấy chục vạn lượng bạc. Mà bây giờ, này mấy chục vạn lượng bạc đã nhanh tiêu hết, không đủ xài, căn bản không đủ xài. Tới sang năm trước đó, kế châu là căn bản không có tiền thu. Vì năm nay nông thuế đã bị Giả Tông cho miễn trừ. Muốn tới sang năm ngày mùa thu hoạch sau đó mới biết trưng thu nông thuế. Thậm chí ngay cả năm nay thương nghiệp thuế vậy cũng bị miễn trừ. Bây giờ kế châu bách phế đại hưng, Giả Tông cũng không thể chỉ thấy lợi trước mắt. Chỉ là nếu không có bạc, kế châu phát triển coi như lập tức liền muốn đỉnh trệ xuống. Hay là hướng triều đình tìm kiếm cứu tế đi. Kỳ thực mấy năm này Giả Tông kiếm được tiền đã không thua tiết ra, hắn hoàn toàn có thể tự mình bỏ tiền đến giúp kế châu vượt qua nguy cơ lần này. Nhưng mà hắn cũng không thể làm như thế. Kế châu là triều đình kế châu, chính hắn xuất tiền tính có chuyện gì vậy? Chương 304, Giả Hoàn phong tước, Giả Tông thủ công danh xoán 2. Chương 304, Giả Hoàn phong tước, Giả Tông thủ công danh xoán 2. Trên danh nghĩa hắn chỉ là kế châu tiết độ sứ mà thôi, vẫn đúng là đem kế châu trở thành nhà mình hay sao? Đồng thời, Giả Tông nếu như cương quyết thật làm như thế, vậy sẽ tiết lộ ra hắn tài phú kết xù, cả hai tăng theo cấp số cộng, tất nhiên sẽ dẫn tới Vĩnh Long Đế nghi kỵ. Đã như vậy, hay là hướng triều đình tìm kiếm cứu tế tốt. Mà trong quân đội, Giả Hoàn công lao lần nữa bị tướng quân đè xuống thông tin, vậy truyền bá ra ngoài. Nô Sơn còn có thật nhiều trong quân tướng lĩnh sôi nổi trước đến tìm kiếm Giả Tông, là Giả Hoàn thành công. Bất quá, những người này toàn diện đều bị Giả Tông ép xuống. Giả Tông lý do chính là Giả Hoàn còn tuổi còn rất trẻ, lên chức gấp gáp, đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt. Hay là chèn ép mãi mấy năm lại để thăng hắn tốt. Những tướng lĩnh này không cách nào sửa đổi Giả Tông ý nghĩ, vậy duy có âm thầm là Giả Hoàn bất bình mà thôi. Mấy ngày sau, Giả Tông thỉnh công tấu báo, đưa đến trong hoàng cung. Lần này lập xuống công lao lớn nhất, tự nhiên chính là xuất quân bước vào Huyền Không biên cảnh, trắng trận tàn sát Huyền Không bách tính Liêu Tương Liên. Một trận chiến này công tích, phàm là không phải người ngu đều có thể nhìn ra. Dĩ vãng, Huyền Không mỗi năm cũng sẽ ở đại hạ biên cảnh tổ chức cắt cỏ cốc, chỉ là quy mô hoặc lớn hoặc nhỏ mà thôi. mà đại hạ đối với cái này thúc thủ vô sách. Đại hạ biên cảnh bất tính, thật sự là khổ không thể tả, sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Mà hiện nay Liễu Tương Liên thông qua một lần ngang nhau đổ sát, trực tiếp giết Huyền Không cúi đầu, không thể không chủ động cùng đại hạ ký hiệp ước, hai bên lẫn nhau không đổ sát đối phương bình dân. Cứ như vậy, bối rối đại hạ đã lâu biên cảnh vấn đề như vậy giải quyết, cái này đem là đại hạ tiết kiệm hạ hàng loạt biên cảnh chi tiêu, giảm bớt đại hạ biên cảnh áp lực. Mà lúc này trên triều đình vốn nên làm cầm ý kiến phản đối phe bảo thủ quan biên, lại là không có mấy người dám nhảy ra đối nghịch, bởi vì bọn họ cũng không phải người ngu, lần trước bọn hắn vạch tội Liễu Tương Liên liền bị muôn người mắng mỏ, bây giờ dân gian bách tính còn mắng bọn hắn quân bán nước đâu. Mà bây giờ nếu là bọn họ phản đối phong thưởng Liễu Tương Liên, há không muốn để tiếng xấu muôn đời. Bởi vậy lần này đối với Liễu Tương Liên phong thưởng vô cùng thuận lợi liền có thể thông qua. Như thế nhường Vĩnh Long Đế hơi có chút thất vọng, hắn nguyên vốn đã chuẩn bị bật hết hỏa lực mượn cơ hội chèn ép một bộ phận không nghe lời thần tử đấy, không ngờ rằng bọn hắn ngược lại là thức thời ngoan ngoãn rút lui. Cuối cùng Liễu Tương Liên bằng nhờ lần này quân công có thể đạt được hai cái vân kỵ úy tước vị. Đại hạ tước vị ân kỵ úy thấp nhất, ân kỵ úy phía trên chính là vân kỵ úy, mà vân kỵ úy đi lên tước vị đều là căn cứ vân kỵ úy làm cơ sở đến để thăng. Nói ví dụ, đạt được hai cái vân kỵ úy quân công là có thể tăng lên một cấp, tấn thăng làm kỵ đô úy. Mà như kỵ đô úy lại thêm phong một cái vân kỵ úy thì là kỵ đô úy kiêm một vân kỵ úy, lại thêm hai cái vân kỵ úy lời nói rồi sẽ tấn thăng làm thứ sáu các loại tam đẳng khinh xa đô úy. Mà bây giờ Liễu Tương Liên vì thu hoạch hai cái vân kỵ úy tước vị, bởi vậy tước vị trực tiếp tấn thăng làm kỵ đô úy. Kỵ đô úy thế nhưng chính tứ phẩm đãi ngộ. Kỵ đô úy mặc dù chỉ là đệ thất đẳng tước vị, nhưng mà hắn nhưng là bằng quân công, tại ngắn ngủi không đủ một năm công phu trong tấn thăng lên, này tấn thăng tốc độ đã có thể nói là thần tốc. Về phần Liễu Tương Liên dưới trướng 3.000 kỵ binh, do riêng phần mình quân công đều có phong thưởng, mà rất nhanh Vĩnh Long Đế liền nhìn thấy Giả Hoàn bách nhân đội binh sĩ quân công, mà phần này quân công bên trong chỉ có Giả Hoàn dưới trướng tướng sĩ công lao, nhưng không có Giả Hoàn công lao. Làm Vĩnh Long Đế lần đầu nhìn thấy lúc cũng có chút kinh ngạc, chẳng qua rất nhanh hắn liền là nghĩ đến cái gì. Vĩnh Long Đế nhịn không được cười nói, vị này quán quân hầu đối nhà mình tộc đệ không khỏi quá hà khắc rồi chút ít, rõ ràng lập xuống công lao lại gắng gượng để ép không để cho ra mặt, bất quá người để ép công lao của hắn chấm lại vẫn cứ muốn phong thưởng hắn. Chuyên chỉ phong Giả Hoàn là ân kỵ úy, tấn là thất phẩm bả tổng. Đúng vậy hạ, nguyên bản Giả Hoàn chỉ là cái nho nhỏ cựu phẩm võ quan mà thôi, lần này trực tiếp tấn thăng làm thất phẩm võ quan, thoáng cái để thăng lên 4 phẩm cấp, đồng thời Giả Hoàn vậy được phong tước vị, mặc dù là cấp thấp nhất ân kỵ úy, nhưng mà tước vị chính là tước vị, được phong tước vị sau đó thân phận địa vị liền này khác nhau, Giả Hoàn dưới trướng tướng sĩ vậy đều có phong thưởng. Đồng thời thú vị là Giả Hoàn là trong quân đội được phong, mà ý chỉ thì là hạ đạt đến binh quốc phủ bên trong. Lúc này binh quốc phủ bên trong còn không biết chút nào, nghe được có chỉ ý sau đó Giả Mẫu cũng giả phủ mọi người trong lòng cũng đều mười phần bối rối, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Bọn hắn không dám sơ suất, lập tức đại mở trung môn bày hảo hương án, bắt đầu tiếp chỉ. Và thánh chỉ đọc xong tất sau đó bọn hắn mới là hiểu rõ, này ý chỉ đúng là phong thưởng Hoàn Ca Nhi. Hoàn Ca Nhi đúng là được phong ân kỵ úy tước vị, đồng thời còn tấn thăng đến thất phẩm quan võ, đây chính là tước vị a. Đồng thời này tước vị còn không phải thế sao ân ấm thế tập tước vị, mà là hắn bằng bản lãnh của mình một đao một phát súng theo trên chiến trường dãy tới, đây mới là huân quý gia tộc tử đệ nên có dáng vẻ. Bọn hắn ngược lại là đều chưa từng ngờ tới, bây giờ vinh quốc phủ bên trong thế hệ trẻ tuổi đúng là Hoàn Ca Nhi xuất sắc nhất, ngược lại là dòng chính Giả Liễn, Giả Bảo Ngọc đều là rượu thịt hoàn khố hàng người. Tiếp chỉ sau đó Giả Mẫu đại hỉ nói một tiếng thưởng tức chữ, thế là những nha hoàn kia bà rối rít nói hạ lời định nọt không cần tiền, một giỏ đổ xuống mà ra. Giả Mẫu là thích nhất náo nhiệt, nghe được này rất nhiều lời định nọt, trong lòng tất nhiên là vô cùng hoan hỉ. Đối với Giả Mẫu mà nói, đệ tử trong tộc thành dụng cụ, bất kể có phải hay không là dòng chính, tự nhiên đều là công việc tốt. Mặc dù bị phong tước không phải nàng Bảo Ngọc, không khỏi đáng tiếc chút ít, nhưng mà cho dù là con thứ Hoàn Ca Nhi, vậy cũng đúng cơ tốt. Chỉ là lấy được phong một cái nho nhỏ ân kỵ úy mà thôi, về sau chỉ sẽ trở thành Bảo Ngọc trợ lực, đoạn ép không đến Bảo Ngọc trên đầu đi. Mà Vương phu nhân thì là suýt nữa cắn nát một ngụm răng ngà. Hoàn Lao Tam cái này thứ nghiệt, lại cùng nhau tử cứ như vậy đi lên. Bây giờ đúng là bằng quân công phong tước, càng là hơn để thăng làm thất phẩm quan võ. Nếu là lại như thế tiếp tục tăng lên, tương lai chẳng phải là muốn ép đến Bảo Ngọc trên đầu. Trước đây thì không nên nhường hắn đi trong quân. Vương phu nhân càng nghĩ càng là phẫn nộ, lại không thể làm gì. Bây giờ cái này thứ nghiệt xa trong quân đội, đã không phải nàng muốn chèn ép có thể chèn ép. Vương phu nhân việc phát giác, bây giờ ngược lại là cấp cho Bảo Ngọc tìm môn tốt việc hôn nhân. Đến lúc đó có nhà vợ chiếu ứng, Bảo Ngọc vậy có thể bất lo dùng ít sức rất nhiều. Chỉ là, Vương phu nhân vậy nhìn chúng mấy nhà cô nương, dòng dõi bộ dáng và đều là cực tốt. Chỉ là này mấy nhà người đúng là đủ kiểu từ chối, không chịu cùng bọn hắn kết thân. Đem Vương phu nhân tức giận cái ngược lại ngang, trong lòng âm thầm quyết tâm không thôi. Đến tương lai nương nương sinh dòng dõi, thậm chí tương lai được lập làm thái tử, thậm chí đăng cơ làm đế sau đó, nhất định phải này mấy nhà đẹp mắt không thể. Lúc này, vui vẻ nhất không thể nghi ngờ là Triệu Di Nương. Biết được thông tin sau đó, Triệu Di Nương há miệng cười liền rốt cuộc không có khép lại qua. Về đến viện tử của mình sau đó, trong viện bà bọn nha hoàn, càng là hơn không có lỗ hổng lấy lòng. Chương 304, Giả Hoàn phong tước, giả tông thủ công danh xoán, 3, chương 304, Giả Hoàn phong tước, giả tông thủ công danh xoán, 3, Triệu Di Nương thích nghe nhất chính là cái này, luôn luôn hẹp hỏi Triệu Di Nương, lúc này lại vậy mỗi người ban thưởng một lượng bạc, càng làm cho Triệu Di Nương tươi cười rạng rỡ. Hoàn Nhi tiểu tử này, quả thật là tiền đồ. Cái này đồ mở nút chai cùng nhau tử không liền lên đến rồi. Bây giờ càng là hơn ngay cả tước vị cũng có, còn tưởng là thất phẩm con võ. Này tước vị, thế nhưng ngay cả Bảo Ngọc cũng chưa từng có. Mà chỉ cần hắn an tâm đi theo Tông Ca Nhi, về sau thì không lo thằng quan tiến tước. Qua 2 năm, và Hoàn Nhi quan chức lại tăng hơn mấy cấp, lên tới quan ngũ phẩm, chẳng phải là cùng lao ra một lớn. Nếu muốn lên tới tứ phẩm, kia quan nhi thì đây lão gia còn lớn. Đến lúc đó, chỉ sợ lão gia càng sẽ đối với ta nhìn với con mắt khác, này trong phủ bà nha hoàn, cái nào thấy vậy ta, không được khách khí rất cung kính. Triệu Di Nương càng nghĩ càng đẹp, chưa phát hiện bên trong, cái eo một chút lại đứng thẳng lên rất nhiều. Mà Thám Xuân biết được tin tức này sau đó, cũng là vui mừng nhướng mày. Hoàng ca nhi, lại thật sự tiền đồ. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Tông Tam ca dịu dắt. Nếu không có Tông Tam ca, Hoàng ca nhi dù thật sự có câu chuyện thật, ở đâu lại có hắn hiện ra cơ hội. Mà Nên Xuân biết được Liêu Tương Liên lại tấn tức thông tin, tự nhiên vậy mừng rỡ không thôi. Phu bằng phu quý, Liêu Tương Liên tấn tước, nàng tự nhiên cũng có vinh yên. Mấy ngày sau, Kế Châu thành bên trong, Giả Tông vậy nhận được binh bộ biên nhận. Liêu Tương Liên biết được chính mình tấn thăng làm kỵ đô úy về sau, thương phấn không thôi. Mà Ngô Sơn, Bàng Quân Công bị Giả Tông để thăng làm hữu tướng quân, thống lĩnh 2 vạn binh mã. Bây giờ Kế Châu đang tăng cường quân bị, trực tiếp quyết trương ra một quân, cũng nhiều ra rất nhiều vị trí tới. Những kia Bàng Quân Công tấn thăng qua mình, vừa vặn cũng có vị trí. Mà Ngô Sơn tấn thăng sau đó, Giả Hoàn vậy vì quân công, bị Giả Tông để thăng làm tiền phong quan, trưởng quan 3000 binh mã. Giả Hoàn tự nhiên mừng rỡ không thôi. Tiếp đó, Giả Tông liền đem công tác trọng điểm bỏ vào hỏa khí phía trên. Giả Tông chuẩn bị nhường Thang Nhược Vọng cùng Nam Hoài Nhân này sư đồ 2 người, tiếp xuống tiến hành cải tiến hỏa thương cùng hỏa pháo. Đồng thời còn muốn động cơ hơi nước cải tiến còn có ứng dụng. Lạc Hậu muốn bị đánh, muốn không bị đánh, nhất định phải có cường đại hơn quân sự năng lực. Phương Tây những quốc gia kia, mỗi một cái đều là cường đạo. Mà bây giờ, chính là những cường đạo này, mài đao xoèn xoèn, chuẩn bị toàn cầu thực dân lúc. Chó không đổi được căn cước, Giả Tông tin tưởng, Đông Tây phương trong lúc đó, sớm muộn sẽ có một trận chiến. Đã như vậy, khoa học kỹ thuật phát triển cùng vũ khí phát triển, nhất định phải mau chóng triển khai. Phương Đông nhất định phải phát triển mạnh khoa học kỹ thuật, trong khoảng thời gian ngắn thực hiện đường rẽ vượt qua. Tiếp đó, Giả Tông mỗi ngày đều sẽ rút ra một chút thời gian đến, cùng Thang Nhược Vọng, Nam Hoài Nhân sư đồ 2 người cầu thông giao lưu. Này sư đồ 2 người, thân mình học thức hết sức kinh người. Bằng không, bọn hắn cũng sẽ không rèn đúc đại pháo, chế định lịch ngày, còn tinh thông thiên văn các phương diện kiến thức. Mà này sư đồ 2 người, trải qua mấy ngày nay, theo cùng Giả Tông giao lưu cầu thông tăng nhiều. Trong lòng bọn họ càng phát giật mình lên, thậm chí đã đem hắn kinh động như gặp thiên nhân. Cái này thật sự là vì, Giả Tông mặc dù còn nhớ kiến thức khoa học có hạn, nhưng mà lý thuyết quá cường đại. Dù sao cũng là trải qua hậu thế đại thông tin nổ tung xung kích trải qua dựa tội bản phím hiệp. Giả Tông bất luận là đàm luận bốc cháy thương, hỏa pháo, hay là động cơ hơi nước ưu nhược điểm, động cơ hơi nước ứng dụng, thậm chí vật lý, hóa học, thiên văn, địa lý, hay là toán học, nhân văn và trở, cũng đạo lý rõ ràng. Thậm chí đối với phương Tây một ít kinh điển văn học, lại có lẽ là triết học, Giả Tông cũng không gì không biết, không gì không hiểu. Mà Giả Tông rất nhiều quan điểm, lý thuyết cũng cho Thang Nhược Vọng cùng Nam Hoài Nhân đôi thầy trò này đem lại rung động thật lớn, để bọn hắn chắc chắn sẽ có chỗ dẫn dắt. Thậm chí phía sau mỗi lần câu thông giao lưu, này sư đồ 2 người đều sẽ chuẩn bị kỹ càng giấy bút, chuẩn bị tùy thời ghi chép. Nếu không phải màu da, tóc không đúng, này sư đồ 2 người dường như đem Giả Tông trở thành không gì không biết thượng đế. Tiếp đó, này sư đồ 2 người bắt đầu dựa theo Giả Tông suy nghĩ, kiên nhẫn nghiên cứu ra hỏa thương tới. Bọn hắn chuẩn bị đối lửa thương tiến hành cải tiến, tại bên trong nòng súng tăng thêm danh xoắn. Danh xoắn bởi vì hắn mặt cắt hình dạng cùng loại trong chóng, lại xương trong trong tuyến. Danh xoắn có thể nói là nòng súng linh hồn. Danh xoắn tác dụng ở chỗ giao phó đầu đạn xoay tròn năng lực, sứ đầu đạn tại ra khỏi nòng sau đó vẫn có thể gìn giữ cố định phương hướng. Làm nòng súng tăng thêm danh xoắn sau đó, chẳng những có thể để cao độ chính xác, còn có thể tăng lên súng ống hữu hiệu sát thương khoảng cách. Nói ví dụ, hiện tại đại hạ mua sắm súng kiếp hữu hiệu sát thương khoảng cách ước chừng tầm chừng 100 thước, mà nếu như tại nòng súng càng thêm lên đạn tuyến sau đó, Giả Tông ước chừng hiệu suất không sai biệt lắm có thể tăng lên gấp đôi. Mà trên chiến trường, gấp đôi hữu hiệu sát thương khoảng cách gần như có thể tạo thành nghiền ép chi thế. Chỉ là nguyên lý cố nhiên là như thế, nhưng là chân chính nghị muốn tạo ra ra khỏi nòng tuyến thương đến vẫn là khó khăn chống chất. Thang Nhược Vọng cùng Nam Hoài Nhân sư đồ 2 người thì bị quấy nhiễu hồi lâu. Cuối cùng, Thang Nhược Vọng tìm thấy Giả Tông nói ra: "Hầu gia, lý luận của ngươi là tốt, nòng súng bên trong tăng thêm danh xoắn, trên lý luận đích thật là có thể gia tăng đạn vận tốc quay, tăng lên đạn ra khỏi nòng tốc độ. Nhưng mà tại chế tạo bên trong rất khó làm được điểm này, có khả năng căn bản là làm không được. Cho dù có thể làm đến, cũng không biết cần muốn bao lâu thời gian." Nghe được Thang Nhược Vọng lời nói, Giả Tông nhịn không được trong lòng châm biếm. Hậu thế sớm đã phát minh ra danh xoắn thương, ngươi làm không được không nói ngươi bất lực, ngược lại là hoài nghi lên lý luận của ta có phải hay không có thể thực hiện đến rồi. Bất quá, đây cũng không thể chỉ trách này sư đồ 2 người. Bọn hắn mặc dù học thức bên bác, nhưng cũng không thể là toàn trí toàn năng, cái gì đều hiểu. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi nói ra: "Như vậy đi, ta đi thử một chút đi." Thang Nhược Vọng nhịn không được kinh ngạc hỏi: "Hầu gia, ngươi lại còn hiểu được những thứ đó? Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Bất quá, này danh xoắn đối với độ chính xác yêu cầu cực cao, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể chế ra. Thang Nhược Vọng cùng Nam Hoài Nhân sư đồ hai người, còn không phải thế sao tự tay trong nòng súng bích khắc vẽ danh xoắn, mà là nhường tối tinh xảo thợ thủ công đi chế tác. Nhưng mà mỗi một lần cũng lấy thất bại mà kết thúc. Cuối cùng bọn hắn mới cho rằng, lý thuyết là tốt, nhưng mà trong hiện thực khó mà thực hiện. Tìm đến Giả Tông, cũng là muốn bỏ cuộc. Thang Nhược Vọng sư đồ hai người, là không tin Giả Tông thật sự có thể thành công. Giả Tông cười nói, được hay không được, thử một chút thì biết. Thế đó, Giả Tông sai người mang tới công cụ cùng vật liệu, trở về thí nghiệm đi. Thang Nhược Vọng sư đồ hai người, lắc đầu, nhún nhún vai quay người mà đi. Mà Giả Tông tiến vào một nhàn rỗi trong sư phòng, bắt đầu chế tác lên. Thủ công của hắn đã đạt tới hoàn mỹ đầy kinh nghiệm cảnh giới. Nếu là ngay cả hắn đều không thể hoàn thành, Giả Tông tin tưởng, trên đời này sợ là không ai có thể đủ hoàn thành. Chỉ là cho dù mình có thể chế tác thành công, vậy không có cách nào đại quy mô sản xuất. Dù sao cũng không thể mỗi cái nòng súng đều muốn tay mình trả sát ra. Nếu là như vậy lời nói, sợ là mệt chết chính mình, vậy chế tác không bao nhiêu ra đây. Chương 305, Nguyên Xuân qua đời, Vương Hy Phượng bị kiện, lão tổ tông ngươi thật là lòng dạ độc ác. 1. Chương 305, Nguyên Xuân qua đời, Vương Hy Phượng bị kiện, lão tổ tông ngươi thật là lòng dạ độc ác. 1. Chẳng qua cũng không cần mỗi một cây nòng súng đều muốn hắn tự mình thủ công danh xoắn, chỉ cần có thể chế tạo ra một cái đến vậy như vậy đủ rồi. Tiếp đó, Giả Tông dùng dòng dã một ngày thời gian, tại một cái nòng súng bên trên, khắc họa ra danh xoắn. Tiếp đó, Giả Tông lại đi nhà thờ, tìm thấy Thang Nhược Vọng. Nhìn thấy Giả Tông, Thang Nhược Vọng mỉm cười buông buông tay nói ra, "Hầu gia, này danh xoắn vốn là lý thuyết bên trong thứ gì đó, chế tác không ra, thật sự là chuyện lại không quá bình thường." Giả Tông đưa qua nòng súng nói ra, "Ta ngược lại thật ra khắc họa hiện ra, chẳng qua lại là không biết có thể hay không dùng, ngươi lấy trước đi kiểm tra một phen đi." Thang Nhược Vọng theo Giả Tông trong tay tiếp nhận nòng súng đến, xem xét tỉ mỉ một phen. Nhìn không được nói ra, nhìn qua 10 phần hoàn mỹ, trước thí nghiệm một chút có thể hay không dùng đi. Thang Nhược Vọng nhưng thật ra là không có ôm kỳ vọng gì. Hỏa khí doanh cùng tượng khí doanh bao nhiêu lão công tượng cũng sôi nổi thí nghiệm qua, không có một cái nào có thể dùng. Thang Nhược Vọng không tin Giả Tông một hầu gia có thể chế tạo ra hoàn mỹ danh xoắn tới. Tiếp đó, Thang Nhược Vọng mang tới một cây, sau đó thí nghiệm. Mà thí nghiệm kết quả hoàn toàn ra khỏi Thang Nhược Vọng ngoài dự liệu. Bởi vì này khắc họa danh xoắn nòng súng, thật sự tăng lên thật nhiều độ chính xác cùng tầm bắn. Độ chính xác trong lúc nhất thời ngược lại không tốt định lượng, nhưng là được đến tăng lên cực lớn là không thể nghi ngờ. Mà tầm bắn thì là tăng lên trọn vẹn gấp đôi. Đây quả thực có thể xưng thần tích. Thí nghiệm qua về sau, Thang Nhược Vọng vui mừng nói, "À, thượng đế à, đây thật là ta đã thấy hoàn mỹ nhất kiệt tác. Đây quả thật là thật bất khả tư nghị, thật sự để người khó có thể tin. Hầu gia, này danh xoắn tuyệt đối khai sáng một khơi rộng, nhường hỏa khí tiến vào một tiệm thời đại mới. Có này danh xoắn sau đó, hỏa khí thay thế vũ khí lạnh đã vì lúc không xa." Thang Nhược Vọng đi vào đại hạ nhiều năm, hán hóa trình độ cực sâu. Nếu như không nhìn màu da, tóc con mắt đẳng cấp dị, hắn thật là người Hán không thể lại người Hán. Hắn thậm chí có thể viết văn, viết tấu chương, đây không ít đại hạ người đọc sách cũng càng mạnh hơn một chút. Nhưng mà lúc này hắn vì cực độ kinh ngạc, mới mở miệng liền rách phòng, lộ ra quê quán hương vị. Giả Tông còn nói thêm, "Ta nghĩ, có thể thích hợp lâu hơn nòng súng chiều dài, như vậy chẳng những có thể tăng thêm một bước độ chính xác, đồng thời còn năng lực tăng lên thêm một bước tầm bắn." Đúng vậy, hậu thế vũ khí hạng nặng hỏa khí, nòng súng cũng rất dài, đây là đã được đến chứng thực kinh nghiệm. Mà Thang Nhược Vọng thì hay là chần chờ nói, "Hầu gia, chỉ là kể từ đó, độ khó thì hội tăng lên rất nhiều. Bây giờ năng lực rất hoàn mỹ khắc họa danh xoắn, chỉ có Hầu gia một người, cũng không thể về sau đều bị Hầu gia tự mình ra tay khắc họa danh xoắn đi." Giả Tông nói ra, "Ta nghĩ, chúng ta kỳ thực trước tiên có thể chế tạo ra một công cụ đến, cái này công cụ có thể đại lượng khắc họa danh xoắn, có thể đạt tới khống chế chính xác." Giả Tông nói cái này công cụ gọi là máy tiện. Giả Tông cũng không rõ ràng phương Tây rốt cục có hay không có phát minh ra máy tiện tới. Mà Thang Nhược Vọng nghe thì là gật đầu nói, "Hầu gia nói tới thứ gì đó, tại phương Tây gọi là máy tiện. Nếu là có máy tiện, trải qua không ngừng thí nghiệm sau đó, hoàn toàn có thể đại lượng khắc họa danh xoắn. Chúng ta hoàn toàn có thể chế tạo ra máy tiện ra đây, liền có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề. Thời đại này, rất khó chế tạo ra cực cao độ chính xác máy tiện ra đây. Chẳng qua thì chế tạo nòng súng mà thôi, ngược lại cũng không cần độ chính xác muốn đạt tới nghịch thiên tình trạng." Bởi vậy, tại nhắc nhở hết Thang Nhược Vọng sau đó, Giả Tông liền đem nhiệm vụ này giao cho Thang Nhược Vọng. Mà Thang Nhược Vọng thì là hứng thú bừng bừng mang theo học sinh của hắn, bắt đầu chế tác dậy rồi máy tiện. Giả Tông là 10 phần coi trọng khoa học kỹ thuật phát triển. Hắn phái tới đi theo Thang Nhược Vọng học tập học sinh, chẳng những thông minh hơn người, còn xuất thân trong sạch, độ trung thành cao. Mà bây giờ nhìn tới, bọn hắn tiến bộ vậy rất nhanh. Chỉ cần đi theo Thang Nhược Vọng sư đồ bên cạnh học tập một thời gian 20 năm, tương lai đều có thể một mình đảm đương một phía. Hơn nữa có thể đem này tinh tinh chi hỏa truyền bá ra. Đối với cái này, Giả Tông cũng là có chút vui mừng. Từ không tới có nghiên cứu ra một chiếc xe giường ra đây, vậy cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Làm không cẩn thận muốn vì năm làm đơn vị đến thực hiện. Bởi vậy, tiếp đó Giả Tông ngược lại là cũng không nhất thời vội vã, mà là đem ánh mắt lần nữa quay lại đến Kế Châu phát triển phía trên. Những năm gần đây, Giả Tông thương nghiệp luôn luôn dừng lại tại cồn cùng nước hoa bên trên, bởi vì này hai tông làm ăn đã mang cho hắn đủ nhiều tài nguyên. Giả Tông phát triển trọng điểm cũng không phải thương nghiệp, bởi vậy ngược lại vậy cũng không tiếp tục đẩy ra mới thương phẩm. Chẳng qua hiện nay Kế Châu ngược lại là có thể đẩy ra một ít sản phẩm mới, cái gọi là không buôn bán không giàu. Muốn nhường hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm Kế Châu nhanh chóng phát triển đứng lên, duy có phát triển mạnh thương nghiệp. Tiếp đó, Giả Tông tại Kế Châu xây dựng nhiều nhà máy. nói ví dụ xà phòng thâm xưởng, nhà máy rượu, xưởng may các loại. Về phần xưởng may, Giả Tông quyết định dùng mua được động cơ hơi nước, kéo theo cải tiến qua máy rệt. Một đài động cơ hơi nước sản lượng thì tương đương với mấy chục thậm chí trên trăm cái công nhân sản lượng. Mà về phần nguyên vật liệu, thực sự không phải dùng tơ tằm đến tơ lụa rệt tơ lụa. Giả Tông chuẩn bị dùng lông cừu đến rệt thành sa. Nơi này khoảng cách Hạo Dương và dân tộc Du Mục rất gần, mà Tiết Gia thân mình thì cùng bọn hắn có sinh ý lui tới. Thu mua nguyên vật liệu 10 phần đỡ tốn thời gian công sức, mà động cơ hơi nước là mua được có sẵn. Chờ sau này muốn khuyết trương đại quy mô, hoàn toàn có thể tự mình sản xuất động cơ hơi nước. Đời thứ nhất động cơ hơi nước, thô ráp vô cùng, đã có sẵn mẫu vật tại trước mặt. Muốn phòng chế một đài, thậm chí cải tiến, đều không phải là việc khó. Kế tiếp, Giả Tông còn chuẩn bị căn cứ Kế Châu tình huống hiện thật, lại mở phát mấy loại thương phẩm ra đây. Giả Tông dứt khoát tại bên ngoài Kế Châu thành, mở ra một mảnh khu công nghiệp. Về sau Kế Châu nhà máy, toàn diện cũng kiến tạo ở chỗ này. Có những hãng này, Kế Châu thì có thể nhanh chóng phát triển đứng lên. Kế tiếp, Kế Châu vậy đúng như là cùng Giả Tông đoán trước như vậy, tiến vào phát triển đường cao tốc bên trong. Chỉ là nhà máy kiến thiết, đối với cái này không có gì khoa học kỹ thuật thời đại mà nói, chính là một hạng đại công trình. Mà từ năm trước mãi cho đến năm nay bắt đầu, Kế Châu thành trong ngoài kiến thiết thì không từng đứt đoạn. Cơ sở kiến thiết tiến một bước kéo theo Kế Châu thành, thậm chí tất cả Kế Châu phát triển. Lại nói một ngày này, Vinh Quốc phủ trong chính rất náo nhiệt. Nguyên lai là Bảo Ngọc việc hôn nhân cuối cùng muốn định xuống. Nhà gái chính là công bộ thị lang nhà Thiên Kim. Nhà gái mặc dù không phải vân quý nhà, nhưng mà công bộ thị lang thế nhưng chính nhị phẩm quan biên. Lâm Như Hải bây giờ chính là thị lang bộ hộ, hai người chính là cung cấp. Vinh Quốc phủ bên này, như không phải là bởi vì trong cung có một hoàng phi, đồng thời hoàng phi còn có bầu. Chỉ sợ người ta công bộ thị lang còn không nhìn chúng Vinh Quốc phủ cái này xuống dốc vân quý. Nếu là đổi thành Đông phủ Ninh Quốc phủ quán quân hầu còn tạm được. Bất quá, vị này công bộ thị lang Thiên Kim cũng là từng lui qua một lần cưới, chỉ hoan xuống. Chương 305, Nguyên Xuân qua đời, Vương Hy Phượng bị kiện, lao tổ tông ngươi thật là lòng dạ độc ác. 2, chương 305, Nguyên Xuân qua đời, Vương Hy Phượng bị kiện, lao tổ tông ngươi thật là lòng dạ độc ác. 2, sau đó kinh người giật dây, hai nhà này riêng phần mình bàn bạc một phen, cũng hết sức hài lòng. Bởi vậy, cửa hôn sự này chính là định xuống. Bây giờ đã trao đổi ngày sinh tháng đẻ, chỉ cần lại đi mấy đạo quá trình, sợ là dùng không bao lâu có thể nên ở dễ. Rốt cuộc, hai người số tuổi đều đã không nhỏ. Bảo Ngọc việc hôn nhân định xuống dưới, đối với Vinh Quốc phủ mà nói, tự nhiên là công việc tốt. Một ngày này, Giả Mẫu thiết yến, mời người một nhà cao vui. Giả Mẫu cũng là sẽ hưởng thụ, nhường gánh hát hát khúc, các nàng bên cạnh uống rượu vừa nghe khúc, ngược lại cũng tiêu dao khoái hoạt vô cùng. Đột nhiên, Lâm Chi Hiếu ra gấp rút chạy vào nói ra, lão tổ tông, phu nhân, không xong, không xong. Bên ngoài có công công tới đưa tin, nói nhà chúng ta nương nương qua đời. Vâng. Tin tức này giống như một đạo tiếng sấm, vang vọng tại mọi người bên tai. Trong lúc nhất thời, các nàng chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng, tinh thần cũng bắt đầu có chút hoảng hốt. Giả Mẫu nhịn không được lại hỏi một câu, Lâm Chi giáo nhà, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta không có nghe tiếng, ngươi lặp lại lần nữa. Lâm Chi Hiếu ra quỷ giảm xuống đất khóc dòng nói, lão tổ tông, phu nhân, mới có công công truyền tin, nói nhà chúng ta nương nương qua đời. Lần nữa nghe một lần sau đó, Giả Mẫu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hướng về sau liền ngã. Hoàng mọi người đỡ đỡ, nhấp nhấp, ấn huyệt nhân trung ấn huyệt nhân trung. Mọi người ở đây luôn cuống tay chân lúc, bên ấy, vương phu nhân cũng là không nói một tiếng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mọi người tự nhiên lại không thiếu được một hồi bối rối. Mọi người khác, bao gồm Vương Hy Phượng, Lý Hoàn bọn người ở tại bên trong, đều là một bên bận rộn, một bên rơi lệ không thôi. Cái gọi là cây đổ bầy khỉ tan. Bọn hắn Vinh Quốc phủ có thể lựa mạnh thêm dầu, hoa tươi nhìn cầm, toàn bộ dựa vào nhìn trong cung nương nương. Bây giờ trong cung nương nương qua đời, vậy bọn hắn Vinh Quốc phủ ngày tốt lành, vậy sẽ chấm dứt. Mặc dù Đông phủ còn có cái quán quân hầu tộc trưởng tại, nhưng mà hai phủ trùng quy là điểm nhà. Đồng thời Đông phủ quán quân hầu cùng bọn hắn Vinh Quốc phủ, vậy bây giờ nói không lên thân cận tới. Thậm chí hai bên còn có mâu thuẫn. Quán quân hầu làm năm còn từng xin thể, đời này không còn đặt chân Vinh Quốc phủ nửa bước. Thật lâu sau đó, Giả Mẫu cùng Vương phu nhân mới yếu ớt tỉnh lại. Các nàng không khỏi nghẹn ngào khóc giống, liên đối nhìn Vương Hy Phượng cùng Lý Hoàn đám người, vậy đều đi theo khóc giống lên. Toàn gia nữ nhân cùng nhau rên rỉ, thật sự là đến người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ tình trạng. Thật lâu, Phương mới ngưng được khóc. Giả Mẫu bận điệu hỏi, nương nương là thế nào qua đời? Lâm Chi Hiếu ra bộ nói, vừa nãy trong cung công công nói, nhà chúng ta nương nương là phải bệnh bộ phát nặng, hôm qua trong đêm đã mắc bệnh, đến hôm nay trước kia lại không được. Vì sợ phòng bị là cái gì không tốt bệnh, đỡ phải qua người, bởi vậy nương nương tắt thở sau đó, liền bị kéo đi đỡ rủi. Giả Mẫu cùng Vương phu nhân nghe, đều vô hạn hồ nghi. Các nàng tháng trước còn từng đi xem qua nương nương, làm lúc còn rất tốt nhi. Sao có thể nhanh như vậy pháp, lúc này mới một tháng công phu, hôm qua trong đêm được tật bệnh, hôm nay trước kia lại không được. Trong này, nhất định có cái gì ẩn tình. Chỉ là, trong cung sự việc, trong lòng các nàng chính là lại hoài nghi, dù không cam lòng đến đâu, phẫn hận đi nữa, nào dám mang ra mảy may tới. Bây giờ các nàng chỉ là bị thương, nương nương đột nhiên hết rồi, sau này các nàng Vinh Quốc phủ lại nên đi nơi nào? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là tản đi. Tất cả Vinh Quốc phủ từ trên xuống dưới cũng bị kín một tầng bóng ma. Mà tới được buổi chiều, công bộ thị lang nhà liền phái người tới cửa từ hôn. Vinh Quốc phủ từ trên xuống dưới, mặc dù mười phần tức giận, trong lòng mắng thầm công bộ thị lang quá không giảng cứu. Nhà bọn hắn nương nương bên này mới qua đời, bên ấy lập tức tới ngay từ hôn, quả thực đừng quá mức kẻ đính hót. Thế nhưng, bây giờ nương nương qua đời, bọn hắn liền càng thêm không dám đắc tội công bộ thị lang, chỉ có thể ôm hận đồng ý tiếp theo. Mà mấy ngày sau, Vương Tử Đằng lại bị báo cáo ăn mất tiền trợ cấp, tham ô hối lộ, mua bán quan chức, thông đồng với nước ngoài, âm thầm đem đại hạ vũ khí từ bán cho Huyền Không các loại tội danh. Vĩnh Long Đế sau khi nghe, không khỏi giận dữ không thôi. Sai người thẩm tra sau đó, lúc này đem Vương Tử Đằng người một nhà đuổi bắt hạ ngục, tịch thu hết vương gia. Một chuyến này động, thực sự quá mức nhanh chóng. Tại người còn chưa phản ứng trước đó, vương gia liền đã bị xét nhà. Cái này khiến Vương Phu Nhân cùng Vương Hy Phượng càng thêm sợ hãi. Vương gia thế nhưng hai người bọn họ nhà mẹ đẻ, các nàng tại giả gia cũng nhờ có nhà mẹ đẻ chỗ dựa, các nàng mới có thể có bây giờ địa vị. Vương Hy Phượng càng là hơn tại cùng giả liễn xét nhà lúc, nhiều lần nhắc qua, vương gia chúng ta so với các ngươi giả gia kém cái gì? Đừng để ta buồn nôn, vương gia chúng ta quét quét rác bên cạnh tử, vậy đủ các ngươi giả gia sống hết đời. Mà bây giờ mẹ của các nàng nhà bị xét nhà, các nàng vừa bi thống, lại sợ hãi. Các nàng lại nghĩ cứu vớt vương gia, lại sợ bị vương gia liên lụy, lại sợ hại hết rồi nhà mẹ đẻ kháo sơn, ngày sau tại giả ra thời gian, sợ cũng muốn không dễ chịu lên. Mà càng trâm trọng là, xét nhà lúc, tại vương gia rút ra hiện ngân, thì có 1.600.000 lượng nhiều. Mà vương gia âm thầm cho mượn giả ra 411 vạn lượng bạc, đến nay vương gia cũng không trả hết. Bây giờ cũng chỉ trả mười mấy vạn lạng mà thôi, vương gia còn một mực khóc than, nói nhà bọn hắn không có bạc. Phàm là có bạc, đã sớm trả sạch. Mà bây giờ cơ tới nhà, mới biết được nhà bọn hắn lại hiện ngân cũng có 1.600.000 lượng. Không thể không nói, đây thật là một lớn lao trâm trọng. Ngay cả Vương phu nhân biết được việc này sau đó, cũng xấu hổ đến không dám gặp người. Ba ngày sau, Giả Tông vậy nhận được tin tức này, nhịn không được trong lòng thở dài một cái. Mặc dù có chính mình cái này biến số, chẳng những biến thành quán quân hầu, đồng thời còn trấn thủ Kế Châu. Nhưng mà Nguyên Xuân hay là chết tại trong cung. Xem ra, là có người không muốn Nguyên Xuân trong bụng hải tử xuất sinh. Mà Nguyên Xuân một sau khi chết, vương gia không ngạc nhiên chút nào, lập tức liền bị xét nhà hạ ngục. Bước kế tiếp, có phải hay không muốn đến Thiên Vinh quốc phủ? Trong lúc nhất thời, Giả Tông ngược lại là đoán không ra rốt cục là trong cung thái thượng hoàng ra tay, hay là tần tướng và phe bảo thủ một bên xuất thủ. Được rồi, bọn hắn trước đây cũng đều là một bên. Giả Tông bắt đầu suy đoán dậy rồi dụng ý của bọn hắn tới. Giả Vương xử tiết tứ đại gia tộc, vốn là nên lọt vào thanh toán. Coi như mình xuất hiện, cũng không có thể thay đổi biến vận mệnh của bọn hắn. Đương nhiên, nhiều ít vẫn là sẽ có sửa đổi. Nói ví dụ, dù là Vinh quốc phủ lọt vào thanh toán, Ninh quốc phủ, vậy tất nhiên bình yên vô sự. Nói ví dụ, Thiết gia chưa hẳn thì sẽ gặp phải thanh toán. Thiết gia lọt vào thanh toán, nguyên nhân ước chừng chính là Tiết Bản kiện cáo mạng người nguyên nhân. Mà bây giờ, Tiết Bản kiện cáo mạng người đã bị chính mình hóa giải mất. Mà về phần Vinh quốc phủ có thể hay không lọt vào thanh toán, Giả Tông trong lúc nhất thời vậy suy đoán không thấu. Giả Tông không biết Vĩnh Long Đế có thể hay không bởi vì chính mình tồn tại mà âm thầm bảo vệ Vinh quốc phủ. Rốt cuộc, chính mình thế nhưng trấn thủ biên cảnh tiết độ sứ. Bất quá, chính mình cùng Vinh quốc phủ bất hòa, cũng là mọi người đều biết sự việc. Bảo vệ không Vinh quốc phủ, thật sự chính là hai chuyện khác nhau. Chương 305, Nguyên Xuân qua đời, Vương Hy Phượng bị kiện, lão tổ tông ngươi thật là lòng dạ độc ác. 3, chương 305, Nguyên Xuân qua đời, Vương Hy Phượng bị kiện, lão tổ tông ngươi thật là lòng dạ độc ác. 3, kế tiếp, Giả Tông lại bắt đầu suy tư lên, nếu là Vinh quốc phủ lọt vào thanh toán lời nói, chính mình cái kia ứng đối ra sao? Vì bọn họ cầu tình là vạn vạn chuyện không thể nào. Lại xem trước một chút Vinh quốc phủ nếu là lọt vào thanh toán, sẽ bị thanh toán đến một bước nào a? Nếu như muốn bị xét nhà lưu vong lời nói, đến lúc đó, mình ngược lại là muốn bảo vệ mấy người tới. Chí ít ta muội muội cùng đại tẩu tử đám người, là muốn bảo đảm xuống. Bất quá, nếu là mình tại Kế Châu thành lời nói, quá mức xa xôi, lại là không dễ dàng đưa các nàng bảo vệ dưới tới. Đã là như thế, gần đây hay là trở về một chuyến tốt. Ừm, Lâm muội muội có bầu, bây giờ đã hơn mấy tháng, cũng không biết nàng bây giờ thân thể làm sao. Về nhà một lần cũng tốt. Nghĩ đến đây, Giả Tông gọi tới trong thành quan viên cùng tướng lĩnh, thật tốt dặn dò một phen. Sau đó, hắn bắt đầu viết tấu chương, hắn chế định một cái kế hoạch, chuẩn bị này thời gian mấy năm trong, liền bắt đầu thu lấy Yến Vân thập lục châu còn lại 15 châu. Thì theo tới gần 3 châu bắt đầu, từng bước thu phục. Mà kế hoạch này quá là quan trọng, Giả Tông chuẩn bị trở về kinh thành tự mình diện thánh bẩm báo. Được rồi, Giả Tông muốn thu phục Yến Vân thập lục châu tự nhiên là thật. Nhưng là nơi nào cần muốn trở về diện thánh bẩm báo? Chỉ là hắn thân làm Kế Châu tiết độ sứ, không có ý chỉ, là không thể tự tiện rời khỏi Kế Châu thành. Năm ngoái cuối năm trở về, đã là phá lệ. Bây giờ càng là hơn không tốt tùy tùy tiện tiện liền rời đi. Bởi vậy, hắn mới tìm một cái cớ như thế. Bất quá, Giả Tông tin tưởng, chỉ cần Vĩnh Long Đế muốn thu phục Yến Vân thập lục châu, thì tất nhiên sẽ không cự tuyệt hắn điều thỉnh cầu này. Rất nhanh, Tấu Chương thì dùng bồ câu đưa thư truyền ra ngoài, Giả Tông bắt đầu chờ đợi. Lại nói trong kinh thành, mấy ngày nay, có ngự sử bắt đầu thượng tấu vạch tội Vinh quốc phủ. Những thứ này ngự sử, vạch tội là Vinh quốc phủ bên trong đại phòng đích tử vợ Vương Hy Phượng, ô đồn tố tụng vì vơ vét của cải, bức tử nhân mạng hai cái. Bên ngoài cho vay nặng lãi tiền, khiến ba nhà bán nhi bán nữ, hai nhà cửa nát nhà tan. Những thứ này đều là thật có bằng chứng có thể tra, còn có cái khác một ít có lẽ có tội danh. Thì như ghen tị các loại tội danh, ngược lại cũng không cần nói thêm. Những thứ này ngự sử, tựa như người được mùi máu tươi cá mập một dạng, lập tức thành quần kết đội nhào cắn lên tới. Vĩnh Long Đế nghe cũng là giận dữ, bật hiệu lệnh kinh triệu phủ đi tra rõ việc này. Vương Hy Phượng làm việc có khuôn mặt mà thiếu đại trí tuệ, bởi vì cái gọi là tính toán xảo diệu quá thông minh, phản lầm khanh khanh tính mệnh. Nàng ỷ vào giả ra còn có vương gia thế, cố tình làm bậy lúc, chưa từng nghĩ đến sẽ có thanh toán một nhật. Bởi vậy, rất nhiều chuyện làm cũng không bí mật, bị người tùy tiện tra được đầu đuôi. Nhân chứng vật chứng đều tại, chứng cứ xác thực. Kinh Triệu phủ lúc này sai người tới cửa bắt người. Vinh Quốc phủ bên trong, giả mẫu đám người biết được việc này sau đó, lập tức kinh sợ không thôi. Giận là Vương Hy Phượng càng như thế cả gan làm loạn, làm ra như thế không biết kiểm điểm sự tình. Kinh hãi là bây giờ nương nương đã qua đời, Vương gia vừa mới bị xét nhà. Bây giờ ngự sử chỉ sợ lại theo dõi bọn hắn Vinh Quốc phủ. Này nên làm thế nào cho phải? Vinh Quốc phủ bên trong, Kinh Triệu phủ sai dịch tới cửa đòi người, đang phòng trước uống trà. Giả gia Trung Phi là một môn hai quốc công hơn quý nhà, cho dù là Kinh Triệu phủ con sai, cũng không tốt đi nội trạch bắt người. Liền có tiểu nha đầu tử chạy như bay vào đem tin tức báo cho biết Vương Hy Phượng. Vương Hy Phượng nghe, kinh hãi mặt không còn chút máu, suýt nữa té xỉu quá khứ. Tình cờ lúc này Giả Liễn ở nhà, hoàng nàng bận bịu quỳ rạp xuống Giả Liễn trước mặt, ôm Giả Liễn chân khóc lớn nói, nhị gia cứu ta. Lúc này, Giả Liễn cũng là kinh sợ không thôi. Hắn nhịn không được một cái tát phiến đến Vương Hy Phượng trên mặt, lại một cước đưa nàng đá văng. Ngươi này bắt phụ, ngươi ở nhà mạnh hơn thì cũng thôi đi, vì sao ở bên ngoài vậy dám như thế làm sảng làm bậy? Ngươi chính mình làm chết thì bỏ qua, lại là đem ta Giả ra vậy kéo vào đến vũng lầy trong. Ta cũng vậy gặp vận đen tám đời, làm sao lại cưới ngươi bực này bắt phụ? Người ta nói nhà có hiền thê không bị thai vạ bất ngờ, cưới ngươi dạng này độc phụ, lại là sinh họa căn nguyên. Vương Hy Phượng trên mặt đau rát, xương sườn chỗ tức thì bị đạp chết lặng, cũng không biết xương sườn gãy mất chưa từng. Trong miệng nàng mùi máu tươi tràn ngập, lúc này lại là không để ý tới những thứ này đau đớn. Nàng cuối cùng vẫn là có mấy phần khuôn mặt, hiểu rõ Giả Liễn không trông cậy được vào. Nàng cũng không lo được mặt mũi lễ nghi, đứng dậy hướng ra phía ngoài liền chạy, thẳng đến Vinh Khánh đường mà đi. Bên ngoài bà nha hoàn gã sai vặt, nhìn thấy nhị mãi mãi tóc thai bù xù, mặt mũi tràn đầy nước mắt, một bên gò má mang theo một chữ ấn, trước ngực còn mang theo một chân to ấn chật vật cùng. Đều là giật mình không thôi, bận điệu riêng phần mình tránh né cũng quýt. Vương Hy Phượng lại cũng không chiếu cố được này rất nhiều, chạy vội vào Vinh Khánh đường bên trong, vào cửa, mấy bước chạy đến Giả Mẫu trước người, quỳ rạp xuống đất, ôm Giả Mẫu chân, nghẹn ngào khóc giống nói, lao tổ tông cứu ta. Lúc này, Giả Mẫu nếp nhăn trên mặt, lại là đây ngày xưa càng nhiều ba phần. Trên mặt đã hiện ra giả nuôi chi sắc. Lúc này, Giả Mẫu cũng là mặt mũi tràn đầy nước mắt, nàng vô Vương Hy Phượng bả vai nói ra, Phượng nha đầu, ngươi hồ đồ à? Ngươi sao dám con ta cùng ngươi bà, ở bên ngoài làm ra này rất nhiều cả gan làm loạn sự việc đến. Nếu là cái khác việc nhỏ, ta chính là đánh bạc tấm mặt mo này đến, cũng muốn bảo vệ ngươi, chỉ là bây giờ ngươi làm ra bực này đại sự đến, ngươi nhường lao bà tử còn thế nào bảo đảm ngươi? Vương Hy Phượng khóc lớn nói, lao tổ tông, tôn tức hiểu rõ sai lầm rồi, về sau không dám tiếp tục, về sau tôn tức chắc chắn thật tốt hiếu kính lao nhân gia ngài cùng cha mẹ chồng. Mong rằng lao tổ tông nể tình hầu hạ ngài một hồi phần bên trên, cứu tôn tức một cái mạng. Vương Hy Phượng tự nhiên là hiểu rõ, tội danh của mình là cực lớn, nhưng mà này tội danh, kỳ thực có thể lớn có thể nhỏ, nhà ai tử vân quý, còn chưa làm hiến kế khác người sự việc đến. Như Giả Mẫu một lòng nghĩ bảo đảm nàng, chỉ muốn đích thân ra mặt, đến trong cung văn này, Vinh Quốc phủ chỉ cần lấy ra một chút bạc ra đây, việc này vậy coi như qua. Lúc này thì nhìn xem lão tổ tông có muốn hay không bảo vệ nàng. Mà Giả Mẫu nghe được Vương Hy Phượng sau đó, thì là khóc ròng nói, Phượng nha đầu, lao bà tử làm sao không nghĩ bảo vệ ngươi? Chỉ là bây giờ bao nhiêu ngự sử tố cáo ta giả ra, bao nhiêu một đôi mắt nhìn ta chằm chằm Vinh Quốc phủ, ngươi nhường lão bà tử làm sao bảo đảm ngươi? Nghe đến đó, Vương Hy Phượng triệt để tuyệt vọng lên. Nàng hiểu rõ, lão tổ tông bảo đảm nàng cũng là muốn hao phí ân tình, mà ân tình dùng một lần liền thiếu một lần. Lão tổ tông không còn nghi ngờ gì nữa, không muốn vì bảo đảm nàng mà lãng phí hết một lần ân tình. Nghĩ đến đây, Vương Hy Phượng không khỏi khóc ròng nói, lão tổ tông, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Lẽ nào ngươi thì trơ mắt nhìn tôn tức xuất đầu lộ diện, đi Kinh Triệu phủ chịu nhục hay sao? Giả Mẫu ai thán nói, Phượng nha đầu, ngươi không suy nghĩ cho ngươi, cũng phải vì Sảo tỷ nhi suy nghĩ nhiều một chút. Nếu là ngươi xuất đầu lộ diện bị cầm vào Kinh Triệu phủ chịu thẩm vấn, Sảo tỷ nhi có thể liền thành tội phụ chi nữ, tương lai nàng còn thế nào lấy chồng? Nghe xong lời nói này, Vương Hy Phượng lập tức lạnh cả người. Nguyên lai lão tổ tông không những không chịu bảo vệ nàng, lại vẫn muốn chính nàng đoạn, miễn cho bị cầm vào Kinh Triệu phủ, làm mất mặt Giả ra mặt. Nàng bạn không ngờ rằng, lão tổ tông càng như thế nhẫn tâm. Nguyên lai thường ngày lão tổ tông đối nàng yêu thương đều là giả. Chương 306, Vương Hy Phượng treo cổ tự tử bỏ mình, Vinh Quốc phủ trừ tước xét nhà, 1. Chương 306, Vương Hy Phượng treo cổ tự tử bỏ mình, Vinh Quốc phủ trừ tước xét nhà, 1. Vương Hy Phượng thật sâu liếc nhìn Giả Mẫu một cái, sắc mặt lại là bình tĩnh lại. Nàng quỳ trên mặt đất, hướng Giả Mẫu dập đầu ba cái nói ra, lão tổ tông, ta sau khi đi, mong rằng lão tổ tông nhiều chiếu khán Sảo tỷ nhi một ít, không để cho nàng bị người bắt nạt, bình an lớn lên trưởng thành, ta ở dưới cửu tuyển cũng có thể an tâm. Giả Mẫu khóc ròng nói, Phượng nha đầu, có ta ở đây, ngươi tử quản yên tâm, nhất định tuổi thân không được nha đầu kia, ngươi chỉ an tâm đi thôi. Vương Hy Phượng nuốt một cái nước mắt, từ dưới đất bò dậy nói ra, lão tổ tông trân trọng, ta đi. Nhìn Vương Hy Phượng quay người rời đi, lại không có quay đầu, Giả Mẫu nhịn không được nghẹn ngào khóc giống lên. Lại nói Vương Hy Phượng về đến chính mình sân, Giả Liễn đã là đi phía trước. Vương Hy Phượng đem Bình Nhi gọi vào trong nhà, sau đó quỳ rạp xuống Bình Nhi trước mặt, năn nỉ nói, Bình Nhi, ngươi là thở nhỏ theo giúp ta cùng nhau lớn lên, người ta danh nghĩa là chủ tớ, kỳ thực tình như tỉ muội, một kiếp này ta sợ là khó mà vượt qua, chỉ cầu ngươi nể tình ngươi ta nhiều năm tỉ muội tình cảm phân thượng, giúp ta chiếu khán Sảo tỷ nhi. Đương thời ta cũng vô pháp báo đáp ngươi, chờ đến thế, ta chính là làm trâu làm ngựa, cũng sẽ báo đáp đại ân đại đức của ngươi. Vương Hy Phượng một nhóm nói xong, một nhóm giật đầu, không có mấy lần, cái chán liền sưng đỏ một mảnh. Bình Nhi kinh hãi, nàng bận bịu té quỵ dưới đất, một bên bị Vương Hy Phượng vừa đi theo dập đầu không ngã. Bình Nhi nói ra, "Nãi nãi, ngươi làm cái gì vậy, thật sự là quá khen ta." "Nãi nãi không phải đi cầu lão tổ tông sao? Chỉ cần lão tổ tông phù hộ, nãi nãi đoạn sẽ không có chuyện gì." Vương Hy Phượng cười thẳng nói, "Lão tổ tông ở đâu chịu vì ta mà dựng lần trước chân quý ân tình. Bây giờ ta đã hết rồi đường lui, duy có một con đường chết mà thôi." Bình Nhi không khỏi khóc ròng nói, "Nãi nãi, lão tổ tông thường ngày như vậy thương ngươi, lẽ nào đều là giả hay sao? Lão tổ tông thật là lòng dạ độc ác. Nãi nãi, ta nguyện đem tất cả chịu tội cùng ôm ở trên người, thế nãi nãi đi chịu thẩm vấn. Dùng ta một mạng, có thể cứu tiểu thư đến, cũng coi như trả tiểu thư ân tình." Nghe đến đó, Vương Hy Phượng càng phát ra nhịn không được, không khỏi khóc lớn nói, "Bình Nhi, Bình Nhi, thật sự là hoạn nạn thấy chân tình, vậy duy có ngươi mới là thật tâm tốt với ta. Chỉ là ngươi không khỏi quá hôn khắc thật, ngự sử vạch tội là ta, quan sai muốn bắt là ta, há lại ngươi một tiểu nha đầu nói thế có thể thế. Ta sau khi đi, ngươi chỉ giúp ta chăm sóc xảo tỷ nhi, nuôi nàng lớn lên trưởng thành, cũng liền toàn bộ ngươi ta tỷ muội ở giữa ân tình." Bình Nhi gạt lệ nói, "Mãi mãi cứ yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, nhất định năng lực bảo hộ xảo tỷ nhi chu toàn, đoạn không cho nàng bị ủy khuất." Hai chủ tớ cái không khỏi ôm đầu khóc. Hồi lâu sau đó, Vương Hy Phượng nhẫn tâm đem Bình Nhi thôi ra ngoài cửa đi, từ bên trong cắm lên môn. Bình Nhi kinh hãi, bận điệu đi gọi cửa, Vương Hy Phượng chỉ không để ý tới nàng. Bình Nhi phanh phanh nện lên cửa, chỉ là trong lúc nhất thời, ở đâu đập mở. Bình Nhi bận bịu ra ngoài gọi người, tình cờ Giả Liễn dẫn quan sai đi vào. Nguyên lai kinh triệu phủ quan sai, thực sự các loại lo lắng, vọt thẳng nhập vào nội trạch đến rồi. Bình Nhi gọi bọn họ cứu mạng. Mấy cái quan sai cũng là kinh hãi, bọn hắn bận bịu đập ra môn, lại là thấy Vương Hy Phượng đã dùng một cái tơ lụa, đem chính mình dán tại trên xà nhà. Cơ thể lắc lắc ung dung, mắt thấy là không sống được. Thấy thế, Giả Liễn không khỏi khóc lớn đem Vương Hy Phượng cứu lại. Chỉ thấy nàng thân thể cứng ngắc, thân thể vậy dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Giả Liễn ôm Vương Hy Phượng, lên tiếng khóc giống. Mấy cái sai dịch thấy thế, liếc mắt nhìn nhau, trao đổi một chút ánh mắt, cũng quay người mà đi. Bọn hắn muốn bắt tội phạm, đã sợ tội tự sát, bọn hắn cũng chỉ đành trở về báo cáo kết quả công tác đi. Vì chủ mưu sợ tội tự sát, tự nhiên miễn ở hình phạt. Kinh triệu Doãn xử phạt Vinh Quốc phủ 21 vạn lượng bạc tiền phạt, vì đền bù người bị hại. Vinh Quốc phủ bên ấy cũng chỉ đành nộp tiền phạt. Chỉ là bất luận là giả mẫu hay là giả chính cùng Vương phu nhân, sắc mặt cũng hết sức khó coi. Lần này, không chỉ có riêng chỉ là chết một Vương Hy Phượng, theo kinh triệu phủ sai dịch, đến phía sau cũng dám xâm nhập nội trạch bắt người, thì đủ để chứng minh có nhiều vấn đề. Vinh Quốc phủ bên này, chỉ sợ đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lại nói mấy ngày sau, Giả Tông tiếp vào thánh chỉ, mệnh hắn hồi kinh báo cáo công tác. Cùng lúc đó, Giả Tông vậy nhận được Vương Hy Phượng bị bắt tội, kinh triệu phủ phái sai dịch bắt người, Vương Hy Phượng treo xả tự vẫn thông tin. Biết được tin tức này sau đó, Giả Tông không khỏi khẽ lắc đầu. Phàm chim lại theo tận thế đến, đều biết ái mộ đời này mới. Từ khi hai lệnh ba người mục, khóc hướng Kim Lăng chuyện càng ai. Tại Hồng Lâu bản án bên trong, Vương Hy Phượng nên bị nghỉ, sau đó một đường khóc trở về Vương gia. Chỉ là tại phương thế giới này, lại là Vương gia trước bị xét nhà. Nàng ngay cả một bước cuối cùng đường lui cũng không có, bởi vậy, vậy chỉ còn lại một con đường chết. Vương Hy Phượng mặc dù có tài năng, nhưng mà làm việc quá mức âm hiểm độc ác, tuần tự hại quá nhiều tính mạng người. Cuối cùng rơi vào kết quả như vậy, cũng coi là gieo gió gặt bão. Chỉ là đối với Vinh Quốc phủ mà nói, chỉ sợ đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Mấy ngày sau, Giả Tông về đến kinh thành, về trước một chuyến Linh Quốc phủ. Lâm Đại Ngọc và nữ biết được thông tin sau đó, sớm sớm chờ ở cửa. Làm Giả Tông sau khi trở về, cũng bận bịu ra đón. Giả Tông một chút chính là nhìn thấy, phía trước nhất Lâm muội muội, bụng dưới có hơi hở ra, sắc mặt lại chút yếu kém. Giả Tông bận bịu đi ra phía trước, kéo một cái tay của nàng nói ra, "Lâm muội muội, ngươi có bầu, tự nhiên yêu quý cơ thể, không có lại chờ ở chỗ này làm cái gì?" Lâm Đại Ngọc hé môi cười nói, "Tông Tam ca, mấy tháng không thấy, ta cũng thực nhớ ngươi đâu, nghĩ sớm chút nhìn thấy ngươi, sẽ ở cửa chờ một chút." Lại nói, "Ta là có bầu, cũng không phải một lần bệnh không dậy nổi, nơi đó liền dễ hỏng thành bộ dáng này đâu. Ta còn là thích nghe Tông Tam ca gọi ta Lâm muội muội đâu, về sau Tông Tam ca thì gọi ta Lâm muội muội đi." Hai người sau khi kết hôn, Giả Tông liền đổi giọng gọi dậy rồi vợ hắn. Hôm nay trong lòng vừa sốt ruột, liền lại kêu câu Lâm muội muội. Không ngờ rằng Lâm muội muội thích nghe nhất hay là Lâm muội muội cái chức vị này. Giả Tông tự nhiên là biết nghe lời phải. Giả Tông nhìn kỹ Lâm Đại Ngọc sắc mặt hồi lâu, lại vì nàng đem một phen mạch, nhịn không được hỏi, "Lâm muội muội đoạn này thời gian thế nhưng không có gì khẩu vị, ăn không vào ẩm thực." Không giống nhau Lâm Đại Ngọc mở miệng, bên cạnh Tiết Bảo Thoa nói ra, "Đúng là như thế đâu, phu nhân chẳng những khẩu vị không tốt, chính là miễn cưỡng ăn mấy ngụm cũng đều phun ra." Tiết Bảo Cầm ở bên cạnh cười nói, "Lâm tỷ tỷ chính là muốn ăn mấy ngụm chua, người đều nói chua nhi tay nữ, Lâm tỷ tỷ lần này nghi ngờ, nhất định là cái tiểu hầu gia đấy." Tiết Bảo Cầm câu chuyện, nói chúng nữ cũng nở nụ cười. Lâm muội muội nôn ngén phản ứng rất nghiêm trọng, a nàng thân thể vốn là có chút ít lại yếu, lại ăn không vào ẩm thực, ngược lại là có chút phiền phức. Giả Tông đã tại trong lòng suy nghĩ thực đơn tới. Về đến nhà, cùng chúng nữ nói một chút lời nói, Giả Tông bận bịu tắm rửa thay quần áo, sau đó thẳng đến hoàng cung mà đi. Hắn nhưng là phụng chỉ quay về báo cáo công tác, về nhà tắm rửa thay quần áo sau đó, tự nhiên muốn đi hoàng cung một chuyến. Chương 306, Vương Hy Phượng treo cổ tự tử bỏ mình, Vinh Quốc phủ trừ tước xét nhà, 2, chương 306, Vương Hy Phượng treo cổ tự tử bỏ mình, Vinh Quốc phủ trừ tước xét nhà, 2, không bao lâu, hắn liền đi đến hoàng cung, sau đó bị mời đi vào. Mà lúc này, cả tòa trong kinh thành đã có rất nhiều người đều biết được Giả Tông hồi kinh thông tin. Gần đây những ngày qua, Vương gia bị xét nhà, Vinh quốc phủ vừa bị vật tội. Kế tiếp, đoán chừng còn sẽ có tiến một bước động tác. Tứ đại gia tộc chính lọt vào thanh toán. Mà nhưng vào lúc này, bệ hạ lại là Triệu Giả Tông hồi kinh. Đây có phải hay không là một loại tín hiệu? Trong kinh thành, thật nhiều người cũng tại quan sát. Lại nói Giả Tông, rất nhanh liền bị dẫn vào đến trong thượng thư phòng. Bái kiến xong sau, Vĩnh Long Đế mệnh Giả Tông ngồi xuống nói chuyện. Sau đó hỏi thăm về Giả Tông thu phục Yến Vân thập lục châu kế hoạch. Giả Tông không khỏi nói ra, bệ hạ, bây giờ Kế Châu chính đang nhanh chóng phát triển, mặt tướng đang luyện binh. Nhiều nhất thời gian 2 năm, liền có thể luyện hảo binh, đến lúc đó, Đàn Châu, Thuận Châu, U Châu liền có thể lấy thứ nhất. Mà vi thần cho rằng, tốt nhất vẫn là lấy U Châu, cầm xuống U Châu sau đó, liền có thể chậm chậm mưu đồ Trắc Châu, Mạc Châu cùng Doanh Châu. Chỉ cần lấy thêm hạ này Tam Châu chi địa, liền có thể cùng ta đại hạ cương vực nối thành một mảnh. Đồng thời tiếp xuống chỉ cần có thể lấy thêm hạ Đàn Châu đến, liền có thể triệt để chặt đứt còn thừa mấy châu cùng Huyền Không phương diện liên hệ. Tiếp đó, không cần mấy năm công phu, liền có thể đem mặt khác mấy châu toàn bộ cầm xuống. Vĩnh Long đến nghe, không khỏi gật đầu nói, không biết Giả tướng quân cần chấm làm sao phối hợp ngươi làm việc. Nếu chỉ có những thứ này lời nói, Giả Tông trực tiếp tại trong tấu chương viết ra như vậy đủ rồi, không cần ba ba không phải chạy về đến một chuyến không thể. Giả Tông từ trong ngực lấy ra một quyển bản vẽ tới nói, vậy hạ, những này là mặt tướng cải tiến qua súng kiếp bản vẽ. Những thứ này cải tiến qua súng kiếp, tầm bắn càng xa, độ chính xác cao hơn. Vậy hạ có thể chế tạo ra một nhóm đến, trang bị một chi đội hỏa thương. Lần trước Giả Tông dùng súng kiếp đại thắng Huyền Không sau đó, phe phái tần tướng thì bức bách Giả Tông dâng ra bản vẽ đến, chẳng qua cuối cùng vì lựu đạn tiết lộ mà không giải quyết được gì. Mà bây giờ, Giả Tông lại là tự mình hướng Vĩnh Long Đế dâng ra súng kiếp bản vẽ, hơn nữa là cải tiến qua. Giả Tông cũng không có tàng tư, vì tay cầm lợi khí, từ có ý nghĩ gian dối. Chính là Giả Tông không có có dị tâm, Vĩnh Long Đế cũng sẽ hoài nghi hắn có dị tâm. Bởi vậy, Giả Tông cũng không như trực tiếp hiến cho Vĩnh Long Đế tốt. Kể từ đó, Giả Tông cũng không sợ bản vẽ tiết lộ ra ngoài. Kỳ thực cho dù là tiết lộ ra ngoài cũng không sao. Điều này cải tiến súng kiếp, đối với độ chính xác yêu cầu cực cao, nhất định không cách nào sản xuất hàng loạt. Đồng thời, bây giờ Kế Châu có tân tiến nhất đoàn đội. Những thứ này hỏa khí đổi mới tốc độ chắc chắn sẽ rất nhanh. Bởi vậy, chỉ là một phần bản vẽ, căn bản dâu ria. Mà bây giờ dâng ra đến, lại là có thể hướng Vĩnh Long Đế cho thấy chính mình chân thành, năng lực tránh được Vĩnh Long Đế nghi kỵ. Mà Vĩnh Long Đế tiếp vào bản vẽ sau đó, trong lòng quả nhiên hết sức vui mừng. Quân thần hai người lại nói mấy câu, Giả Tông liền cáo tử. Mà Giả Tông vừa về đến nhà không lâu, liền có tuyên chỉ thái giám đến. Giả Tông bận bịu mở trung môn, bày ra hương án tiếp chỉ. Trên thánh chỉ, vì Giả Tông trung tâm thể quốc, chiến công lừng lẫy, đạt được Vĩnh Long Đế rất nhiều ban thưởng, đồng thời ra phong Giả Tông là thái tử Tây Mã. Thái tử Tây Mã, quan chức cũng không lớn, nhưng mà chức trách là phụ tá thái tử, giáo thái tử chính sự, văn lý quan chức. Nếu sau này thái tử đăng cơ, tiền đồ bất khả hạn lượng. Chẳng qua hiện nay Vĩnh Long Đế mặc dù có 5 cái hoàng tử, nhưng mà còn cũng không có sắc phong thái tử. Bởi vậy Giả Tông cái này thái tử Tây Mã, tựa như cùng thái tử thiếu bảo một dạng, là vinh dự chức vụ. Nay cho thấy hoàng thượng 10 phần thưởng thức coi trọng mình, tương lai tất nhiên sẽ đạt được trọng dụng. Tiếp chỉ sau đó, Giả Tông cũng không khỏi bắt đầu cân nhắc. Bây giờ Vĩnh Long Đế một bên chen ép Vinh Quốc phủ, một bên lại phong hắn làm thái tử Tây Mã. Trong này, ngược lại là hơi có chút ý vị sâu xa. Đây là đưa hắn cùng Vinh Quốc phủ phân chia ra mà đối đãi sao? Tiếp xong chỉ, đem thánh chỉ niêm phong tích chữ để vào từ đường sau đó. Tiết Bảo Cầm không khỏi cười hỏi, "Tông ca ca, không biết ngươi này thái tử Tây Mã, một thiên muốn tẩy mấy thất ngựa đâu?" Giả Tông giữ chặt Tiết Bảo Cầm, nghiêm trang nói ra, "Bản quan chỉ cần tẩy ngươi cái này thất son phấn mã, liền đầy đủ." Tiết Bảo Cầm đại xấu hổ, bận bịu tránh thoát khỏi. Đến trạm vào tối, Giả Tông tuần tự đi thăm hỏi Khấu tướng cùng Lâm Như Hải. Cũng đúng thế thật chuyện không có biện pháp, bây giờ vừa mới qua nghỉ một nhật. Như chờ lần sau nghỉ một, còn phải đợi 9 ngày thời gian. Thế là Giả Tông cũng chỉ đành trạm vạng tối đi thăm hỏi hai vị trưởng bối. Giả Tông vậy thỉnh giáo Khấu tướng cùng Lâm Như Hải một phen. Hai người trả lời, cùng Giả Tông suy nghĩ, kém gần giống nhau. Bây giờ Giả Tông rời xa triều đường, cũng không hiểu biết bây giờ trong triều đình, Thái thượng hoàng cùng hoàng thượng ở giữa đấu tranh, đã là đến kinh tâm động phách tình trạng. Mà Vương gia cùng Minh quốc phủ, đã trở thành lần này đấu tranh vật hy sinh. Chẳng qua Ninh quốc phủ lại là bởi vì Giả Tông nguyên nhân bị chia ra tới, thậm chí Vĩnh Long Đế thêm phong hắn làm thái tử Tây Mã chính là vì an lòng của hắn. Khấu tướng cùng Lâm Như Hải cũng nói thẳng hắn không nên trở về tới đây một lần, nhường hắn sớm đi trở về Kế Châu, không cần quản Vĩnh quốc phủ sự việc. Bọn hắn thân ở cao tầng, tự nhiên mở lần này đấu tranh tàn khốc chỗ, Vĩnh quốc phủ đã không cách nào cứu vớt. Bất quá Vĩnh quốc phủ cố nhiên là đấu tranh vật hy sinh, lại cũng là bọn hắn tự mình làm chuyện không bị kiềm chế, ngày thường chuyện xấu làm nhiều hơn, bị người tùy tiện bắt được tay cầm, như tự thân sạch sẽ, không có nhược điểm bị người bắt được, có lẽ có thể miễn phải bị thanh toán cũng chưa biết chừng. Sau khi trở về, Giả Tông lại là cũng không có nghe theo Khấu tướng cùng Lâm Như Hải phân phó. Vinh quốc phủ muốn gặp Vinh quốc phủ nữ quyến, thế tất nhận liên lụy. Nhị muội muội đã xuất giá, ngược lại không liên hệ. Nhưng mà tam muội muội đối với mình có ân, đại tẩu tử đối với mình cũng có chỗ trông nom. Những ân tình này lại là không thể không có báo. Sau khi trở về, Giả Tông rửa mặt một phen, liền đi Lâm Đại Ngọc phòng. Lâm Đại Ngọc không khỏi nói ra, "Tông tam ca, bây giờ ta đang mang thai, không tiện hầu hạ ngươi. Ngươi không bằng đi bảo tỷ tỷ trong phòng. Bây giờ bảo tỷ tỷ các nàng cũng đều ngóng trông năng lực mang thai đâu. Ngươi lần này quay về, không thiếu được có một phen vất vả." Giả Tông ôm lấy Lâm Đại Ngọc cười nói, "Ta nơi đó liền như thế không chịu nổi, tối hôm nay ta ở đâu đều không đi, cũng chỉ trông coi ngươi. Hai người nói một chút lời nói, sau đó lên giường ăn giấc. Giả Tông ôm Lâm Đại Ngọc, Lâm Đại Ngọc rất nhanh ngủ thật say. Đúng là một giấc ngủ tới hừng sáng, khó được lại ngủ một giấc ngon lành. Sau khi thức dậy, Giả Tông tự mình xuống bếp, dùng nồi đất nấu một nồi cháo. Lâm Đại Ngọc đúng là khó được ăn một bát rơi, đồng thời còn không có nôn. Nhìn xem Tiết Bảo Cầm kinh ngạc nói ra, nguyên lai chỉ có Tông ca ca nấu cơm, Lâm tỷ tỷ ăn mới không nôn. Sớm biết như vậy, nên nhường Lâm tỷ tỷ đi cùng Kế Châu, Tông ca ca nhất định năng lực sẽ đem Lâm tỷ tỷ nuôi trắng trắng mập mập. Chương 306, Vương Hy Phượng treo cổ tự tử bỏ mình, Vinh Quốc phủ trừ tước xét nhà. 3, chương 306, Vương Hy Phượng treo cổ tự tử bỏ mình, Vinh Quốc phủ trừ tước xét nhà. 3, Giả Tông cười nói, ta là thần y đi, tự nhiên hiểu rõ cái gì ẩm thực có thể tránh khỏi nôn nén. Tiết Bảo Thoa nghe bộ nói, đã là như thế, ta ngược lại thật ra phải hướng phu quân học một chút. Chờ phu quân sau khi đi, ta cũng tốt cho phu nhân nấu cơm. Giả Tông gật đầu nói, đây cũng thành, ta trước đây cũng là muốn giao cho trong nhà đầu bếp đi học. Lại không để Giả Tông trong nhà làm sao nhàn nhã, lại nói không mấy ngày sau, những kia ngự sử lại bắt đầu vạch tội lên Vinh Quốc phủ bên ấy, ác bộ ý thế hiếp người, hại chết nhiều cái nhân mạng. Còn có Giả gia chi thứ con cháu làm các loại chuyện ý thế hiếp người tới. Mà những thứ này chi thứ con cháu, tất cả đều là Vinh Quốc phủ bên kia, lại không có người nào là Ninh Quốc phủ bên này. Nguyên lai Giả Tông từ trưởng quản Ninh Quốc phủ sau đó, đã sớm từ trong Ninh Quốc phủ người làm trong nhà nô bộc, đến Ninh Quốc phủ bên này chi thứ con cháu, cũng chưa cái dọn dẹp một phen. Đối với những kia làm nhiều việc ác, cái kia giao quan, cái kia đổi ra đổi ra. Đồng thời cũng đều bồi thường người bị hại. Bởi vậy lần này thanh toán, đúng là không có Ninh Quốc phủ nữa một ít chuyện. Mà Vinh Quốc phủ bên ấy, vì việc này, bận điệu sức đầu mẹ chán. Lúc này, Giả Mẫu vậy âm thầm hối hận không thôi. Những người này, nàng thật sự là quá mức quan thứ, không nên như thế dung túng xuống người. Bây giờ những thứ này hạ người sinh ra sự việc đến, cuối cùng tội danh ngược lại là rơi xuống bọn hắn Vinh Quốc phủ trên đầu. Ngươi nhìn xem Đông phủ Tông Ca Nhi, từ đương ra sau đó thì hung hăng sửa trị một phen, bây giờ vạn sự cũng không tìm tới Đông phủ đi. Bây giờ Giả Mẫu càng sợ, hay là Vinh Quốc phủ bên này có thể hay không bị trừ tước. Mặc dù hiện nay đến xem, việc này cũng không đến được trình độ như vậy. Nhưng mà Giả Mẫu trong lòng mơ hồ mười phần bất an, luôn cảm giác phía sau chỉ sợ còn có biến cố. Mà sự việc quả nhiên như là Giả Mẫu dự đoán như vậy. Không có mấy ngày, ngự sử lại bắt đầu vạch tội dậy rồi Giả Xá. Mặc dù lúc này Giả Xá đã bị bệnh liệt giường nhiều năm, nhưng mà những thứ này ngự sử cũng không có buông tha Giả Xá. Giả Xá trắng trợn cướp đoạt dân nữ, cưỡng đoạt, thậm chí còn buôn lậu các loại tội danh, bị ngự sử một dàn ra. Đối mặt này chờ tình hình, Giả Mẫu không khỏi kinh hãi. Giả Mẫu trừ ra âm thầm tức giận Giả Xá làm việc không bị kiềm chế, làm ra này rất nhiều vô liêm sỉ chuyển tới. Trong lòng chính là đang e sợ, những thứ này ngự sử lần này trông đúng, chỉ sợ không phải bị bệnh liệt giường Giả Xá, mà là bọn hắn Vinh Quốc phủ thất vị. Mà một ngày này, Giả Mẫu chính trong Vinh Khánh đường, tâm trạng bực bội địa uống trà. Một bà lại là chạy vào bẩm báo nói, lão tổ tông, không xong, không xong. Nghe được không xong ba chữ này, Giả Mẫu chỉ cảm thấy từng đợt đầu choáng váng hoa mắt. Nàng nhịn không được nhíu mày lại hỏi, lại xảy ra chuyện gì? Lão bà tử nói ra, lão tổ tông, nghe nói nhị lao ra tại công bộ bị bắt lại, bây giờ còn muốn chép chúng ta Vinh Quốc phủ. Nghe thấy lời ấy, Giả Mẫu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một chút bất tỉnh nhân sự. Hoàng trong phòng bà nhóm, cũng bước lên phía trước bận rộn không thôi. Cũng may đó cũng không phải Giả Mẫu lần đầu tiên ngất xỉu, những thứ này bà nhóm, ngược lại cũng có kinh nghiệm. Rất nhanh liền đem Giả Mẫu cứu chữa qua tới. Giả Mẫu suy yếu hỏi, ra. Chuyện gì, tốt lành, các ngươi nhị lao ra tại sao lại bị tóm lên đến? Kia bà vội vàng nói, lao tổ tông, nghe nói là vì nhị lao ra giúp Giang Nam chân ra tư tàng gia sản, bị người bạch trần, hoàng thượng nổi trận lôi đình, lúc này hạ lệnh cầm lên lao ra, còn muốn phái người tới cửa xét nhà, chỉ sợ người cũng nhanh muốn tới. Giả Mẫu hận đến cắn răng nghiến lợi hỏi, rốt cục là ai bạch trần? Kia bà nói ra, nghe nói là nhị lao ra môn sinh phó thử còn có nhị lao ra mấy cái môn khách cùng nhau bạch trần. Nghe đến đó, Giả Mẫu cái chán lại là một hồi còn đau. Giang Nam chân gia tại chân lao thái phi qua đời không lâu về sau thì bị xét nhà, bọn hắn giúp Giang Nam chân gia giấu kín tài sản vốn là đại tội, nhà bọn hắn nương nương vậy qua đời, bây giờ vừa vặn đến phiên bọn hắn Vinh Quốc phủ tịch thu tài sản và giết cả nhà. Chính mình sớm cái kia nghĩ tới chỗ này a, sớm cái kia nghĩ tới a. Nhưng vào lúc này đã có thái giám tới cửa tuyên chỉ. Giả Mẫu không thể không mạnh nâng cao thân thể, mang theo vương phu nhân đám người ra đây tiếp chỉ. Trên thánh chỉ lời nói, Vinh Quốc phủ tổn hại quân ân, tử tôn các loại ngu ngốc vô năng, cưỡng đoạt hào lấy, xem mạng người như cỏ rác, tư nạp phạm quan gia sản, thói quen từng đống. Nhìn tước Vinh Quốc phủ tước vị, tịch thu Vinh Quốc phủ gia sản, thu hồi Vinh Quốc phủ phủ đệ. Vinh Quốc phủ giả chính, Lưu Vong Linh Nam, Vinh Quốc phủ giả liễn, ngồi đồ 3 năm. Thánh chỉ tuyên đọc sau đó, Giả Mẫu nghe, không khỏi lên tiếng khóc lớn. Hồi lâu, mới dưng dưng tiếp thánh chỉ. Tiếp chỉ sau đó, lập tức từng đội quan binh, hung thần ác sát xông đem đi vào, đem Vinh Quốc phủ trung nhân, toàn diện cũng đuổi ra ngoài. Cũng liền đối với Giả Mẫu hơi khách khí một ít, phía dưới như là hình phu nhân cùng vương phu nhân, thực sự là không chút khách khí. Toàn gia chủ tớ lao tiểu, rất nhanh liền bị đuổi ra phủ tới. Cửa phủ đang có quan binh bỏ cái thang, đang muốn hái đi Vinh Quốc phủ tấm biển. Nhìn một màn này, Giả gia mọi người không khỏi thương tâm, nghẹn ngào khóc giống không thôi. Lúc này, duy có Giả Mẫu đứng thẳng người, nghiêm nghị quát, khóc cái gì khóc? Khóc thì có ích lợi gì? Còn không chuẩn bị xe, lao thân muốn đi trước hoàng cung. Hồi lâu sau đó, vương phu nhân mới là nói ra, lão tổ tông, bây giờ chúng ta bị xét nhà, đồ trong nhà mảy may vậy mang không ra.
Đúng, Vinh Quốc phủ bị xét nhà, bọn hắn toàn bộ đều bị đuổi ra đây. Đừng nói là xe ngựa, bọn hắn trên người mọi người sợ cũng góp không ra mấy đồng tiền đến, ngay cả ăn cơm tiền cũng thu thập không đủ. Buổi tối ở đâu cũng không có gì rơi vào đấy. Lúc này chớ đừng nói chi là chuẩn bị cái gì xe ngựa. Giả Mẫu nghe được sau đó trong lòng cũng là mờ mịt. Đột nhiên trong lúc đó thì theo Vinh Hoa Phú Quý, Cẩm Y Ngọc Thực đến người không có đồng nào, không có nơi sống yên ổn. Cái này trước sau biến hóa thật sự là quá nhanh, nhanh đến để các nàng trong lúc nhất thời hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Mặc dù các nàng còn có cửa hàng hòa điển trang, nhưng tất nhiên gia sản đều đã bị tịch thu hết. Chắc hẳn những thứ này cửa hàng hòa điển trang vậy không cách nào bảo đảm lưu lại. Bây giờ sợ là duy có bọn hắn giả ra tế điển, bọn hắn coi như có phần. Thế nhưng này tế điển cũng không phải là bọn hắn tất cả, mà là Vinh Ninh hai phủ lại thêm cái khác chi nhánh cộng đồng tất cả. Những thứ này tế điển hay là giả tông tiền nhiệm giả gia tộc trưởng sau đó dùng tiền lại mua xuống mấy vạn mẫu ruộng đồng tới. Về sau các nàng sợ là muốn trông cậy vào cuối năm chia lại chút ít tế điển lợi nhuận đến sống qua ngày. Rơi vào đường cùng, Giả Mẫu cũng không thể không mang theo mọi người đi trước Ninh Quốc phủ xin giúp đỡ. Lại nói giả tông đã sớm nghe được động tĩnh bên này, vậy nhìn thấy Vinh Quốc phủ đang bị xét nhà, giả tông cũng không khỏi khẽ thở dài một cái lên. Tốt dường như ăn tận chim ném lâm, rơi vào một mảnh trắng xóa mặt đất thật sạch sẽ. Lúc này Vinh Quốc phủ không phải là không như thế. Giả Mẫu tới trước, giả tông vì Lâm Đại Ngọc mang bầu, cần phải tĩnh dưỡng, không tiện ra đây. Để tránh bi thương động thai khí làm lý do, nhường nàng lưu tại nội trạch. Lúc này Vinh Quốc phủ gặp rủi ro, giả tông ngược lại vậy không tiện cự tuyệt Vinh Quốc phủ mọi người đến nhà. Thế là giả tông liền để người đem Giả Mẫu đám người mời vào.